Chương 49. Ăn mòn ngày thứ 2 tỉnh lại lúc, Lữ Vọng chỉ cảm thấy trên người mình một trận đau đớn, tối hôm qua còn không có chú ý, lồng ngực của mình, bả vai, có thể còn có trên cổ khắp nơi là điểm điểm dấu đỏ còn có vết cắn. Chẳng những như thế, phía sau lưng cũng là cảm thấy cảm giác đau, Lữ Vọng đột nhiên nghĩ đến đại khái là Tô Cửu Nhi ôm chính mình lúc, sắc bén móng tay lưu lại. Lữ Vọng vừa cầm điện thoại di động lên, giải khai nút thắt nghĩ kiểm tra một chút, nhưng mà một cái làm loạn tay liền luồn vào Lữ Vọng giải khai trong áo ngủ, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, Tô Cửu Nhi ôm hắn, từ phía sau hôn môi của hắn. Hắn không phủ nhận loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu như Tô Cửu Nhi mỗi một lần không phải đều một bộ muốn đem hắn ăn hết dáng vẻ lời nói, có lẽ thì càng tốt. Lữ Vọng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền sinh ra quái dị tâm tư, nhẹ nhàng cắn một chút Tô Cửu Nhi bờ môi, đột nhiên quay người một tay lấy nàng đặt ở dưới thân. Sau đó hắn liền hối hận, Tô Cửu Nhi tựa hồ bị Lữ Vọng kích thích đến, hai tay hai chân toàn bộ quấn ở trên người hắn, một cái lật nghiêng lại tại phía trên, hai người bờ môi cứ như vậy một mực dính sát hợp lại cùng nhau. Nhưng mà Lữ Vọng liền phảng phất cố ý cùng nàng phân cao thấp một dạng, xoay người lại đem nàng đặt ở phía dưới, lần này hai tay chăm chú chế trụ Tô Cửu Nhi tay, đặt tại trên đầu nàng. Người hiếu kỳ quái. Dài răng giật một hôn kết thúc, Tô Cửu Nhi một bên thở dốc, một bên nhìn xem còn án lấy chính mình hai tay Lữ Vọng, liền như vậy nghĩ tại ta phía trên. Lữ Vọng sửng sốt một chút, như thế nào loại sự tình này ở cái thế giới này cũng là điên đạo sao? Người ưa thích thế nào, đều có thể. Tô Cửu Nhi đột nhiên tránh thoát Lữ Vọng tay, đem hắn ôm lấy. Nhưng, ngươi chỉ có thể là ta. Còn có, ta cảm thấy có chút chuyện, vẫn là ta ở phía trên càng tốt hơn một chút. Thằng đến lại đổi một thân áo ngủ, hai người mới đi xuống lầu, Lữ Vọng mặc dù cảm thấy dạng này, kỳ thật cũng rất tốt, chỉ là có chút. Quá phí áo ngủ. Bằng không vẫn là lĩnh chứng A. Tô Cửu Nhi đột nhiên từ phía sau ôm lấy Lữ Vọng, cắn vành thai của hắn. Lại tiếp tục như thế ta cảm thấy, ta sẽ phát điên, tiểu nhìn sang. Nghe tới xưng hô thế này, Lữ Vọng nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, đầu óc cũng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Này quỷ gì danh tự a? Lữ Vọng nhịn không được nhà rãnh. Ngươi liền bình thường gọi ta tên là được rồi, này có chút buồn nôn. Tô Cửu Nhi nghe tới Lữ Vọng lời nói, đột nhiên cắn hắn một ngụm, ngươi không cảm thấy ngươi có chút rất giống nữ nhân rồi sao? Loại này biệt danh nam sinh không phải hẳn là thích lắm không? Ta nhìn trên mạng rất nhiều nam hải tử đều thích mình bạn gái, thê chủ xưng hô như vậy chính mình, như thế nào ngươi cái gì đều cùng người khác không giống chứ? Suy nghĩ một lúc, Tô Cửu Nhi đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái ý nghĩ, có lẽ Lữ Vọng liền nên cùng nam nhân khác khác biệt mới đúng. Lữ Vọng không biết Tô Cửu Nhi trong lòng suy nghĩ gì, nghe tới nàng, hắn kém chút không có phương ra, ưa thích không được một điểm, ta thực sự không muốn nói thêm một lần, ngươi liền hô danh tự liền có thể. Lấy Tô Cửu Nhi cố chấp, làm sao có thể bỏ qua, nàng nhất định phải có một cái Lữ Vọng thuộc về riêng mình hắn xưng hô mới được, nghĩ đến Thư Vũ gọi hắn tiểu vọng tử, Tô Cửu Nhi trong lòng liền không khỏi vì đó bực bội. Suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên bật cười, cái kia, nhìn sang thế nào? Ngươi hô cầu đâu? Đối với hắn loại này chết thẳng nam tới nói, danh xưng như thế này bản thân liền cùng buồn nôn hắn đồng dạng, chớ nói chi là chính mình cái tên này gọi như vậy, thực sự dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cuối cùng tại thêm tiểu vẫn là không thêm tiểu vấn đề này, Lữ Vọng cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ lựa chọn cái trước. Tô Cửu Nhi không nói đạo lý cùng cố chấp hắn cũng không phải không rõ ràng, không đáp ứng nàng chỉ sợ việc này không xong. Nhưng Lữ Vọng không nghĩ tới chính là, biệt danh đối với hắn tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu, tối hôm qua liên tục gãi không đúng châu ngứa về sau, Tô Cửu Nhi liền phảng phất cái nào dây thần kinh bị mở ra đồng dạng. Có thể nữ nhân này liền phảng phất cố ý một dạng, thậm chí Lữ Vọng mất khống chế lúc nàng sẽ đè lại Lữ Vọng, một bên mang theo cười một bên tiếp tục. Nàng biết rất rõ ràng chính mình nghĩ như thế nào, nhưng lại cố ý bảo trì hiện trạng. Đương nhiên, hắn cũng làm cho Tô Cửu Nhi cực kỳ im lặng, tại Lữ Vọng lại một lần nữa chạy tới tắm rửa, đổi áo ngủ về sau, thực sự nhịn không được nhả ránh một câu, ngươi không phải hồ ly, ta cảm thấy ngươi là cậu hùng, nhà ai hồ ly có thể có ngươi như thế hay cỏ. Tô Cửu Nhi nhịn không được lườm hắn một cái, tiếp lấy yếu ớt nói ra, vừa rồi tại trên ghế sofa, về sau thế nhưng là ngươi đè ép ta. Lữ Vọng liếm môi một cái, có chút tái nhợt giải thích, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Hắn thực sự không khống chế được, có thể Tô Cửu Nhi lại luôn có thể có biện pháp ngăn cản lại hắn, phản phất hết thể quyền chủ động hoàn toàn cũng bị nàng nắm trong tay đồng dạng. Ừm, xác thực, nghĩ đến lúc đó ngươi hôn ta cũng không phải cố ý. Nhìn xem Lữ Vọng lúng túng lại có chút không biết làm sao, Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng méo méo cái mũi của hắn, tiếp lấy nhìn đồng hồ, trong nhà bên kia an bài người cũng đã sắp tới, ta đi nhìn một chút. Dứt lời nàng liền xoay người rời khỏi phòng khách, Lữ Vọng trong lòng nhịn không được thầm mắng, này chết hồ ly cái này điểm tâm mắt, chỉ sợ toàn bộ dùng tại như thế nào tra tấn trên người mình. Tô Cửu Nhi đến cửa chính, nhìn thấy Tô gia phái tới hộ vệ, liền lại biến trở về ngày bình thường thanh lãnh thân sắc. Nhìn thấy Tô Cửu Nhi đi ra, bọn hộ vệ vội vàng lại đây, cung kính xoay người hành lễ, đại tiểu thư. Tô Cửu Nhi chỉ là khẽ gật đầu một cái, đánh tiếp một cái búng tay, trước cổng chính một trận lưu quang lưu động, những hộ vệ kia cứ như vậy không có chút nào ngăn cản mà thẳng bước đi đi vào. Đồ vật liền để ở chỗ này a, đúng, đem những này mang về thanh tẩy. Tô Cửu Nhi rất sớm đã đem những cái kia hoang đường qua đi, thay thế tới quần áo đóng gói lại với nhau. Có thể bọn hộ vệ nhìn thấy nhiều như vậy áo ngủ cùng nội y, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc cũng không hiểu biểu lộ. Tô Cửu Nhi cũng không lại để ý các nàng, chỉ là duỗi ra đuôi cáo, đưa các nàng đưa tới đồ vật cầm lấy, quay người một bên lại búng tay một cái, một bên hướng biệt thự đi đến. Bị ngăn cách đến bên ngoài kết giới bọn hộ vệ nhìn nàng rời đi, lúc này mới thở phào một cái, Tô Cửu Nhi cảm giác gáp bách thực sự là quá mạnh, cái gì cũng không làm, liền có thể để cho người ta phảng phất đưa thân vào hàn đàm đồng dạng. Nhưng mà nhìn thấy này một đống quần áo, những hộ vệ này vẫn là không nhịn được nhỏ giọng bắt quái, đại tiểu thư cùng tương lai cô ra. Đây là cái gì mới lưu hành trò chơi sao? Đổi bên trong ta hiểu, này làm sao? Còn đổi nhiều như vậy áo ngủ đâu? Không biết, hai người này cộng lại gần mười mấy bộ áo ngủ. Nàng chưa kịp nhóm nói xong, Tô Cửu Nhi đột nhiên lại trở về, không lọt vào mắt các nàng chột dạ cùng bối rối, chỉ là nhàn nhạt đối với các nàng nói ra, nhớ rõ lại cho chút thay giặt áo ngủ lại đây, nội y cũng thế, còn có ta về sau toàn bộ đổi thành váy ngủ. Quay người trở về, liền thấy Lữ Vọng dựa vào đại môn, tựa hồ một mực đang nhìn nàng. Ngươi muốn biết Huyền Vũ lệnh chuyện? Tô Cửu Nhi nhìn xem Lữ Vọng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, vô ý thức đã nhận định, Lữ Vọng tại quan sát chính mình mở thế nào kết giới. Nàng chưa bao giờ thật sự an tâm qua, vô luận như thế nào nghĩ, Lữ Vọng cũng không thể thoát đi nàng, chỉ khi nào loại thời điểm này, nàng vẫn như cũ sẽ trở nên thảo mộc giai binh. Ta muốn thật nghĩ chạy, ngươi cảm thấy vừa rồi ta ra không được sao? Lữ Vọng tức giận một bên trả lời, một bên đi qua muốn đi đón nàng cái đuôi bên trên cái dương cùng cái túi. Giúp ngươi cầm đồ vật, không cần nghĩ quá nhiều. Tô Cửu Nhi nhìn xem Lữ Vọng ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại đối nàng né tránh biểu lộ, thậm chí đang đến gần nàng lúc, Tô Cửu Nhi rõ ràng có thể cảm giác được Lữ Vọng hô hấp đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng đốc, Tô Cửu Nhi nhìn xem Lữ Vọng bóng lưng, chậm rãi lộ ra có chút bệnh trạng nụ cười. Quả thanh thục, là cần quá trình a. Lữ Vọng cũng không hiểu biết, Tô Cửu Nhi không chỉ đang một mực cùng hắn làm những cái kia quá mức mập mờ thân mật chuyện, tại hắn càng là không bị khống chế tình huống dưới, mỹ thuật cũng liền càng có hiệu quả. Lữ Vọng kháng tính đã rất mạnh, có thể thế nhưng đối phương là Tô Cửu Nhi, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Lữ Vọng chính mình có lẽ đều không có phát hiện, tối hôm qua về sau, hắn đã càng ngày càng ưu tiên hướng Tô Cửu Nhi phương hướng. Chương 50. Sư đồ một trận quyến rũ, trình độ nào đó là hồ tộc lớn nhất vũ khí. Dứt bỏ Tô Lê cùng Tô Cửu Nhi mẫu nữ tuyệt mỹ dung nhan, hồ tộc trời sinh mỹ thái cơ hồ có thể làm được nam nữ thông sát. Cũng chính là Lữ Vọng trời sinh kháng tính kinh người, trên thực tế dù là Tô Cửu Nhi ngày thường một bộ người sống chớ gần, lãnh được xương lạnh dáng vẻ, thấy được nàng người vẫn như cũ bị nàng mê thần hồn điên đảo. Huống chi, Tô Cửu Nhi còn đối Lữ Vọng một chút xíu dùng mỹ thuật thẩm thấu, hai người lại mỗi lần đều chỉ kém một bước cuối cùng đến thân mật, cho dù là Lữ Vọng huyết mạch gia trì, chính mình lại không chịu vượt lôi chỉ một bước, luôn hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đang tại phòng bếp nấu cơm Lữ Vọng, trong đầu tất cả đều là Tô Cửu Nhi tấm kia gương mặt xinh đẹp, thậm chí hắn cũng cảm giác mình có phải hay không trúng độc, trong lỗ mũi luôn có thể ngửi được một cỗ đào hoa hương khí. Này nữ yêu tinh, hung hăng cho mình một bạn hai, Lữ Vọng lắc lắc đầu của mình, phản phất dạng này là có thể đem Tô Cửu Nhi từ trong đầu thanh trừ ra ngoài. Người không sao chứ? Tô Cửu Nhi chẳng biết lúc nào đứng ở cửa phòng bếp, vừa mới Lữ Vọng hết thảy đều bị nàng thu hết vào mắt. Hảo hảo đánh tự mình làm cái gì, để ta xem một chút. Không cần, không cần. Lữ Vọng vô ý thức lui lại một bước. Ngươi đi chờ đợi là được rồi, ta bên này chính mình liền có thể. Hắn là đánh chết cũng không nguyện ý để Tô Cửu Nhi biết mình bây giờ trạng thái này. Nhưng vấn đề là, hắn trạng thái này chính là Tô Cửu Nhi thúc đẩy, nàng như thế nào có thể không biết? Thật sao? Vậy ta rời đi trước. Tô Cửu Nhi đối Lữ Vọng cười cười, đáy mắt mang theo một loại chơi bừa. Đúng, nơi này có hầm rượu, muốn uống hai chén sao? Dứt lời cũng không để ý Lữ Vọng có đồng ý hay không, Tô Cửu Nhi liền xoay người rời khỏi. Càng kiềm chế, bộ phát thời điểm thì càng không có lý trí, nếu hắn cùng nam nhân khác khác biệt, vậy thì không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ. Tô Cửu Nhi quay đầu nhìn một chút có chút không hiểu bực bội Lữ Vọng, tự tin cười một tiếng, quay người liền hướng hầm rượu phương hướng đi đến. Nữ nhân này cố ý a? Lữ Vọng nghĩ đến Tô Cửu Nhi vừa mới dáng vẻ, tức giận nhịn không được cười lạnh. Trước kia không gặp nàng như thế nghe lời, không để nàng quân lấy, nàng lại có thể quân đến chết, lúc này nàng biết tiến tối phân tức. Đang tại oán trách, điện thoại đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện bên trên là một cái số xa lạ. Mặc dù không có ghi chú, có thể cái số này Lữ Vọng rất quen thuộc. Dù sao, cái số này chính mình nhìn 4 năm, mỗi một lần đều là nói cho hắn nên đi thanh lý ai. Lữ Vọng cảm thấy kỳ quái, từ lúc trước Hứa Thanh Y lìa rời đi kéo đen hắn hết thảy phương thức liên lạc, chính mình cũng liền xóa bỏ mã số của nàng. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nàng đột nhiên liên hệ chính mình là có ý gì? Đã lâu không gặp a, Lữ Vọng. Nghe điện thoại sau, trong ống nghe truyền đến Hứa Thanh Y âm thanh quen thuộc, Lữ Vọng nhất thời lại có một chút phảng phất giống như cách một thế hệ. Hứa A Di, đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì không? Lữ Vọng âm thanh rất bình tĩnh, đối Hứa Thanh Y lìa Lữ Vọng không có hận ý, dù sao không có chính nàng đã sớm chết. Nhưng thật nói cảm tình, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Hứa Thanh Y thì tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, mà Lữ Vọng nội tại là một cái 22 tuổi vừa tốt nghiệp sinh viên, cô nhi viện lớn lên. Hắn từ nhỏ đã biết Hứa Thanh Y thì đối với mình càng nhiều hơn chính là lợi dụng, lẫn nhau ở giữa không thể nói không tình cảm chút nào, thế nhưng đích xác không coi là nhiều. Ta về Ma Đô một chuyến, rất muốn cùng ngươi tâm sự. Hứa Thanh Y âm thanh mang theo ý cười. Tốt xấu cũng coi như nuôi dưỡng ngươi lớn lên, ngươi những cái kia bản sự cũng là ta giáo, cũng coi như có tình thầy cho a. Chỉ sợ không được, Hứa A Di. Lữ Vọng không có suy tư liền cự tuyệt nàng, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là Tô Cửu Nhi không có khả năng đơn độc thả hắn ra ngoài, càng nhiều hơn chính là từ biết nghệ thất tỷ muội cùng nàng có quan hệ sau, Lữ Vọng trong lòng đối Hứa Thanh Y liền có một loại cảm giác bài xích. Tô ra một lần kia tìm tới ảnh chụp, không khác cho Lữ Vọng đánh một châm dự phòng, hắn rõ ràng Hứa Thanh Y có chút không thể cho ai biết bí mật, dù cho tới hôm nay Lữ Vọng cũng không rõ ràng Hứa Thanh Y rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng có gốc, Lữ Vọng cũng đoán được nàng lợi dụng chính mình thay nàng giết người diệt khẩu. Suy nghĩ lại một chút đi qua tự mình xử lý một chút bản án, ai biết mình rốt cuộc thay nàng đã làm bao nhiêu lần loại sự tình này rồi. Hứa A Di, ta vẫn là rất cảm kích ngươi, đã từng ta tại yêu thành ti chính là vì báo đáp ngươi ơn nuôi dưỡng. Lữ Vọng lạnh nhạt nói, cái kia 4 năm ngươi cho ta bất luận cái gì nhiệm vụ, ta tự nhận không có bất kỳ cái gì sai lầm, trừ tiền thưởng ta cái gì cũng không có mớn. Đương nhiên, ta là nam nhân, nếu như thăng chức chỉ sợ phiền phức sẽ càng nhiều, cho nên ta thành bộ hạ trực thuộc của ngươi. Ngươi muốn quan to lộc hậu, ta tự nhận cũng đã ở phương diện này thay ngươi làm được ta có thể làm hết thảy, Tô gia chuyện ta cũng hiểu ngươi, Tô gia chủ địa vị ở nơi đó bày biện, đối ta lại nhất định phải được, cho nên ngươi trực tiếp buông tay cũng là bình thường. Huống chi, ngươi ta cũng không có sâu như vậy cảm tình. Dừng lại một chút, Lữ Vọng hít sâu một hơi, tiếp lấy đối Hứa Thanh Y liền nói ra, "Hứa A Di, ta rất cảm kích ngươi, dù cho ta biết đối ngươi mà nói ta bất quá là một cái công cụ, nhưng không có ngươi, ta có thể liền chết. Yên tâm, ta không có ý định lại để ngươi giúp ta, ngươi cũng nói, cái kia 4 năm ngươi đã làm nhiều lần chuyện." Hứa Thanh Y liền bình tĩnh đánh gãy Lữ Vọng lời nói, "Chỉ là ngươi ta sư đồ một trận, ta cũng xác thực muốn cùng ngươi cuối cùng gặp lại một lần, ta biết ngươi bây giờ không tiện." Hứa Thanh Y liền đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo một loại trào phúng hương vị, "Tô Cửu Nhi môi dưỡng ở lưng chừng núi biệt thự chim hoàng yến, so với yêu thành ti thanh lý bộ đội vừa vặn rất tốt quá nhiều." Lữ Vọng nghe đến đó, đột nhiên bọn ra khỏi phòng, đứng ở trong viện, có thể bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, dù cho lấy cảm giác của hắn năng lực cùng nhãn lực, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. "Đừng nói, ngươi bây giờ cái này vẻ mặt kinh ngạc ta còn chưa từng thấy." Hứa Thanh Y tiếp tục nói, "Không cần làm phiền, ta biết rõ Tô Cửu Nhi cũng tại, đối ngươi cũng coi như hiểu rõ, làm sao có thể một điểm chuẩn bị cũng không làm đâu." Tô Cửu Nhi cầm một bình rượu, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lữ Vọng ngưng trọng biểu lộ, Tô Cửu Nhi thần sắc cũng chầm chậm lạnh xuống. Hứa Thanh Y thì không có nói sai, dù cho Tô Cửu Nhi đều không cảm giác được nàng ở nơi nào, không biết nàng đến cùng dùng phương thức gì. Cho nên, Hứa A Di, ngươi muốn làm gì? Lữ Vọng không tiếp tục lãng phí tinh lực tìm kiếm. "Đừng nói cho ta, ngươi cũng dự định đối phó Tô gia." "Ha ha, nhanh như vậy liền đối Tô gia trung thành như vậy rồi." Khoảng cách lưng chừng núi biệt thự ước chừng 200 mét bên ngoài dưới núi, Hứa Thanh Y đi một bên cầm điện thoại cùng Lữ Vọng nói chuyện, một bên dùng đặc thủ xử lý qua kính viễn vọng nhìn xem trong biệt thự Lữ Vọng biểu lộ. Tại cổ nàng bên trên, mang theo một cái làm bằng bạc nguyệt nha hình trang sức, thỉnh thoảng chớp động lên quang mang nhàn nhạt, không bằng nói, bây giờ có mấy cái không muốn Tô gia biến mất. Cho dù là ủng hộ của các nàng người, chỉ sợ trong lòng cũng một mực hy vọng mẹ con các nàng chết. Hứa Thanh Y thì chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. "Lữ Vọng, thế ra ở giữa chính là như vậy, hôm nay là Tô gia, ngày mai có lẽ chính là mặt khác một nhà. Tính tình của ngươi ta rõ ràng, mặc dù ta cái này sư phó một mực lợi dụng ngươi, nhưng ngươi khi đó đưa ra 22 tuổi liền rời đi ta là thật tâm đồng ý, thậm chí ta nghĩ tới, ngươi lúc rời đi nghĩ biện pháp cho ngươi một số tiền lớn. Tô Cửu Nhi ngay tại bên cạnh ngươi, ta cũng không sợ nàng nghe tới, nếu như các ngươi cảm thấy đảo quốc một lần kia chính là kết thúc, vậy các ngươi nghĩ quá đơn giản. Lần này, nhưng là không phải đảo quốc những cái kia thằng lùn, ta nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à." Dứt lời, Hứa Thanh Y liền cúp điện thoại, xoay người từ trên cây nhảy xuống tới. Tiếp lấy nàng phảng phất lầm bầm lồ bầu, lại phảng phất đối với người nào ra lệnh, "Tốt, chào hỏi đã đánh, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi liền tốt." Một bên trên cây cối, một cái hoàn toàn cùng vỏ cây hòa làm một thể bóng người đi xuống, nếu như không phải mơ hồ hình dáng, không ai có thể phát hiện nơi này thế mà còn có một người. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thân thể của người này vừa đi, một bên theo cảnh vật chung quanh khác biệt mà biến hóa. Hứa Thanh Y liền nhìn một chút lưng chừng núi biệt thự phương hướng, sau đó cười lạnh một tiếng nói ra, "Để ngươi một mực đi theo Lữ Vọng là đúng, chỉ có ngươi có thể giấu giếm được Tô gia này đối quái vật mẫu nữ, còn có Kỳ Lân huyết mạch. Đại tỷ, ngươi tại sao phải vẽ vời thêm chuyện đâu?" Một cái khàn khàn giọng nữ từ cái kia mơ hồ hình người chỗ truyền đến. "Đây không phải tương đương nhắc nhở Tô gia?" "Ngốc, coi là Tô gia cái gì cũng không biết." Hứa Thanh Y thì không để ý chút nào nói, "Lúc trước nếu như không phải Tô Lê sớm đem Ma Đô lật cả đấy lên trời, tăng thêm Tô gia một mực quyết trương thế lực của mình, chỉ sợ sớm đã tra được trên đầu ta. Tô Lê cũng không phải dễ lừa gạt, chỉ sợ sớm đã biết, ta lời này nói là cho Lữ Vọng nghe." Nghe không được trả lời, cũng không nhìn thấy người kia biểu lộ, Hứa Thanh Y thì vẫn là cười cười, "Có phải hay không không hiểu ta ý tứ? Ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn người này cái gì tính tình ta vẫn là biết đến. Ta bất quá cũng là thử một chút hắn, dù sao hắn người này lúc trước nếu như không phải ta có ân với hắn, chỉ sợ sẽ không đồng ý gia nhập yêu thành thi. Cho nên, hắn nghe ta, có cơ hội có thể rời đi Tô gia càng tốt hơn." "Đại tỷ, ngươi vẫn để tâm hắn a?" Cái kia nhân hình do dự một chút, "Ngươi một tay nuôi nấng hải tử, ngươi luôn nói đối với hắn không có gì cảm tình, cũng quả thật làm cho hắn thi hành tính nguy hiểm mạnh nhiệm vụ, nhưng những trang bị kia cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, hơn nữa còn đều khiến ta đi nhìn chằm chằm hắn. Đến cùng sư đồ một trận, nói không có cảm tình đó là giả." Hứa Thanh Y thì xuất ra một cái kim loại bình rượu, vặn ra sau uống một ngụm, ánh mắt bên trong một nháy mắt nhu hòa chớp mắt là qua. "Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, ta cũng coi là cho hắn cơ hội, nếu như hắn ủng hộ Tô gia, đợi đến giao thủ ngày đó, ta sẽ không lưu thủ. Tự nhiên, hắn tốt nhất cũng không cần lưu thủ." Chương 51. "Gia chủ, xin tự trọng không có sao chứ?" Trở lại phòng khách, Tô Cửu Nhi nhìn thấy Lữ Vọng mất tự nhiên biểu lộ, đem cái kia bình rượu đặt ở một bên, đi tới ôm lấy Lữ Vọng. Cảm nhận được Tô Cửu Nhi trên người truyền đến ấm áp, Lữ Vọng quay đầu nhìn một chút nàng, dáng chống đỡ chính mình lộ ra một cái nụ cười, "Không có việc gì, còn tốt." Lấy Tô Cửu Nhi nhĩ lực, Lữ Vọng cùng Hứa Thanh Y lìa đối thoại nàng có thể tin tưởng nghe tới, huống chi Lữ Vọng cũng không có ý định có nàng. Tô Cửu Nhi không có cách nào lý giải hắn cùng Hứa Thanh Y ở giữa gấp mắc, trong lòng nàng, Hứa Thanh Y thì chẳng qua là thu dưỡng Lữ Vọng lớn lên người, chỉ thế thôi. Không có huyết thống, thậm chí còn mang theo lợi dụng. Nhưng đối với Lữ Vọng mà nói, Hứa Thanh Y thì quả thật đã từng cẩn thận dạy bảo chính mình, mà lại tại học tập cùng trên sinh hoạt, Hứa Thanh Ý Liễu cũng không có keo kiệt qua. Lữ Vọng đao pháp cũng là Hứa Thanh Ý Liễu truyền thụ cho. Nhưng mà lấy Lữ Vọng dạng này xuất sắc thiên tư cùng năng lực học tập, dù là đã nhiều năm như vậy, tại đao pháp thượng Lữ Vọng từ đầu đến cuối không có thắng nổi Hứa Thanh Ý Liễu, đao pháp của nàng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, rất nhiều động tác trên thực tế đều đặc biệt cơ sở, nhưng hiệu suất lại cực cao, hoặc là nói Hứa Thanh Ý Liễu khứ trừ rất nhiều không tất yếu đồ vật, chỉ truy cầu làm sao giết chết đối thủ. Cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt qua, Lữ Vọng mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng đang nưu đồ cái gì, nhưng lại biết Hứa Thanh Ý Liễu trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, dù cho dạy bảo chính mình lúc, Hứa Thanh Ý Liễu cũng không có buông lòng qua. Tay của nàng bởi vì lâu dài luyện tập, dẫn đến thô ráp không chịu nổi. Càng quan trọng chính là vô luận lúc nào, vô luận nàng nhiều bận điệu, mỗi ngày đều sẽ đúng lúc huấn luyện. Có khi thậm chí Lữ Vọng đều cảm thấy có chút hổ thẹn, bắt đầu so sánh Hứa Thanh Ý Liễu chăm chỉ càng giống cái kia học sinh, mà không phải lão sư. Lữ Vọng nhớ rõ, tại nàng hiếm thấy một lần uống say, hiếm thấy thất thố sau, nói qua một câu chính mình ấn tượng rất sâu lời nói, yêu lực, huyết mạch, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu a, bằng không thì ta cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Có thể thì tính sao, dù cho ta thiên phú, yêu lực không bằng các nàng lại như thế nào? Các nàng có thể tranh, ta cũng có thể tranh. Lữ Vọng không biết Hứa Thanh Ý Liễu đến cùng kinh lịch cái gì, đối với chính nàng chuyện, Hứa Thanh Ý Liễu mãi mãi cũng là nói năng thật trọng, chưa từng nói nhiều một câu. Một lần kia là Lữ Vọng duy nhất một lần nghe tới Hứa Thanh Ý Liễu sách chuyện này, năm đó, Lữ Vọng 9 tuổi. Ngày thứ 2 Hứa Thanh Ý Liễu tỉnh lại lúc, nhìn thấy Lữ Vọng chuyện thứ nhất chính là hỏi hắn, ta không nói gì à? Không có, ngươi uống nhiều liền ngủ. Dù cho Lữ Vọng trả lời như vậy, có thể Hứa Thanh Ý Liễu từ đó về sau, liền lại không say rượu. Đi qua còn không có điều nhiệm ma đôi lúc, Hứa Thanh Ý Liễu kỳ thật từng có một người bạn trai. Lữ Vọng nhớ rõ nam nhân kia, mặc dù xem như thế giới khác lại đây người, Lữ Vọng không thế nào nhận được thế giới này đại đa số nam tính âm nhu diễn xuất. Nhưng nếu như dùng Lữ Vọng cảm thụ của mình tới nói, hắn thật giống như chính mình nguyên bản thế giới đã từng đụng phải một người đại tỷ tỷ, tính cách ôn nhu, thiện lương, đối Lữ Vọng cũng rất tốt. Nhưng ngày nào đó sau, nam nhân kia chết rồi, toàn thân cao thấp chỉ có trên cổ có một đạo vết đao. Một đao mất mạng, gọn gàng. Đưa tang lúc, Hứa Thanh Y liền mang Lữ Vọng đi nhìn qua hắn, trong lúc vô tình nhìn thấy thi thể lúc, cơ hồ không cần nghĩ, Lữ Vọng đều biết là ai làm. Chỉ là hắn không rõ Hứa Thanh Y thì tại sao phải giết hắn? Hứa Thanh Y thì đối với hắn còn được, chẳng những công khai thừa nhận hai người quan hệ, mà lại ra tay cũng rất lớn vương. Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết được nguyên nhân trong đó rồi a. Kỳ thật dứt bỏ cái nhìn khác, mẫu thân của ta nói nàng còn thật bội phục Hứa Thanh Y thì. Trong trầm tư Lữ Vọng nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nàng. Tô Cửu Nhi chọc chọc mặt của hắn, tiếp lấy tiếp tục nói ra, biết Tô gia đang tìm ngươi, còn dám mang theo ngươi tới Ma Đô nghĩ biện pháp giấu ngươi 4 năm, lợi dụng ngươi từng bước một đi đến yêu thành ti vị trí hiện tại bên trên. Cái kia chẳng lẽ không phải các ngươi quá thư giãn rồi sao? Đối với Lữ Vọng lời nói, Tô Cửu Nhi không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu, đích xác, mẫu thân quá tự tin, luôn cảm thấy Ma Đô tại khống chế của mình dưới. Mẫu thân rất thông minh, nhưng người thông minh đến đâu, cao vị thượng ở lâu, cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên tự phụ. Hứa Thanh Ý Liễu cũng là tại đánh cược điểm này, có đôi khi muốn làm đại sự người kỳ thật cùng dân cờ bạc cũng không có gì khác nhau, đem nên làm đều làm tốt, còn lại hoàn toàn liền xem vật khí. Lữ Vọng nghe tới nàng, mặc dù trong lòng tán thành, nhưng vẫn là nhịn không được đánh gãy nàng. Cái kia, nàng bây giờ cần phải đối phó các ngươi Tô gia. Ta rõ ràng hứa A Di người này, các ngươi tốt nhất đừng quá xem thường nàng. Không quan trọng a, ta không quan tâm. Tô Cửu Nhi ôm Lữ Vọng keo kiệt gấp, hỏi ngươi một vấn đề, ta cùng nàng động thủ, ngươi sẽ đứng tại ai phía bên kia? Ngươi yên tâm đi, không có một ngày như vậy. Lữ Vọng lắc đầu, muốn động thủ cũng là ta cùng nàng, không tới phiên ngươi. Làm sao ngươi biết? Trực giác. Lữ Vọng rất rõ ràng, được chứng kiến chính mình yêu linh hóa mất khống chế Hứa Thanh Ý, chỉ sợ sớm đã đang nghĩ biện pháp đối phó thế nào chính mình. Lữ Vọng xưa nay sẽ không khinh thị Hứa Thanh Ý Liễu, dù là một lần kia để Hứa Thanh Ý Liễu thụ thương. Lữ Vọng túi đầu nhìn xem trước mặt mình, Tô Cửu Nhi cặp kia trắng nõn tay, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói, ta bây giờ nếu là còn lưu tại Tô gia, ở trong mắt nàng ta liền thành uy hiếp, nàng là sẽ không để cho ta cản trở nàng. Không đợi Tô Cửu Nhi nói cái gì, Lữ Vọng liền tránh thoát ngực của nàng, ngữ khí cũng biến thành dễ dàng hơn, nếu không ngươi vẫn là trước cho ta kết toán tiền lương a, không có cơ hội hoa tốt xấu cũng cho ta nhìn xem a. Cho nên, ngươi không có ý định rời đi, sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Nghe ra Lữ Vọng lời nói bên ngoài thanh âm, Tô Cửu Nhi vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm. Mà Lữ Vọng liền cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng, ngữ khí trào phúng, ta ngược lại là muốn chạy, ngươi liền kém cho ta chốt dây lưng của lên, chính là này lại ta chạy, ngươi cảm thấy Hạ gia sẽ bỏ qua ta sao? Lữ Vọng bây giờ cùng Tô gia đã khóa lại, tối thiểu tại Hạ gia này phá sự kết thúc trước là như vậy. Vừa mới đối thoại trên thực tế vô luận hắn vẫn là Hứa Thanh Ý gì đều rõ ràng một sự kiện, đó chính là hai người gặp lại, chỉ sợ liền thật là đứng tại mặt đối lập lên. Chỉ có điều, Lữ Vọng trong lòng rõ ràng Tô Cửu Nhi cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, chỉ bất quá hắn là sẽ không nói ra, liền hôm nay hành hạ như thế chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Huống chi, hắn có thể quá biết Tô Cửu Nhi thuận cán bỏ bản sự, liền như vậy một câu, Tô Cửu Nhi vậy mà liền trực tiếp một cái bay nào, 185 chân dài mỹ nữ, đem chính mình bay thẳng bổ nhào vào trên mặt đất. Này nếu không phải mình tố chất thân thể kinh người, mà lại phòng khách còn có thảm, Lữ Vọng cảm giác bản thân lại có thể nhìn thấy chưa từng gặp mặt thái mãi. Có thể dù là như thế, Lữ Vọng vẫn là bị lần này làm cho kem chút lên không nổi khí. Ngươi lại nổi điên làm gì? Vừa mới kháng nghị một câu, Lữ Vọng âm thanh liền im bặt mà dừng, thay vào đó bị hôn sau, phát ra thanh âm ồ ồ. đây cũng là lại đích thân lên a. Ngồi tại thư phòng Tô Lê, một bên thảnh thơi mà uống trà, một bên nghe lén thiết bị bên trong phát ra âm thanh. Một bên Sở Nguyệt nhịn không được trợn mắt, liền chưa thấy qua như thế không có yên lòng mẹ, để sớm làm mãi mãi, tại này nghe lén nữ nhi mình cùng tương lai con rể, thậm chí còn không có việc gì phê bình hai câu, liền và tận mắt thấy được một dạng. Chúng ta nữ nhân, muốn đồ vật liền muốn chiếm được, này nhiều đạo lý đơn giản. Tô Lê một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cửu Nhi một cái bình thường nữ nhân, thế mà đối một nam nhân còn do dự dự, này thành bộ dáng gì? Gia chủ, ngài tự trọng a. Sở Nguyệt thực sự nhìn không được. Cái này khiến ngoại nhân biết ngài tại này viễn trình nằm sấp chân tường nghe lén, còn không chừng như thế nào trò cười ngài đâu. Lời này của ngươi nói, cái kia là mẹ không muốn sớm một chút ôm tổ nữ. Đang muốn phản bác Tô Lê, đột nhiên liền nghe tới trong thai nghe âm thanh có chút không đúng. Đau. Tô Lê tinh tường nghe được Tô Cửu Nhi ẩn nhẫn nói một câu, sau đó chính là một trận để cho người ta mặt đỏ tim run, miên man bất định tiếng thở dốc. Tô Lê yên lặng lấy xuống thai nghe, sau đó nhìn xem Sở Nguyệt, ánh mắt từ ngốc trệ chậm rãi trở nên mừng rỡ. Chương 52. Tương dung hết thể tới như thế đột nhiên xuất hiện, có thể tựa hồ lại đương nhiên. Tô Cửu Nhi lần này chẳng hề làm gì, chỉ là dùng cái đuôi cuốn lấy Lữ Vọng, hết thể cứ như vậy phát sinh. Khi nhìn đến Tô Cửu Nhi bởi vì đau đớn mà vặn lên lông mày, còn có cố nén chính mình mà cắn chặt bờ môi, Lữ Vọng phản ứng đầu tiên là: "Ngươi thế mà cũng có hôm nay?" Đau đớn kịch liệt dưới, Tô Cửu Nhi vẫn không có dừng lại động tác của mình, lại phát hung ác đồng dạng cắn Lữ Vọng bờ môi một chút, sau đó mang theo 3 phần đố hoán, 7 phần mập mờ ngữ khí đối Lữ Vọng thấp giọng nói: "Thế nào, lần này không nói ta khi dễ ngươi rồi?" Lữ Vọng không có trả lời, Tô Cửu Nhi nhìn xem hắn, nhịn không được hung hăng cắn một cái ở bả vai hắn. Lữ Vọng bị đau, có thể tay chân bị Tô Cửu Nhi cái đuôi trói buộc, căn bản là cái gì cũng làm không được. Tô Cửu Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, theo lý thuyết không phải, chính mình thế nhưng là sớm nhìn rất nhiều tương quan tri thức, nữ tính sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng đều không ngoại lệ đều là hời hợt, lấy nàng nhục thể cường độ hẳn là cũng sẽ không cảm thấy quá đau mới đúng. Hai người cái bóng bị chậm rãi kéo dài, chậm rãi biến thành mở ra cựu vị yêu hồ hư ảnh phảng phất để mắt tới con mồi bạch tuộc, chăm chú quấn quanh lấy nhìn qua tựa hồ còn có chút còn nhỏ kỳ lân. Hai đạo cái bóng lại từ từ biến mất, cuối cùng biến thành quấn quýt lấy nhau bóng người. Phía trên điều điệu nữ tính thân ảnh từ bắt đầu kiềm chế, đến đằng sau từ từ không bị cản trở. Cuối cùng, chín cái đuôi từ dưới thân chậm rãi thu hồi, ở sau lưng nàng phảng phất hoa đồng dạng nở rộ, lay động kịch liệt về sau, hết thảy cũng đều bình tĩnh lại. Gió núi thổi vào phòng khách, trên mặt thảm hai người còn duy trì vừa mới tư thế, Tô Cửu Nhi ôm thật chặt Lữ Vọng, thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy, nhúng tay nhẹ nhàng lau đi hắn mồ hôi trên trán. Lữ Vọng cũng không biết nguyên nhân gì, dạng này về sau vậy mà cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt, chưa từng có loại cảm giác này. Chẳng những hắn, Tô Cửu Nhi cũng chưa bao giờ như thế mỏi mệt qua. Phản phất hai người khí lực một nháy mắt hoàn toàn biến mất đồng dạng. Kỳ quái, không phải là dạng này mới đúng a? Tô Cửu Nhi cảm thấy nghi hoặc, không chỉ không còn khí lực, thậm chí yêu lực tựa hồ cũng biến mất một dạng, bối rối cuốn tới, bị nàng ôm thật chặt Lữ Vọng đã không chịu được nổi, nặng nề thiết đi. Tô Cửu Nhi cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi, chậm rãi khép lại hai mắt, có thể hai tay lại vô ý thức ôm Lữ Vọng, như thế nào cũng không chịu buông tay. Hứa Thanh Y an bài giám thị người kia, cố nén nhìn một trận hiện trường trực tiếp, nhìn thấy hai người đều ngủ thiết đi, nàng đột nhiên cảm thấy này lại sẽ không là một cơ hội. Vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Hứa Thanh Y Lìa gọi điện thoại, đem vừa mới hết thảy đều như thực tường báo, có thể Hứa Thanh Y Lìa lại cười một cái nói, không có khả năng, chớ xem thường Tô Cửu Nhi, Huyền Vũ lệnh chẳng qua là nhất lớp bảo hiểm thôi. Đại tỷ, bây giờ là cơ hội tốt nhất ta. Nàng không rõ vì cái gì Hứa Thanh Y Lìa vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Muốn lại tìm đến Tô Cửu Nhi lộ ra sơ hở, chỉ sợ cũng khó khăn. Nói cho ngươi, không dùng. Hứa Thanh Y Lìa thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Tô gia là kẻ ngu sao? Thật sự cho rằng Tô Lê sẽ tùy ý nữ nhi mình hồ nháo như vậy, một điểm an bài cũng không có. Còn có, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng tại Lữ Vọng trước mặt quá mức tùy hứng, liền quên nàng trong xương cốt là cái quái vật rồi. Hứa Thanh Y thì không kiên nhẫn cúp điện thoại, mà nữ nhân kia nhìn xem biệt thự phương hướng, cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng đập một cái bên người cây cối. Nàng xác thực có thể hoàn toàn ẩn tàng, dù cho Tô Cửu Nhi đều không có cách nào cảm thấy được nàng, nhưng sức chiến đấu lại rất bình thường. Để nàng một lần đối mặt Kim Đồng Kỳ lần cùng Xích Đồng Cửu Vĩ Hồ, nàng cũng không có lá gan kia. Cha hắn, cơ hội tốt như vậy, đối với bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lữ Vọng không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào thiện thiện bình nước bên trong, đưa mắt nhìn lại một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên, sau lưng phảng phất truyền đến giọt nước rơi vào trong nước âm thanh, tại này hoàn toàn yên tĩnh không gian bên trong phá lệ thanh thúy. Lữ Vọng quay đầu nhìn lại, sau lưng một mảnh hắc ám bên trong chậm rãi co sáng ngời, người trong bóng đêm sẽ bản năng truy đuổi quan mang. Lữ Vọng vô ý thức hướng về kia cái phương hướng đi qua. Thẳng đến hắn tới gần mới nhìn rõ, hắc kim giao nhau kỳ lần phảng phất ngủ say đồng dạng co quắp tại trong nước. Từ ngực rũi ra một đầu màu vàng kia sáng kết nối hắn, mà tay trái của mình còn có một đầu màu đỏ vẫn sáng, luôn hướng đen kịt một màu bên trong đây là cái gì? Lữ Vọng hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nên rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến Tô Cửu Nhi êm thanh nhưng lại thanh lãnh âm thanh, đem Lữ Vọng dọa cho nhảy một cái. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn chính mình vừa mới vị trí địa phương cũng chậm chậm xuất hiện sáng ngời, cùng kỳ lân vị trí khác biệt, chói mắt hồng quang dưới, Tô Cửu Nhi đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn xem hắn. Đồng dạng một đầu tia sáng kết nối nàng, Lữ Vọng theo đường tuyến kia nhìn lại, một đầu to lớn màu trắng bạc cửu vĩ hồ đồng dạng co do thân thể của mình, phản phất lâm vào ngủ say đồng dạng. Đầu kia hồng nhân khế hồng sắc quang mang, quanh co khúc quanh hữu, đem hai người liền cùng một chỗ. Đây là ngắn ngủi ý thức cùng huyết mạch bản nguyên tương dung, về sau không xác định có thể hay không lại xuất hiện một lần. Tô Cửu Nhi tâm tình tựa hồ rất tốt, một đôi đẹp mắt mắt đỏ ôn nhu mà nhìn xem Lữ Vọng. Ta cũng chỉ là tại mẫu thân thu thập trong cổ thư thấy qua, ta cũng không biết vì cái gì chúng ta như thế, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lữ Vọng còn là lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này, đi qua Hứa Thanh Y để giáo thụ qua hắn rất nhiều tri thức, nhưng hắn chưa bao giờ biết thế mà lại còn có loại sự tình này phát sinh. Yên tâm đi, chỉ là ngắn ngủi, bất quá đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Tô Cửu Nhi cười cười. Cho nên a, ngươi nhìn, ta cùng ngươi quả nhiên là mệnh định. Không đợi Lữ Vọng trả lời, hắn cảm giác bản thân thể tựa hồ đang chìm xuống. Nguyên bản thiện thiện bị nước một nháy mắt liền phảng phất sâu không thấy đáy đồng dạng, nhưng mà hắn lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình một chút xíu chìm vào trong nước. Đừng lo lắng, nói rõ chúng ta nhanh tỉnh. So sánh dưới, Tô Cửu Nhi khoanh tay, tùy ý thân thể chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Nghỉ ngơi thật tốt ta, chờ một lát gặp. Còn có, Lữ Vọng, ngươi cũng thấy được, ngươi cùng ta là không thể tách rời. Còn không đợi hắn trả lời, Lữ Vọng liền cảm giác bản thân chìm vào một mảnh bên trong biển sâu. Không có chết đuối cảm giác, có thể ý thức của hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Trong hoàng hốt, hắn nhìn thấy một người hướng hắn bơi tới, hướng hắn đưa tay ra. Bản năng điều khiển, Lữ Vọng dùng sau cùng khí lực cầm cái tay kia, trong nước đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt, chớp mắt là qua, có thể Lữ Vọng vẫn là thấy được người kia mặt. Mái tóc màu đen, cùng Tô Cửu Nhi tướng mạo không hay, con mắt cũng không phải mắt đỏ, ngược lại là cùng Lữ Vọng một dạng một đôi kim đồng. Trên mặt mang theo khiến người sợ hãi đủ cười, một tay lấy hắn ôm ở trong ngực của mình. Bên hai truyền đến nàng băng lãnh nhưng lại bệnh trạng âm thanh, tìm tới ngươi, tiểu quỷ tinh lịch. Lữ Vọng đột nhiên bừng tỉnh, một chút an vị đứng dậy tới. Lúc này mới phát hiện chính mình nằm tại phòng khách trên mặt thảm, mà Tô Cửu Nhi liền như vậy lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, ôn nhu mà nhìn xem hắn. Hoan nên trở về. Tô Cửu Nhi phảng phất chào hỏi một dạng khoát tay áo. Cảm giác khá hơn chút nào không? Lữ Vọng không có trả lời, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cái kia kim đồng Tô Cửu Nhi chạm đến hắn một cái mắt, Lữ Vọng loại kia không hiểu ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Ngươi vừa mới tại cái kia trong nước, có thấy hay không một người? Lữ Vọng quay đầu nhìn xem Tô Cửu Nhi, đội vàng hỏi đến. Có thể Tô Cửu Nhi lại cau mày nhìn về phía hắn, đưa tay sờ sờ trán của hắn. Chỉ là tương dung một chút, như thế nào còn choáng váng đâu. Nhẹ nhàng đứng dậy ôm lấy chưa tỉnh hồn Lữ Vọng. Ngươi cùng ta ý thức kết nối, làm sao lại có người thứ ba đâu? Cái kia là ngươi. Cái gì ta? Nhìn xem Lữ Vọng sắc mặt tái nhợt, Tô Cửu Nhi nhúng tay xoa xoa trên đầu của hắn mồ hôi lạnh. Ta lập tức liền thức tỉnh a, ngươi đến cùng là thế nào, có phải hay không là ảo giác của ngươi? Ảo giác? Làm sao có thể là ảo giác? Cái loại cảm giác này quá chân thực, trong nháy mắt đó cái kia phiến trong ý thức tạo ra nước biển đều trở nên vô cùng băng lãnh. Tô Cửu Nhi, ngươi. Lữ Vọng nghĩ đến tấm kia cùng Tô Cửu Nhi mặt giống nhau như lúc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, có thể Tô Cửu Nhi ngón trỏ đặt ở trước mặt hắn, từng đóa cánh hoa đảo từ đầu ngón tay của nàng bay vào Lữ Vọng cái chán. Ngủ đi, tỉnh liền cái gì cũng không nhớ rõ. Nhìn xem lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Lữ Vọng, Tô Cửu Nhi cẩn thận đem hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu mà vuốt ve mặt của hắn. Ta cũng sẽ để chính ta rất nhanh liền quên, bất quá không quan hệ. Tô Cửu Nhi khẽ hôn Lữ Vọng mi tâm một chút, cánh hoa đào từ đầu ngón tay bắt đầu tiến vào chính nàng mi tâm. Ta đương nhiên thấy được a, tiểu quỷ tinh lịch, bởi vì kia chính là ta a. Nghỉ ngơi thật tốt ta, vẫn chưa tới ngươi nhớ tới thời điểm đâu. Chương 53. Tới gần Lữ Vọng tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn lại, bầu trời xa xăm ẩn ẩn nổi lên một tia ánh sáng. Bên người Tô Cửu Nhi đổi một đầu màu trắng váy ngủ, tay còn đặt ở lồng ngực của hắn. Liên quan tới ngày hôm qua ký ức bắt đầu không đứng ở trong đại não chiếu lại, cuối cùng dừng lại ở hắn cùng Tô Cửu Nhi ý thức tương dung, chính mình chìm vào trong nước. Giống như có cái gì để ta quên. Lữ Vọng luốt luốt đầu của mình. Quái, luôn cảm thấy đằng sau có cái gì, làm sao lại là nghĩ không ra rồi. Tỉnh. Tô Cửu Nhi mở mắt ra, lặng lặng nhìn xem Lữ Vọng, thậm chí để cho người ta cảm giác nàng vẫn luôn không có ngủ đồng dạng. Nghĩ đến hôm qua hai người đột phá sau cùng giới hạn, Lữ Vọng không hiểu cảm thấy mặt đỏ tim run. Tô Cửu Nhi phảng phất cố ý một dạng, nhẹ tay nhẹ khoác lên Lữ Vọng mặt bên trên, tiếp lấy đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc hương vị, mặt như thế nào nóng như vậy à? Ngươi mỗi ngày cùng cái quả cân một dạng để ép ta, có thể không nóng sao? Tuy nói là Lữ Vọng tìm lý do, nhưng sự thật cũng không sai, dù sao Tô Cửu Nhi chân dài thật đúng là liền đặt ở trên người hắn. Nghe tới Lữ Vọng lời nói, Tô Cửu Nhi chẳng những không có đem chân cầm xuống đi, ngược lại cả người xoay người đặt ở trên người hắn. Ngươi có phải hay không quên ngươi cái tử cao hơn ta rồi? Mỗi ngày hướng trên người ta đẻ, ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao? Ngoài miệng phàn nàn, có thể cùng đi qua khác biệt, Lữ Vọng không tiếp tục đẩy ra Tô Cửu Nhi. Sẽ không, bởi vì ngươi là ta. Tô Cửu Nhi lại lộ ra cái kia một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ. Lần này ngươi có thể cùng ta lĩnh chứng rồi a? Bằng không thì đâu? Lữ Vọng không nói nhìn xem hắn. Nếu như vậy, ta còn có thể không trách nhiệm sao? Nói xong câu đó, hai người đồng thời sửng sốt, Lữ Vọng vô ý thức vẫn là dùng chính mình cho tới nay tư duy, hắn thấy chính mình cùng Tô Cửu Nhi đã có tính thực chất quan hệ, liền không thể không đối nàng phụ trách. Trái lại cũng thế, Tô Cửu Nhi cũng nghĩ như vậy, có thể nàng không nghĩ tới Lữ Vọng sẽ nói như vậy. Ngươi vẫn thật sự cùng mẫu thân nói một dạng, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không tìm nữ nhân. Tô Cửu Nhi có chút u oán sờ lên mặt của hắn. Phụ trách cũng là ta đối với ngươi phụ trách, như thế nào ngươi còn một độ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ? Tóm lại ngươi hiểu ta ý tứ liền tốt. Lữ Vọng thực sự không muốn cùng nàng giải thích, dù sao liền xem như thế giới này, dị thế giới xuyên qua trùng sinh cũng ít nhiều có chút hoang đường một chút. Ta đã đáp ứng ngươi, cũng đừng để ép ta rồi a. Còn có, về sau có hay không có thể không cần phải để ý đến ta rồi. Lại là hồng nhân khế lại là linh chứng. Nhưng mà Tô Cửu Nhi cả người dán vào Lữ Vọng để ép xuống, đối Lữ Vọng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp nói ra, ngươi đều đáp ứng ta linh chứng, vậy ta lại làm cái gì đều không có vấn đề, ngươi yên tâm, chờ thêm một trận ta sẽ cho người đem nơi này sửa chữa lại một chút. Dù sao, về sau ta chính là của ngươi thê chủ. Lữ Vọng là thật bị nữ nhân này vô sỉ cho làm cho không lời nào để nói, hợp lấy chính là đáp ứng chuyện kết hôn, này đãi nộ cũng sẽ không thay đổi thôi. Cái kia kết hôn hay không có cái dám dùng a? Lữ Vọng đẩy ra Tô Cửu Nhi. Kết hôn, ta còn phải bị ngươi nhốt tại này, Tô Cửu Nhi, nếu không hai ta liều mạng a. Ngươi lại đánh không lại ta, liều đến cũng là chính ngươi mệnh. Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng một câu, không có đem Lữ Vọng tức giận thổ huyết. Còn có, ngươi bây giờ gọi ta danh tự không quan hệ, chờ sau khi kết hôn nhớ rõ muốn hô vợ ta chủ, đây là quy củ. Ngươi nằm mơ đi thôi ngươi. Lữ Vọng không thèm để ý nàng. Ngươi cảm thấy ta giống thủ quy củ người sao? Ta đã rất không tệ, liền để ngươi gọi ta cái thê chủ. Tô Cửu Nhi nhúng tay méo méo Lữ Vọng mặt. Đổi những người khác, liền ngươi này không tuân thủ nam đức dáng vẻ, trước kia liền nên thỉnh giả pháp. Cũng không biết Hứa Thanh Y Lì nghĩ như thế nào, một điểm nam đức cũng không dạy qua ngươi. Lữ Vọng không có trả lời, Hứa Thanh Y Lì làm sao lại đem thời gian lãng phí tại dạy dỗ hắn nam đức loại này không có ý nghĩa chuyện lên. Thậm chí liền lên học, kỳ thật Hứa Thanh Y Lì đều không phải đặc biệt tình nguyện. Huống chi trong xương cốt, Lữ Vọng vẫn một mực lo liệu chính mình đi qua thế giới quan điểm, có đôi khi hắn đều đang nghĩ, nếu như không phải mình vận khí tốt trùng sinh thành kim đồng kỳ lân, hắn sẽ là kết quả gì? Tô Cửu Nhi trên thực tế thật sự đối với mình đã rất không tệ, hắn biết rõ nam đức ở cái thế giới này trọng yếu bao nhiêu, nếu như không phải là bởi vì hắn quả thật có thể đánh, hắn căn bản cũng không có tư bản còn tuân theo chính mình đi qua tam quan. Có thể tại xưng hô thê chủ trong chuyện này, Lữ Vọng chẳng biết tại sao mười phần bài xích, nhất là Tô Cửu Nhi nâng lên lúc, loại kia cảm giác bài xích càng thêm khắc sâu. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, cùng hắn kết hôn chính mình không bài xích, nhưng vì cái gì đối một cái xưng hô chính mình thế mà lại so đo nhiều như vậy. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không bởi vì chính mình đi qua thế giới không có kiểu nói này, cho nên hắn không chịu nhận rồi. Vừa vặn rất tốt giống cũng không phải chuyện như vậy, từ chính mình đi tới thế giới này, nghe tới hai chữ này, liền sẽ có một loại không hiểu sỉ nhục cảm giác. Làm sao vậy? Gần nhất nói chuyện cùng ngươi như thế nào tổng điểm thân đâu? Tô Cửu Nhi tò mò hỏi. Luôn cảm thấy ngươi có chút không yên lòng, ta mỗi ngày cùng với ngươi, cũng không nhìn ngươi có chuyện gì à? Không có việc gì, nói ngươi cũng không tin. Vừa dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ tương dung trong ý thức sau khi tỉnh dậy, Lữ Vọng lần thứ nhất phát hiện năng lực cảm giác của mình tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Rõ ràng khoảng cách biệt thự rất xa, có thể Lữ Vọng vẫn là tinh tường cảm ứng được có người tại hướng bọn hắn vị trí di động, mà lại nhân số tựa hồ còn không ít. Ta nói, hai ta ngày hôm qua loại đột phát tình huống, ngươi liền hoàn toàn ỷ lại Huyền Vũ lệnh rồi sao? Lữ Vọng một bên chậm rãi ngồi dậy, một bên giải khai chính mình áo ngủ cũ áo. Hai người chúng ta lúc kia trạng thái, chỉ sợ là mặc người thịt cá. Yên tâm, Huyền Vũ lệnh kết giới rất rắn chắc. Tô Cửu Nhi không để ý chút nào chỉnh lý một chút chính mình cái kia một đầu có chút xốc xếp các bạn. Mà lại, ta rất cẩn thận, an toàn của ngươi ta vẫn là mười phần để ý, cho nên còn thiết trí thủ đoạn khác. A, ngươi xác định là coi trọng an toàn của ta, không phải sợ ta chạy. Làm sao lại thế, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho thêm ta một điểm tín nhiệm. Ha ha, a, chính ngươi cảm thấy ngươi cùng tín nhiệm hai chữ này dính dáng sao. Trong rừng cây, từng cái quỷ dị thân ảnh đang từng bước một hướng về lưng chừng núi biệt thự mà đến. Theo sát trời càng ngày càng sáng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, những cái kia đều là từng cái mọc đầy hoa văn, cao cỡ một người to lớn nện. Không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng các ngươi những này nện độc đều là không có tình cảm. Hứa Thanh Y thì hai tay chống một cái xưa cũ trực đao, giọng ngạo báng mà đối với bên người một cái to lớn màu xám nện nói, cùng cái kia thất tỷ bội một dạng, nện đầu là một nữ nhân thân thể. Nhưng khác biệt chính là, nữ nhân này con mắt cũng cùng nện một dạng, huyết hồng tám cái mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưng chừng núi biệt thự. Đó là của ta chúng nữ nhi, ta chịu đựng buồn nôn, ăn xong mấy cái tiện nam nhân tại sinh ra tới. Đột nhiên quay đầu, cái kia tám cái mắt lóe tinh hồng qua mang, phản phất một giây sau liền phải đem Hứa Thanh Y cho ăn hết đồng dạng. Là ngươi nói không có vấn đề, các nàng cũng là ngươi nuôi cái kia bắt con giết chết, Hứa Thanh Y, ngươi biết ta vì cái gì bất động ngươi. Tự nhiên, nhưng ngươi cũng không thể trách ta a. Hứa Thanh Y liền một mặt vô tội. Ta cũng không nghĩ tới, hắn cùng Tô gia lúc nào cùng một tuyến, sự kiện kia ta đã thông chi con gái ngươi nhóm chuyện gì, Tô gia tại Ma Đô địa vị ngươi cũng biết. Hứa Thanh Y liền giọng nói vừa chuyện, mang theo một tia châm ngòi nói ra, bây giờ cơ hội này rất khó được, Tô Cửu Nhi không tại Ma Đô, bằng không thì ta cũng không có cách nào để ngươi mang theo các hải tử của ngươi như vậy dòng chống khua chiêng mà lại đây. Không quan trọng, bút chướng này ta trước cùng Tô Cửu Nhi, còn có ngươi cái kia bắt con tính toán. Dứt lời, nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, đi theo cái kia từng cái to lớn nện lên, hướng về lưng chừng núi biệt thự đi đến. Ngu xuẩn. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Hứa Thanh Y đi cười lạnh một tiếng, những lao gia hỏa này à, sẽ không đều giống như nàng, ẩn thế lâu, cùng thời đại lệnh quỹ đạo rồi à. Để ngươi tới chính là làm phá hôi, ngươi cho rằng ngươi có thể có tác dụng gì? Nhìn xem cái kia từng bầy nện, Hứa Thanh Y đi cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại, Hạ đại tiểu thư, có thể chuẩn bị bắt đầu, Tô gia hộ vệ hẳn là không lâu liền sẽ lại đây, các ngươi người cũng có thể chuẩn bị hành động. Cúp điện thoại, Hứa Thanh Y đi lại phát một đầu tin tức cho một cái ghi chú vì lao bất tử người, mẫu thân, các ngươi có thể hành động, nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất. Làm xong những này, Hứa Thanh Y đi tay trái cầm đao, tìm một cái cây ngồi xuống. Nàng có thể thừa dịp Tô Cửu Nhi cùng Lữ Vọng lúc hôn mê làm những này, có thể nàng lại vẫn cứ không có làm như thế. Hứa Thanh Y thì nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Chương 54, Lang Yên đại tỷ. Nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Thanh Y thì nghe tới sau lưng âm thanh, chậm rãi mở hai mắt ra. Giám thị Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi nữ nhân kia, thanh âm bên trong mang theo nghi ngờ không hiểu, vì cái gì lúc kia ngươi? Đừng hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết. Dứt lời, Hứa Thanh Y thì nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Đây là một trận nhằm vào Tô Cửu Nhi vây quét, Tô gia lớn nhất bình chướng chính là Tô Cửu Nhi cái quái vật này. Nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Tô Cửu Nhi là không thể nào bị các nàng giết chết. Nghe vào giống như là một cái nghịch lý, các nàng nghĩ diệt trừ Tô gia liền nhất định phải đối phó Tô Cửu Nhi, có thể hết lần này tới lần khác Tô Cửu Nhi lại quá mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Trong rừng cây tiếng xào xạc càng ngày càng tới gần biệt thự, Lữ Vọng thậm chí cũng đã thấy được những con nhện kia tại bên ngoài biệt thự bồi hồi. Bọn chúng tựa hồ biết không có cách nào xâm nhập biệt thự, nhưng lại vừa vặn tại Huyền Vũ lệnh bình chướng biên giới dừng lại, nhìn qua trong biệt thự nhìn chằm chằm. Hai người đã đổi một bộ quần áo, Tô Cửu Nhi không có kinh hoàng, thậm chí còn ôm Lữ Vọng giống như bình thường, không phải bóp mặt của hắn chính là hôn hắn một chút. "Đừng làm đột, không thấy được bên ngoài tình huống gì sao?" Lữ Vọng ngoài miệng cự tuyệt, nhưng không có bất kỳ động tác gì. "Làm sao nhìn chằm cảnh? Quen thuộc như vậy đâu? Sẽ không là cái kia thất tỷ muội cái gì thân thích, tìm ta trả thù tới a?" Tô Cửu Nhi không có trả lời, chỉ là vô vô Lữ Vọng bà bay, tiếp lấy tay chỉ một cái, "Khả năng thật sự chính là tới tìm ngươi." Ý thức tương dung sau, Lữ Vọng cảm thấy mình thân thể tựa hồ trên phạm vi lớn cường hóa một dạng, nhãn lực cũng so với quá khứ tốt lên rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại thành quần kết đội nện sau lưng, cái kia dọa người chi chu nữ yêu, thậm chí liền dung mạo của hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Dứt bỏ con nện kia một dạng mắt ép, miệng, cái mũi, khuôn mặt đều cùng chính mình giết chết cái kia thất tỷ muội rất tương tự. Thật đúng là tìm ta trả thù a. Lữ Vọng có chút bất đắc dĩ cười cười. Ngươi biết nàng sao? Chưa thấy qua, bất quá đoán được là ai. Tô Cửu Nhi vẫn như cũ không thèm để ý đồng dạng, lực chú ý đều đặt ở Lữ Vọng trên thân. Nàng gọi Lãnh Linh, là nhện cái kia một trong huyết mạch, sống sót thật lâu lao quái vật, có thể ngươi giết chính là nàng nữ nhi. Nghĩ tới đây, Tô Cửu Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ sợ còn muốn cảm tạ Hứa Thanh Ý đi, không biết nàng làm cái gì, để nàng giận lây sang ngươi. Nghĩ đến lúc trước cái kia thất tỷ mọi chuyện, Lữ Vọng đối Hứa Thanh Ý thì không có bất kỳ cái gì oán hận, chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Lữ Vọng người đứng xem này không chỉ một lần nhìn thấy Hứa Thanh Ý đi đơn độc một người, ánh mắt mê mang. Nàng có lẽ do dự, cũng có lẽ hối hận, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt suy nghĩ thôi. Chỉ là Lữ Vọng rất muốn biết, nàng nhiều năm như vậy, đến cùng muốn đến tột cùng là cái gì. Bất quá, cái này cùng hắn không quan hệ, chính mình cùng nàng đã đứng ở mặt đối lập bên trên. Lữ Vọng chậm rãi mở ra Tô Cửu Nhi, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, nhưng bị Tô Cửu Nhi dùng cái đuôi câu về tới trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tô Cửu Nhi có chút không vui thần sắc, Lữ Vọng cũng không có ý định giấu giếm, mà là nói thẳng trả lời, nàng nữ nhi là ta giết, phiền phức chẳng khác nào là ta gây, chính ta đi giải quyết hắn. Không cần, ngươi chỉ cần trong phòng bồi tiếp ta là được rồi. Tô Cửu Nhi khinh thường nhìn thoáng qua rơi ngoài cửa sổ, ẩn tàng điếu ớt nắng sớm bên trong, từng cái màu đỏ sầm nhện mắt. Ta nói, vì an toàn của ngươi. Cái kia, nhắc lại một lần, là vì tốt hơn giam giữ ta. Bị Lữ Vọng nửa đường đánh gãy, Tô Cửu Nhi cũng không tức giận, đối với Lữ Vọng đâm thủng chính mình hoang luôn cũng không quan tâm, ngược lại phối hợp nói tiếp, vì an toàn của ngươi, ta làm sao lại chỉ chuẩn bị Huyền Vũ lệnh đâu. Đang nói, đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhện nhóm chính giữa. Ngay sau đó đoàn kia hỏa diễm đột nhiên khuyết tán ra, đem chúng quanh nhện nháy mắt nuốt vào trong biển lửa. Từng tiếng thê lương lại khó nghe kêu thảm thỉnh thoảng truyền đến, bản năng đối với hỏa diễm sợ hãi, để khác nhện không dám hướng về kia đoàn hỏa diễm tới gần. Có ý tứ. Lãnh Linh nhìn xem đoàn kia liệt diễm, đối với mình chết đi đông đảo dòng dõi, nàng cũng không quan tâm, lực chú ý chỉ đặt ở đoàn kia hỏa diễm chính giữa, ẩn ẩn bóng người xuất hiện bên trên. Tô gia nhiều năm như vậy thật sự là đại thủ đa. Liên hỏa đấu đều bị nàng Tô Lê cho móc ra. Hỏa đấu, ngoại hình giống như quyển, có thể nuốt hỏa diễm, cũng có thể phun ra hỏa diễm hung thú. Hỏa diễm dần dần tán đi, một cái một đầu thật dài tóc đen, trên đầu sinh ra một đôi thật dài thái chó, có một đôi sắc bén răng nanh nữ nhân, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lãnh Linh. Làn da hiện lên ám sắc, trên ngón tay màu trắng sắc bén móng tay, mặc một bộ màu đen bó sát người sau lưng, màu đậm ngụy trang quần. Bên người hỏa diễm cuốn quanh, thậm chí hé miệng lúc nói chuyện, nhỏ xíu ánh lửa đều sẽ từ trong miệng nàng phun ra, Tô gia đội thân vệ, Lưu Tố Tố. Dứt lời, hai mắt của nàng đều phản phất một áng lửa chớp động, gào thét hướng Lãnh Linh vọt tới. Lãnh Linh lại không thèm để ý chút nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, mà nàng dòng roi tại trước người nàng tụ tập, phản phất từng hàng bách tường một dạng ngăn cản đường đi của nàng. Có thể nguyên bản chạy nhanh Lưu Tố Tố, đột nhiên một cái dừng, ngay sau đó hướng về sau nhảy một cái, bên trái gương mặt chậm rãi xuất hiện một cái phản phất bị cái gì tinh tế lại sắc bén duệ vật vạch phá vết thương. Đáng tiếc, ngươi nhanh hơn chút nữa, đầu có thể liền sẽ từ giữa đó bị đánh mở. Giữa không trung, một người mặc quần bò, quần jean, trải lấy viên thuốc đầu nữ nhân, phản phất phiêu phù ở giữa không trung đồng dạng. Cùng Lãnh Linh một dạng nhện mắt ép, trên mặt mang theo trêu tức cười nhìn Lưu Tố Tố. Lưu Tố Tố không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn nữ nhân này, tiếp lấy tiện tay bung lên, một quả cầu lửa tại nàng vừa rồi dừng ở dưới địa phương nổ tung. Từng cây cơ hồ không dễ dàng phát giác dây nhỏ, giao thoa chặn đường phía trước, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, hỏa diễm treo ở những cái kia tuyến bên trên, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn tiêu hủy. Đừng uổng phí sức lực a, ta thơ nện cực kỳ cứng cỏi, mà lại đầy đủ sắc bén. À đúng, ta gọi Lãnh Công Lo, là mẫu thân đại nhân chân chính nữ nhi nha. Trong miệng nàng mẫu thân đại nhân, tự nhiên chỉ chính là Lãnh Linh. Thì ra là thế, đây chính là Lãnh phu nhân thương yêu nhất tiểu nữ nhi rồi sao? Mặc một thân giả dặn Âu phục Chu Khả Hân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lãnh Linh sau lưng. Trên mặt mắt kính gọng vàng đã bị nàng lấy xuống, tay phải duy trì một cái tê kiếm. Lãnh Linh hơi hơi bên cạnh trở lại, chỉ là nhìn Chu Khả Hân liếc mắt một cái, đột nhiên bật cười một tiếng, có ý tứ, Tô gia nha đầu kia tùy tùng thế mà cũng tới rồi. Đừng nói cho ta cũng chỉ có hai người các ngươi, liền muốn ngăn cản ta. Tự nhiên, hai người chúng ta liền đầy đủ. Chu Khả Hân trên mặt mang theo rất lễ phép cười, tay phải nhất chuyển, kéo một cái kiếm hoa, mũi kiếm chỉ vào Lãnh Linh. Mặc dù ta nói như vậy không thích hợp, nhưng đối phó Lãnh phu nhân, thực sự không cần làm phiền chúng ta đại tiểu thư cùng tương lai cô gia. Ngữ khí cung kính kiêm tốn, có thể lời nói lại tràn ngập châm ngòi hương vị. Lãnh Linh chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo cười giận dữ, "Tốt, một hồi chờ ngươi bị các hài tử của ta ăn thời điểm, ta nhất định giữ lại đầu của ngươi, để Tô Cửu Nhi xem thật kỹ một chút nàng cậu là thế nào chết." Vừa dứt lời, cách đó không xa một chùm nến phóng lên tận trời, chiếu sáng kệ bên này nguyên bản ảm đạm không trung. Hứa Thanh Y Lìa đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem phóng lên tận trời hỏa trụ, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Lưng chừng núi biệt thự ngoài ngàn mét, phân đà hai cái địa phương nhân mã đều thấy được cái kia buộc chói mắt hỏa trụ, gần như đồng thời, các nàng cùng một chỗ hướng về lưng chừng núi biệt thự phương hướng, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Chương 55. Nghĩ bị lao đi người nơi đó giao cho Khả Hân cùng Lưu Tố Tố liền tốt. Tô Cửu Nhi chậm rãi buông ra Lữ Vọng. Ngươi cùng ta muốn đối phó người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Còn có người? Lữ Vọng đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Không phải đến báo thù ta sao? Tô Cửu Nhi nhìn thoáng qua Lữ Vọng, méo méo vành tai của hắn, thẳng đến Lữ Vọng cảm giác bản thân lỗ tai đều bị nàng bốc nóng, nàng mới chậm rãi nói ra, làm sao lại chỉ là vì trả thù ngươi đây? Biết rõ đây là Ma Đô, là Tô gia địa bàn, rõ ràng là hướng về phía ta tới a. Nghĩ đến hôm qua Hứa Thanh Ý liề lời nói, lại nhìn một chút Hứa Thanh Ý liề, Lữ Vọng đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút đắng chát. Thế giới này cái gọi là thế gia tranh đấu, liền phảng phất quân phiệt cắt cứ đồng dạng, dù cho có người có thể kết thúc, chỉ sợ sớm tối cũng sẽ vòng đi vòng lại. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, các nàng cùng đi qua chính mình tại yêu thành ti làm thanh lý bộ đội, lại có gì khác biệt? Cuối cùng, vẫn là sát lục, vẫn là xem ai có thể sống sót. Phảng phất lên bàn đánh bài dân cơ bạc, tất cả, hoặc không có gì cả. Mà bây giờ, chính mình cũng tới trận này đánh cược. Yên tâm đi, ý thức tương dung sau, ngươi so với quá khứ còn mạnh. Tô Cửu Nhi nhẹ giọng an ủi Lữ Vọng, "Mà lại, ta sẽ một mực che chở ngươi." Lữ Vọng nhẹ gật đầu, tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vô hoặc tay trái nắm thật chặt vào đao. Trong rừng cây, ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà ở vào hạ phong lại là Lưu Tố Tố. Những cái kia tơ nện dị thường cứng cỏi, vô luận chính mình như thế nào dùng lửa đi đốt, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà Lãnh Không Lo giẫm tại tơ nện bên trên, thân hình linh hoạt né tránh Lưu Tố Tố công kích. Hai tay mười ngón tay bên trên, thỉnh thoảng từng cây tơ nện bắn ra, phản phất không lưu vết tích một dạng mà bày ra cả bẫy. Chậc chậc chậc, hòa đấu cũng bất quá như thế a. Lãnh Không Lo châm chọc cười. Tô gia đội thân vệ không phải rất mạnh sao? Trước đây không lâu ba người liền ngăn cản đảo quốc xâm lấn đội tàu. Như thế nào này lại thành nhuyễn chân tôm rồi? Lưu Tố Tố không nói lời nào, dần dần nàng có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, bên người tơ nhện càng ngày càng nhiều. Hỏa diễm thiêu đốt lên cây cối, trên đất cỏ dại, càng nhiều thì là treo ở tơ nhện bên trên. Ta biết, hỏa đấu không chỉ có thể nuốt, khống chế hỏa diễm, động tác cũng rất linh hoạt. Lãnh Không Lo lại một lần nữa né tránh Lưu Tố Tố hỏa diễm. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy tơ nhện, coi như ngươi lại nhanh, lực lượng cũng so với ta mạnh hơn, còn không phải chỉ có thể cùng cái kẻ ngu một dạng ném hỏa cầu chơi. Lưu Tố Tố không có trả lời, chỉ là đột nhiên nhìn một chút xung quanh, mượn cây cối, cỏ dại, thế lửa càng lúc càng lớn. Nàng đột nhiên đối Lãnh Không Lo cười cười, sau đó liếm liếm bờ môi của mình, ngươi cũng biết ta có thể nuốt lửa à? Lãnh Không Lo sững sờ một cái chớp mắt, Lưu Tố Tố đột nhiên hé miệng, cháy hừng hực liệt hỏa phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, nhao nhao hướng về phương hướng của nàng tụ tập, ngay sau đó phảng phất bom một dạng nổ tung. Lại cứng cỏi tơ nhện, tiếp nhận nhiệt độ cao cũng là có cực hạn, ngu xuẩn. Một đám lửa bên trong, đốt đánh gãy tơ nhện phảng phất tơ liễu một dạng bay xuống. Không còn hạn chế, Lưu Tố Tố thả người bật lên, ở giữa không trung một phát bắt được còn chưa kịp phản ứng Lãnh Không Lo, tay phải trực tiếp quán xuyên lồng ngực của nàng. Có thể này một kích chí mạng, chẳng những không có máu tươi vẩy ra, Lãnh Không Lo thân thể đột nhiên biến thành từng cây màu đen tơ nhện. Cùng vừa mới vây khốn Lưu Tố Tố khác biệt, những này tơ nhện rất mềm mại, dễ dàng sụp đổ. Thiện nhân kia thế mà chạy. Lưu Tố Tố nhìn xem chính mình trên cánh tay quấn quanh lấy tơ nhện. Bên kia Khả Hân còn tại đối phó mẫu thân của nàng, nàng liền như vậy chạy. Lưu Tố Tố cũng không thời gian nghĩ nhiều, từng đợt kim loại va chạm âm thanh từ Chu Khả Hân vị trí truyền đến, tiện tay đem những cái kia tơ nhện lắc tại trên mặt đất, quay người hướng về Chu Khả Hân phương hướng tiến đến. Một mực không có động tác Hứa Thanh Y Liễu, đột nhiên đứng lên, mà vừa mới còn cùng Lưu Tố Tố giao thủ Lãnh Không Lo, giẫm lên một cây ốm dài tơ nhện, phảng phất trượt một dạng, ở giữa không trung nhanh chóng trượt hướng nàng. Nhìn thấy Hứa Thanh Y Liễu, nàng một cái xinh đẹp xoay người từ tơ nhện thượng nhảy xuống tới, rơi vào Hứa Thanh Y Liễu trước mặt. "Được rồi, cái kia họa đấu liền để mẫu thân của ta đi đối phó a." Lãnh Không Lo một bên ngữ khí lương bạc nói, một bên túi đầu nhìn một chút chính mình phá một cái lỗ hổng quần bò. Nếu không phải là đã sớm chuẩn bị thế thân kia, không chết ta cũng phải bị cái kia chó dại đưa vào bệnh viện. "Ha ha, mất đi." Hứa Thanh Y liền một mặt khinh thường. "Ta hoài nghi các ngươi nện có phải hay không đều trời sinh tính lương bạc, không có cảm tình. Đây chính là ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi liền như vậy đem nàng ném. Ha ha, đi Hứa trưởng quan, ngươi hẳn là rõ ràng, đổi ta mẫu thân nàng cũng sẽ làm như vậy. Lạnh Không Lo đem áo khoác thời, thiện tay ném xuống đất. Đồ vật cho ta đi, Hạ gia cùng các ngươi Hứa gia tinh nhuệ đã đến. Yên tâm, chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thanh Y dị từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái hình lục giác thanh đồng hạc. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nói đến đây, nhìn xem cái kia có chút cũ nát thanh đồng hạc, Hứa Thanh Y liễu lông mày không khỏi khóa chặt, không nghĩ tới, thứ này lúc trước chuẩn bị người kia không ở, bây giờ thế mà phải dùng đến trên thân người khác. Lạnh Không Lo nghe tới nàng nói như vậy, không khỏi nhìn nhiều này không đáng chú ý thanh đồng hạc vài lần, sau đó không hiểu hỏi, cho nên, đây rốt cuộc là cho ai chuẩn bị? Ta cũng không biết có phải là thật hay không. Hứa Thanh Y liễu lắc đầu. Nhưng mà, lần này cái kia bốn cái gia tộc đối ta cái kia nghiệt đồ thái độ, ta ngược lại có như vậy mấy phần tin tưởng. Có ý tứ gì? Không phải chỉ đối phó Tô Cửu Nhi sao? Nghe tới Lạnh Không Lo lời nói, Hứa Thanh Y liền lắc đầu, không, ngay từ đầu, không có ý định để các nàng hai cái đều sống sót. Nhìn xem Hứa Thanh Y liền biểu tình bình tĩnh, Lạnh Không Lo đột nhiên bật cười một tiếng, ngươi xác định ngươi là Thương Lang huyết mạch sao? Ta thế nào cảm giác, ngươi cùng ta có lẽ là đồng nguyên đâu, đứa bé kia thế nhưng là ngươi một tay nuôi lớn. Chờ chút, chính là nói dù cho đứa bé kia thật sự lúc này chạy trốn, ngươi vẫn là sẽ thiết kế giết hắn. Không có cách, vốn là không cần giết hắn, thế nhưng là Hứa Thanh Y liền nhìn hai bên một chút, tại Lạnh Không Lo bên thai hạ giọng nói, phải hỗn độn tự mình hạ lệnh, nguyên bản mặt khác ba vị là không thèm để ý, có thể nàng tỉnh lại, nghe tới Lữ Vọng tin tức yêu cầu đem hắn cũng xử tử. Chỉ là nghe tới hai chữ này, Lạnh Không Lo nhận mắt kép vậy mà đồng thời bắt đầu co vào, thậm chí thân hình lay động một cái. Ngươi ý là nàng? Không sai, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ thức tỉnh. Hứa Thanh Y liền lắc đầu. Tóm lại, ngươi lập tức đi an bài, Huyền Vũ lệnh Hứa gia có biện pháp ứng đối, nhớ kỹ cơ hội chỉ có lần này, còn có ngươi biết nên từ lúc nào ra tay đi. Lạnh Không Lo không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, liền thần sắc vội vàng rời đi. Thằng đến nàng hoàn toàn biến mất, giấu ở chỗ tối nữ nhân kia mới nhịn không được mở miệng hỏi, đại tỷ, cái này cùng Lữ Vọng có quan hệ gì? Không biết, ta luôn cảm thấy chuyện này cùng một người có quan hệ, nhưng không có cái gì chứng cứ. Hứa Thanh Y liền dứt lời, liền rơi vào trầm tư bên trong. Một mực vì có thể tại Hứa gia người thừa kế bên trong chỗ hết tài năng, Hứa Thanh Y có thể nói tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tiên thiên ưu thế không đủ, như vậy liền dùng hậu thiên nỗ lực cùng khác ngoại lực để đền bù. Cho nên Hứa Thanh Y liền rất si mê cổ đại điện tịch, tìm kiếm một chút thất lạc chân quý vật phẩm. Mà cái kia thanh đồng hạc chính là nàng bỏ ra rất nhiều sức lực tìm tới, đi theo thanh đồng hạc cùng nhau còn có một tấm da dê, phía trên chỉ viết một hàng chữ, vật này phải tất yếu dùng cho vây quét Ninh U Nhược sử dụng. Dù là Hứa Thanh Y liền lật khắp điện tịch cổ thư, nhưng vẫn như cũng không có tìm được Ninh U Nhược đến cùng là ai. Một chút tàn phá trong cổ thư, ngược lại là có một chút thật sự ghi chép Ninh U Nhược, có thể những cái kia nguyên bản liền không chọn vẹn ghi chép, còn bị người làm lao đi. Liên phảng phất người này chưa từng có tồn tại qua lịch sử một dạng. Ngay tại nàng sắp quên người này lúc, ngẫu nhiên nàng ra ngoài thi hành nhiệm vụ lùng bắt, tại người hiểm nghi trong nhà tìm được một đoạn sách nát. Phía trên mơ hồ ghi chép một chút có quan hệ Ninh U Nhược chuyện, mà để nàng kinh ngạc chính là, căn cứ tàn quyển bên trên ghi chép, Ninh U Nhược cùng Lữ Vọng một dạng, là kim đồng kỳ lân. Tàn quyển thượng đối Ninh U Nhược đánh giá là lãnh khốc, vô tình, cùng điên cuồng. Nhưng nàng rất mạnh, có hạn văn tự trong miêu tả, Hứa Thanh Y thì cảm thấy mình tại nhìn không phải một cái bị lao đi người miêu tả. Ngược lại càng giống, đang nói bây giờ Tô Cửu Nhi đồng dạng. Nguyên bản Hứa Thanh Y liền đối với Ninh U Nhược tồn tại vẫn còn một loại nửa tin nửa ngờ thái độ, có thể sau lưng mình cái kia bốn cái gia tộc bên trong, một mực đang ngủ say một vị nào đó gia tộc trưởng lao thức tỉnh. Khi biết nàng thu dưỡng dấu diếm kim đồng kỳ lần, đồng thời tìm được thanh đồng hạt dùng để đối phó Tô Cửu Nhi lúc, chính mình chẳng những không có được đến bất kỳ sự phạt nào, ngược lại bởi vậy được đến coi trọng. Nhưng điều kiện chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải đem kim đồng kỳ lần triệt để tiêu diệt. Tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ một cái nào kỳ lân huyết mạch, nhất là kim đồng kỳ lân. Nàng từ đầu đến cuối nhớ rõ vị kia bị gia tộc mình vừa kính vừa sợ lao quái vật, ánh mắt bên trong sợ hãi cùng kinh hoàng. Thương Lang lỗ thai rất linh, nàng rõ ràng nghe được tại hạ xong mệnh lệnh sau, quái vật kia thấp giọng tự mình lẩm bẩm, không thể lại xuất hiện cái thứ hai Ninh U Nhược. Thu hồi suy nghĩ, Hứa Thanh Y thì ánh mắt phức tạp mà nhìn một chút lưng chừng núi biệt thự, trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười khổ. Lữ Vọng à, Lữ Vọng, đi qua ta còn vẫn cảm thấy ngươi cái này kim đồng kỳ lân là cái bà bối. Bây giờ nhìn, chẳng bằng nói là cái oan nghiệt. Chương 56. Cơ hội chỉ có một nháy mắt, khó trách có thể đi theo Tô Cửu Nhi, ta còn thực sự không nên xem thường ngươi. Lãnh Linh cười lạnh, nhưng mình chân trước nhưng không có dừng lại, linh hồn mà đón đỡ giữa không trung không ngừng hướng nàng tập kích tàn ảnh. Tại lại một lần nữa sau khi va chạm, Chu Khả Hân xoay người rơi vào trên mặt đất, trên đầu mọc ra một đôi trắng loãng hổ thai, nguyên bản mái tóc màu đen biến thành màu trắng đại ba lãng, hai mắt, làn da đều biến thành thuần bạch sắc. Một đầu tuyết trắng đuôi cáo chậm rãi rũ xuống phía sau nàng, thỉnh thoảng lại đong đưa một chút. Tuyết hồ, hồ tộc trong đó một cái chi nhánh. Nhưng phần lớn tuyết hồ đều sinh hoạt tại phương Bắc, bởi vì nam nữ tỷ lệ mất cân bằng, đồng thời trải qua thời gian dài phong bế, không muốn quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí rất nhiều người đều nghĩ lầm tuyết hồ đã biến mất. Chu Khả Hân không có trả lời, một tia hàn khí chậm rãi bao vây trên tay nàng tề kiếm. Đột nhiên, Chu Khả Hân trên đầu hồ thai run lên, quay đầu nhìn về phía lưng chừng núi biệt thự phương hướng. Đừng nhìn, tự nhiên sẽ không chỉ có ta một cái. Lãnh Linh thân thể bắt đầu trào ra ngoài màu xanh sẫm u quang. Chính mình tính mạng còn không giữ nổi, thế mà còn có tâm tư thay chủ tử lo lắng. U quang biến thành sương mù, chậm rãi bao trùm lấy phía sau nàng những cái kia dòng dõi. Từng đợt tiếng gào thét bên trong, những con nhện kia thân thể bắt đầu vặn mèo, chậm rãi từ nhện thân thể, một chút xíu biến thành hình người. Cho nên ta căn bản không cần nam nhân, trừ phi ta muốn một cái bình thường hải tử. Lãnh Linh cười gằn, màu xanh sẫm xương mù tan đi, nguyên bản nhện rồng rỗi đều biến thành mọc ra nhện gương mặt, nhân thân quái vật. Chu Khả Hân thấy cảnh này, nhịn không được cau mày, tiếp lấy nàng nhìn về phía Lãnh Linh hỏi, con gái ngươi nhóm đến cùng Hứa Thanh Ý Liễu đang mưu đồ cái gì? Chờ ngươi chết liền biết. Lãnh Linh mang theo khinh miệt cười, tiện tay vung lên, những cái kia dị biến dòng dõi gầm rú, cùng một chỗ hướng Chu Khả Hân đánh tới. Gần như đồng thời, Lưu Tố Tố rơi vào Chu Khả Hân trước người, hít sâu một hơi, há mồm phun ra một đoàn liệt diễm. Nhưng mà những hình người kia quái vật động tác so với mới vừa rồi còn muốn linh hoạt, nhao nhao tản ra tránh thoát rượu Tố Tố phun ra liệt diễm. Dù cho không có né tránh, toàn thân thiêu đốt lên cũng giống như không có cảm giác một dạng, tiếp tục hướng hai người bỏ tới. Ta bản nhân sức chiến đấu trên thực tế không có mạnh như vậy, nhưng ta có thể không có hạn chế bản thân thai nén dòng dõi, còn có chính là có thể cường hóa, cải biến bọn chúng. Lãnh Linh chậm rãi lui lại, càng nhiều nện từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phương hướng này tụ tập. Lãnh Linh đứng tại chính giữa, liền như là tiếp nhận triều bái nữ vương, nhưng ngay cả như vậy, Chu Khả Hân cùng Lưu Tố Tố biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Khả cư ta biết, chỉ cần giết ngươi, những này ngươi một mình sinh sôi ra dòng dõi liền sẽ cùng theo chết. Chu Khả Hân đột nhiên cười. Chúng ta chỉ cần ở đây quấn lấy ngươi liền có thể, đến nỗi còn lại những người kia, chỉ biết cùng kết quả của ngươi một dạng, chết không toàn thây. Phản phất vì nghiệm chứng Chu Khả Hân lời nói, nửa người bên ngoài biệt thự, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trong núi. Cái kia, ta cảm thấy có phải hay không là ngươi có thể suy tính một chút để ta độc thủ. Cầm đao Lữ Vọng cảm giác bản thân liền cùng đi ngang qua xem náo nhiệt nhiệt tâm bác gái một dạng, từng cái hình thái khác nhau yêu tộc bị Tô Cửu Nhi giết chết, nàng thậm chí đều không có như thế nào động đậy, cũng chỉ là dùng cái đuôi. Người bên kia càng nhiều a, ngươi xác định không cần ta đi qua sao? Lữ Vọng nhìn xem Chu Khả Hân các nàng cái hướng kia, do dự hỏi. Hai người các nàng có thể ứng phó lại đây sao? Không có việc gì, không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta liền tốt. Tô Cửu Nhi ngữ khí bình thản, phản phất hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng. Ta tin tưởng Khả Hân, không có vấn đề. Lữ Vọng nhún vai, nếu nàng đều nói như vậy, vậy mình cũng không có gì tốt để ý, nhưng nhất làm cho Lữ Vọng im lặng là Tô Cửu Nhi lôi kéo hắn ra biệt thự, nhưng lại không có giải trừ Huyền Vũ lệnh kết giới. Ta thật vất vả coi trọng phòng cưới, không thể bởi vì cùng các nàng đánh nhau cho hủy. Người chi phòng cưới, ta chi nhà tù. Lữ Vọng thở dài, dứt khoát cũng không nghĩ có thể hay không giúp một tay, mà là xoay người kiểm tra bị Tô Cửu Nhi giết chết thích khách thi thể. Mặc dù đều mặc hắc y liễu, nhưng tính chất khác biệt, đồng thời có một đội yêu tộc tương đối lộn xộn, mà đổi thành bên ngoài một đội thì đều là lang tộc. Hứa ra, ở trong đó một cái chết nữ nhân trên người, Lữ Vọng tìm được một cái nho nhỏ thiết bài, phía trên chỉ có một cái hứa hôn. Đi qua hắn ngẫu nhiên cũng nghe Hứa Thanh Ý Liễu đề cập qua, chính mình xuất thân Bắc Đô Hứa gia, bất quá quá kỹ càng nàng chưa hề nói. Một đội là Hứa gia, một đội khác là Hạ gia, nói như vậy thật đúng là sông nàng tới a. Lữ Vọng nhìn xem trước mặt mình cách đó không xa, dựa vào cái đuôi đại sát tứ phương Tô Cửu Nhi. Đột nhiên trong đầu, một cái ý niệm trong đầu chớp mắt là qua. Bây giờ không chạy, về sau liền không có cơ hội chạy. Lữ Vọng hơi kinh ngạc, phản phất như là trong đầu của mình có một người đang nhắc nhở hắn như vậy. Đang tại suy tư, Lữ Vọng đột nhiên cầm trong tay vô hoặc hướng lên quan ra, mà vô hoặc cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Tiếp lấy Lữ Vọng cực kỳ nhanh chóng rút ra đao, hướng về đỉnh đầu chặt lại, một con chim chào cùng vô hoặc sau khi va chạm, vừa chạm liền tách ra. "Muội muội ta nhận được ngươi chiếu cố, tiểu soái ca." Hạ Thu Nguyệt chậm rãi quơ cánh, oán độc nhìn chằm chằm Lữ Vọng. Lữ Vọng phất phất tay bên trên đao, tiếp lấy nhìn một phía, ngươi cái kia cầm cây gậy tay chân đâu? Còn không đợi Hạ Thu Nguyệt trả lời, một cái tràn ngập uy nghiêm giọng nữ đột nhiên tại Lữ Vọng sau lưng vang lên, "Ngươi chính là Lữ Vọng?" Lữ Vọng vô ý thức quay đầu nhìn sang, là một cái toàn thân áo đen, mang theo găng tay đen cao gầy nữ nhân, dung mạo cùng Hứa Thanh Ý có chừng 6 phần tương tự, nhưng hòa bình trong ngày luôn là che giấu mình cảm xúc Hứa Thanh Ý khác biệt, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạo mạn cùng không ai bị nổi cảm giác. Tự giới thiệu mình một chút, ta là. Nàng chưa kịp nói xong, một căn đuôi cáo hung hăng quất hướng đỉnh đầu của nàng, tốc độ rất nhanh, nhưng người kia đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, rất ung dung tránh thoát Tô Cửu Nhi một cái này. Nàng chưa kịp đứng vững, Lữ Vọng người đã đến trước mặt nàng, hàn quang lóe lên, đầu của nàng liền bị Lữ Vọng bổ xuống. Có bệnh a, ai chẳng cần biết ngươi là ai a. Rõ ràng đưa lưng về phía đối phương, Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi cơ hồ trong miệng một lời nói ra một dạng lời nói. Hạ Thu Nguyệt sắc mặt biến đổi, đột nhiên cơ cánh bay về phía cao hơn địa phương, hạ ra, Hứa ra mang tới người, hoàn toàn liền không được bất kỳ tác dụng gì. Phản phất như là từng cái tiến vào lò sát sinh dây bỏ, tùy ý Tô Cửu Nhi giết. Chớ nói chi là Lữ Vọng cho đến bây giờ, cũng chỉ ra tay một lần, liền giết một cái Hứa ra dòng chính nữ nhi. Hứa Thanh Y thì đâu? Cách đó không xa, một cái tóc xám nữ nhân con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Cửu Nhi. Không kiên nhẫn bay người đối thủ hạ sau lưng gầm thét. Hứa Uyển, Hứa gia gia chủ nhị nữ nhi, cũng là lần này tiến về Ma Đô đối phó Tô gia quan chỉ huy một trong. Đã liên lạc qua nàng, nàng nói chờ một chút. Thủ hạ sợ hãi mà hồi báo, nhưng Hứa Uyển tâm tình lại như cũ rất tệ. Lần này vì đối phó Tô Cửu Nhi, Hứa gia, Hạ gia cơ hồ xuất động chính mình 2/3 hộ vệ đội, nhưng Tô Cửu Nhi thậm chí đều không có yêu linh hóa, đừng nói cẩn thân, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Mà vừa mới phái đi ra tìm hiểu Lữ Vọng hư thực vị kia Hứa gia dòng chính nữ nhi, mặc dù không phải Hứa gia chủ sinh, nhưng tại Hứa gia địa vị cũng rất cao, mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng thiên phú kinh người. Còn phải đợi thêm bao lâu, chờ lấy bọn thủ hạ đều chết sao? Hứa Uyển không cam lòng giống giận. Đại tỷ, liền để tên tiểu tiện chủng kiếp như thế dắt chúng ta cái mũi đi sao? Một cái cùng nàng đồng dạng mái tóc màu xám, tướng mạo cũng giống nhau y hệt nữ nhân ngồi ở trên nhánh cây, trên mặt trầm tĩnh cùng Hứa Huyền táo bạo hình thành chênh lệch rõ ràng. Hứa Lạc, Hứa gia gia chủ coi trọng nhất nữ nhi, cũng là Hứa gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế bên trong, tiếng hô cao nhất. Hạ gia người không phải cũng đang chịu chết sao? Hứa Lạc nhàn nhạt hồi đáp, ta chỉ là hiếu kỳ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Lên là thế nào ngồi được vững? Nàng liên đối Tô Cửu Nhi cùng cái kia Kỳ Lân huyết mạch có lòng tin như vậy sao? Đây không phải trọng điểm, chúng ta dạng này không có ý nghĩa mà để cho người ta chịu chết, có thể Tô Cửu Nhi hoàn toàn liền không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì à? Hứa Huyền một mực xem thường Hứa Thanh Y Liễu, nếu như không phải lúc trước nàng cũng là Thương Lang huyết mạch, Hứa gia dễ chính vốn cũng không sẽ mang nàng về Hứa gia. Vô luận là thiên phú hay là xuất thân, Hứa Huyền đối với mình cái này cùng mẹ khác cha muội muội liền không có để mắt qua. Bây giờ nàng không biết như thế nào trèo lên cái kia bốn cái gia tộc, lần này nhằm vào Tô Cửu Nhi hành động thế mà còn muốn nghe nàng chỉ huy. Người chết là tất nhiên, nếu như không đầu không đuôi đi lên, chỉ sợ chúng ta này lại đã sớm toàn quân bị diệt. Cùng Hứa Huyền so sánh, Hứa Lạc hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao đó là Tô Cửu Nhi, ta bây giờ chỉ lo lắng Tô Lê động tĩnh. Đúng lúc này, Hạ Thu Nguyệt đột nhiên bay tới, rơi vào các nàng bên người, lúc này sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn, cắn răng đối Hứa Lạc nói ra, Tô Lê phái người tập kích ta tàu chở khách, còn có các ngươi bao quát Hứa gia ở bên trong, gia tộc khác tại Ma Đô bên ngoài nằm vùng những cái kia cọc. Quả nhiên a, Tô Lê làm sao lại bỏ qua cơ hội này đâu? Hứa Lạc cúi đầu cười khổ. Cũng đúng, nếu như ta nữ nhi là Tô Cửu Nhi, chỉ sợ ta cũng sẽ như thế an tâm đem kế liền kế. Hứa Lạc từ trên cây nhảy xuống tới, nắm thật chặt trên tay găng tay đen, tiếp lấy đối Hứa Biển nói, đem Hứa Thanh Y đi đưa tới trang sức thu lại đi, không cần ẩn tàng chúng ta khí tức. Tất cả mọi người, chuẩn bị động thủ, nhớ kỹ, chỉ có một máy mắt, chúng ta cần làm chính là chế tạo ra trong chớp nhoáng này cơ hội. Hứa Huyền chỉ cảm thấy lòng đang dị máu, hy sinh rất nhiều nhân mạng, bao quát Hạ gia tàu chở khách cùng Hứa gia nhiều năm qua thật vất vả thẩm thấu đến Ma Đô bên ngoài giám sát điểm, chỉ là vì chế tạo ra một cơ hội như vậy. Không cần nghĩ, Hứa Lạc vỗ vỗ muội muội mình bà bay. Chỉ có lần này thành công, không còn Tô Cửu Nhi cùng cái kia Kỳ Lân huyết mạch, Tô gia cũng liền chính thức tiến vào đến ngược. Dứt lời, Hứa Lạc con mắt một mảnh làm quang chớp động, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, thân cao nháy mắt tăng tới hơn 2 mét, toàn thân bị màu xanh trắng quang mang bao trùm, cuối cùng quang mang tối lui, Hứa Lạc biến thành một cái toàn thân màu xám trắng lang nhân hình thái. Hứa gia những người khác nhìn thấy, cũng đồng thời bắt đầu tiến hành yêu linh hóa, ngay sau đó Hứa Lạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, dẫn đầu hướng về Tô Cửu Nhi phóng đi. Chương 57. Nát người a, không tránh rồi. Tô Cửu Nhi nhàn nhạt nhìn xem hướng nàng bọn tới Hứa Lạc bọn người, thân thể chậm rãi tiến vào yêu linh hóa trạng thái. Lữ Vọng chậm rãi cũng đem tầm mắt rời tới, vừa muốn mở miệng, Lữ Vọng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Hứa Thanh Y thì hai tay chống đao, cười như không cười đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. "Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta." Tô Cửu Nhi nhẹ giọng đối Lữ Vọng nói. "Ngươi cùng nàng vô luận như thế nào, cũng nên có cái kết thúc." "Xin lỗi a, ngươi cẩn thận một chút." Lữ Vọng thở phào một hơi dài, vừa muốn đi qua, không nghĩ tới Tô Cửu Nhi đột nhiên một cái đuôi đem hắn lại túm về bên cạnh mình, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Tô Cửu Nhi một cái bá đạo vô cùng hôn liền rơi vào trên bờ môi của hắn. "Trường hợp này ngươi dạng này, hơi nhiều thiếu không để ý người khác chết sống." Hung hăng trừng mắt liếc Tô Cửu Nhi, thật vất vả dựng dụng ra tới sư đồ quyết đấu lúc bi tráng, một nháy mắt liền cảm giác thành tình cảnh hài kịch. Có thể kẻ đầu têu lại chỉ là câu môi cười một tiếng, tiếp lấy giống như bích họa bên trên tiên nữ đồng dạng đằng không mà lên. Lữ Vọng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Y về phương hướng, nàng chỉ là cầm lấy đao, tiếp lấy chỉ phía sau mình rừng cây, dẫn đầu liền đi vào. Lữ Vọng không có chút gì do dự, mà là đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào trong rừng cây. Hứa Thanh Y lìa rụt bận bận đung dung mà đứng ở nơi đó nhìn xem hắn, tiếp lấy một bên chậm rãi rút ra trên tay mình trường đao, vừa hướng Lữ Vọng mỉm cười nói, nhìn ngươi trôi qua cũng không tệ lắm, trong lòng ta thế mà còn thật vui vẻ. Đúng vậy a, nếu như ngươi không đến ta sẽ càng vui vẻ hơn. Lữ Vọng chậm rãi giơ tay phải lên vô hoặc chỉ về phía nàng. Giống như ta nghĩ, cuối cùng vẫn là ta cùng ngươi đánh, Hứa A Di. Không có cách nào a, ta cũng không có ngốc như vậy, đi sở Tô Cửu Nhi rủi ro. Hứa Thanh Y lìa đao hoàn toàn rút ra sau, khiến người ngoài ý chính là đao của nàng vỏ thế mà cũng cùng Lữ Vọng một dạng, trôi nổi giữa không trung. Yên tâm, Tô Cửu Nhi sẽ không chết, có thể kết quả cũng không sai biệt lắm, đến nỗi ngươi. Hứa Thanh Y Lìa vừa dứt lời, người liền đã đến Lữ Vọng trước mặt, lưỡi đao hướng về Lữ Vọng cổ đổ tới, nhưng bị Lữ Vọng đưa tay ngăn trở, lưỡi đao va chạm, tia lửa tung tóe. Ngươi nhất định phải chết, Lữ Vọng. Cực kỳ tương tự đao pháp, thậm chí liền đối phương nghĩ như thế nào tựa hồ cũng có thể phát giác đồng dạng, Lữ Vọng cùng Hứa Thanh Y Lìa ngươi tới ta đi, nhưng ai cũng tìm không thấy sơ hở của đối phương. Trong lúc nhất thời Lữ Vọng lại có chút hoảng hốt, phản phất trở về quá khứ chính mình cùng Hứa Thanh Y Lìa đối luyện thời điểm. Chỉ là khi đó hai người dùng chính là huấn luyện dùng đao gỗ, mà lại cũng không có nghĩ qua muốn lấy đối phương tính mệnh. Một lần cuối cùng lưỡi đao va chạm, tiếp lấy hai người cực kỳ ăn ý cùng một chỗ lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Lữ Vọng cao mày nhìn về phía Hứa Thanh Y trên tay kia thanh đao. Trên đời này không phải chỉ có vô hoặc. Tựa hồ nhìn ra Lữ Vọng ý nghĩ, Hứa Thanh Y cố ý đem trên tay đao giơ lên lung lay. Nói đến, ngươi thật đúng là tiến bộ rất nhiều. Đi qua lúc này ngươi hẳn là liền vua. Nhận được dạy bảo, Lữ Vọng chỉ là trả lời nàng một câu, tiếp lấy liền tiến vào lôi điện vũ trang trạng thái. Chỉ là một cái chớp mắt, Lữ Vọng liền tuấn di đến Hứa Thanh Y lìa bên trái. Thật không nghĩ đến chính là Hứa Thanh Y lìa vậy mà mỉm cười trở lại, tiếp lấy cách không một đao. Lữ Vọng lôi điện vũ trang, liền phảng phất pha lê đồng dạng phá toái ra. Trong nháy mắt đó, Lữ Vọng cảm giác được một cách rõ ràng bám vào trên người mình yêu lực biến mất. Yêu lực không đủ, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho đối phương không có yêu lực. Hứa Thanh Y liền một bên dùng niệm ai ngữ khi nói, một bên vung đao chém tới, trong lúc đội vã Lữ Vọng chỉ có đội vàng đó nữa. Trong lúc nhất thời, Lữ Vọng hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái, mặc cho chính mình như thế nào ngưng tụ yêu lực, có thể phản phất đều bị Hứa Thanh Y cây đao kia phá đi. Mà Hứa Thanh Y liền động tác đột nhiên biến nhanh, thế công cũng càng ngày càng hung ác, huống chi trên thân đao của nàng bám vào yêu lực. Mà trái lại chính mình, không có yêu lực gia trì, Lữ Vọng hoàn toàn liền lâm vào cực kỳ bị động trạng thái bên trong. Ta nói qua, trên đời này không phải chỉ có vua hoặc này một cái danh đao. Hứa Thanh Y liền một bên tiến công, một bên mang theo một loại đùa cợt ngữ khí đối Lữ Vọng nói ra, có rất ít người biết, năm đó vua hoặc rèn đúc thành công lúc, cùng một thời gian, còn có người chế tạo mặt khác một cây đao. Chứ cùng vua hoặc một dạng sắc bén, cây đao này tác dụng duy nhất chính là có thể phá hư đối thủ yêu lực ngưng tụ, đạo người nắm giữ lại có thể không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể đem yêu lực bám vào tại trên thân đao. À, đúng, nói đến thật đúng là châm chọc gã rèn đúc cây đao này người, liền giống như ta, là gia tộc con rơi, cùng vua hoặc người chế tạo là đồng tông huynh đệ. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được vua hoặc lại không người nhìn thấy hắn dùng hết tâm huyết của mình rèn đúc đi ra cây đao này. Hứa Thanh Y thì thần sắc dần dần trở nên có chút bị điên, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận. Đao pháp cũng biến thành càng ngày càng hung ác, khí lực trên tay cũng càng lúc càng lớn. Ngưng tụ yêu lực không ngừng bị phá hư, Lữ Vọng thậm chí liền yêu linh hóa đều không cách nào làm được. Cuối cùng miễn cưỡng né tránh Hứa Thanh Y liền một đao, Lữ Vọng cực kỳ nhanh chóng bứt ra né tránh, mà Hứa Thanh Y đi che lấy mặt mình, thần sắc cũng chậm chậm khôi phục xuống. "Xin lỗi, lần thứ nhất ở trước mặt ngươi cảm xúc không có khống chế lại." Hứa Thanh Y thì chậm rãi thả tay xuống, lại lộ ra ngày thường nụ cười. "Ta sẽ không lưu thủ, Lữ Vọng, mà lại ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi cùng Tô Cửu Nhi nhất định phải bị diệt trừ." Lữ Vọng lặng lặng nhìn xem Hứa Thanh Y liễu, tiếp lấy đem vô hoặc thu đao vào vỏ, sau đó hắn đột nhiên hỏi, "Nếu ngươi có cái này, tại sao phải đơn độc đối phó ta, mà không phải đi đối phó Tô Cửu Nhi?" Hứa Thanh Y liễu cười cười, sau đó nhìn xem trên tay cây đao kia nói, "Tô Cửu Nhi là giết không chết, ngươi căn bản cũng không biết, coi trọng nữ nhân của ngươi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài còn chưa có sáng đi ra. Mà lại, ta cũng không muốn để Tô Cửu Nhi chết, nếu như có thể ta thậm chí không muốn để ngươi chết. Đáng tiếc, Lữ Vọng, muốn trách thì trách ngươi này đáng chết huyết mạch, cản con đường của ta a." Hứa Thanh Y thì trên đầu chậm rãi mọc ra một đôi hai sói, có thể cùng Hứa Lạc, Hứa Huyền khác biệt, dung mạo của nàng không có biến hóa quá lớn. "Ngươi thấy được, ta yêu linh hóa trừ một đôi lỗ tai, cái gì cũng không có." Hứa Thanh Y thì tự giễu cười một tiếng. "Ta vĩnh viễn nhớ rõ, mẫu thân nhìn thấy ta yêu linh hóa về sau, quay người liền rời đi, thậm chí liền một tia chán ghét cũng không có. Bởi vì liền chán ghét, nàng đều cảm thấy ta không xứng. Ta chưa bao giờ đấu kỵ các ngươi dạng này máu hiếm có mạch, đây là ta lời thật lòng. Mỗi người xuất sinh về sau, cái gọi là quà tặng liền đã chú định tốt, không công bằng, lại rất hiện thực. Nếu ta thua ở điểm xuất phát, như vậy truy đuổi điểm cuối cùng trên con đường này, ta cũng chỉ có không từ thủ đoạn." Chậm rãi phun ra thở ra một hơi, Hứa Thanh Y liền vỗ tay phát ra tiếng, từ một bên trong rừng cây, cái kia tay cầm gậy sắt thông tí viên từng bước một đi ra. Cùng trước đó Lữ Vọng nhìn thấy hắn lúc một dạng, trống rỗng chết lặng ánh mắt, phản phất một con rối đồng dạng. "Cùng Hạ đại tiểu thư mà tới, dù sao ngươi thế nhưng là kim đồng kỳ lân." Hứa Thanh Y liền dùng đao chỉ vào Lữ Vọng. "Nếu như ngươi chết rồi, tiếp sau đừng có lại đụng phải ta. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không cần lại nhớ rõ ta, dù sao ta chính là như thế một cái nát người." Thông tí viên con mắt chậm chậm bắt đầu trở nên trắng dã, nồng đậm bộ lông màu vàng nóng bắt đầu ở trên mặt hắn, trên tay sinh ra, chỉ là tấm kia bị khe hở bên trên miệng không ngừng co rúm, nhưng không có biện pháp gì tránh thoát trói buộc, chờ hắn yêu linh hóa kết thúc sau, nhìn qua giống như là một đầu kim mao tinh tinh đồng dạng. Lữ Vọng thật sâu nhìn Hứa Thanh Ý Lìa liếc mắt một cái, tiếp lấy thân thể tiến vào yêu linh hóa. Rõ ràng đã cùng Tô Cửu Nhi ý thức dung hợp qua, cảm giác bản thân đã trở nên mạnh mẽ, có thể Lữ Vọng yêu linh hóa vẫn như cũ cùng đi qua giống nhau. Nhưng Lữ Vọng tinh tường cảm giác được chính mình vẫn là có biến hóa. Thân thể tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản cùng Tô Cửu Nhi cùng một chỗ đặc huấn sau thu tính phảng phất cũng suy yếu rất nhiều. Đi qua chỉ là bị hắn áp chế, nhưng bây giờ loại huyết mạch kia bên trong cuồng bạo phảng phất làm giảm bất đồng dạng. "Chỉ sợ Tô Cửu Nhi bên kia ngươi cũng chuẩn bị gì cả mấy a, Hứa A Di." Lữ Vọng dùng cặp kia kim đồng đánh giá Hứa Thanh Ý gì cùng Thông Tí Viên. "Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, bởi vì..." Lữ Vọng đưa tay phải ra, trên mu bàn tay chậm rãi xuất hiện màu đen khí chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, Hứa Thanh Ý thì ánh mắt biến đổi, có thể Lữ Vọng tay phải tay trái bung lên, phong cùng lôi chữ đồng thời chớp động một cái chớp mắt. Cơn loạn gió lốc trộn lẫn lấy lôi điện, hướng về Hứa Thanh Y cùng Thông Tí Viên của tới. Hứa Thanh Y thì không kịp lại đi nhìn Lữ Vọng, hai tay cầm đao đón gió một chặt, ngạnh sinh sinh đem cái kia một đoàn toàn phong chạm thành hai nửa. Mà Thông Tí Viên hai tay cầm côn, theo sát lấy liền hướng Lữ Vọng phương hướng mà tới, nhưng không có nghĩ đến ở giữa không trung đối mặt một đôi màu tím trọng đồng. Chỉ là đối mặt, Thông Tí Viên vậy mà hung hăng từ giữa không trung ném xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, thậm chí không ngừng dập đầu, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Hứa Thanh Y lý thần sắc rốt cục bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô hoạch điều chẳng những hung ác, đáng sợ nhất chính là cặp kia màu tím trọng đồng. Đối mặt sau một nháy mắt liền có thể đoạt người tâm phách. Đúng lúc này, rừng cây bên ngoài đột nhiên một tiếng truyền đến chói tai âm thanh, mà nghe tới thanh âm này sau, Hứa Thanh Ý liền nguyên bản thần sắc hốt hoảng, một nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Thành công. Chương 58. Thanh đồng hạ cùng Tô Cửu Nhi giao thủ, nhất hẳn là kiêng kỵ chính là nàng huyễn cảnh cùng Yên Lam. Huyễn cảnh có thể hiểu thành có thể một nháy mắt ảnh hưởng đại não tin tức, chưa bao giờ là huyễn cảnh để cho người ta yêu lực biến mất, mà là trong vô hình bị Tô Cửu Nhi mê hoặc, tiềm ẩn trong ý thức cho rằng yêu lực bị phong ấn. Nghe vào rất đơn giản. Có thể Tô Cửu Nhi huyễn cảnh cơ hồ là vô giải, mà lại tính nhắm vào cực mạnh, hoặc là nói nàng chính là vì 100% phong ấn lại đối phương yêu lực mới sáng tạo ra huyễn cảnh. Còn có, bình thường hồ tộc huyễn thuật thường thấy nhất chính là thông qua thị giác cùng tính giác, một số ít có thể là thông qua khứu giác. Nhưng Tô Cửu Nhi đã đạt đến có thể xuyên thấu qua xúc giác, liền có thể để cho người ta bất chi bất giác bị nàng mê hoặc. Hứa Lạc không thể không thừa nhận, một ít trình độ thượng Hứa Thanh Y so với nàng cùng Hứa Uyển, thậm chí khác Hứa gia dòng chính nữ nhi đều nhiều xuất sắc. Có trời mới biết nàng là thế nào nghiên cứu ra những này, dù sao cùng Tô Cửu Nhi giao thủ người, liền không có một cái sống sót. Có thể nói là nói như vậy, thật sự muốn làm đứng lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Làm sao vậy? Tô Cửu Nhi hai chân huyền không, cách mặt đất ước chừng khoảng 10 cm nổi lơ lửng, phía sau là từng cái bị nàng giết chết Hứa gia hộ vệ. Không có sử dụng huyễn cảnh có thể chỉ là một cái Yên Lam, các nàng cũng không có cách nào chống đỡ. Đến nội Yên Lam liền đơn giản nhiều, nàng là quái vật, mà lại là lẽ thường không thể nào hiểu được quái vật, một nháy mắt liền có thể đem trên người mình yêu lực ngưng tụ tại một cái điểm, tiếp lấy quyết tán bạo phát đi ra. Nhưng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, Tô Cửu Nhi yêu lực sâu không lường được đến mức nào, huống chi một nháy mắt ngưng tụ, buộc phát chính xác không chế. Cho nên dù cho không đụng tới đối phương, có thể chỉ cần tại hữu hiệu phạm vi bên trong, không có người có thể trốn được Yên Lam mang đến lực phá hoại. Trên thực tế Yên Lam nguyên lý đồng thời không có gì tốt suy đoán, rất nhiều người đều rõ ràng điểm này. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi biết rõ nàng phải dùng Yên Lam nhưng ngươi chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Chớ nói chi là Tô Cửu Nhi tay sẽ không hoàn chỉnh bất kỳ đại xà nhục thân năng lực, còn có cái kia phảng phất linh xà đồng dạng 9 cái đôi cáo cùng hồ tộc nhất thiện dùng hồ hỏa. Các ngươi pháo hôi cũng không có bao nhiêu. Tô Cửu Nhi nhìn xem Hứa Lạc các nàng sau lưng còn sót lại mấy người, đột nhiên nở một nụ cười, không có bất kỳ cái gì niềm ai, chỉ là đơn thuần cười cười. Có thể nhìn ở trong mắt những người khác, thật giống như rất bình thường mà đang nhắc nhở các nàng, các ngươi cảm thấy dạng này có ý nghĩa sao? Hứa Lạc không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, tiếp lấy thân thể bắt đầu hư hóa, phản phất ánh sáng mông lung đồng dạng. Ta sẽ hết sức dây dưa, còn lại liền giao cho các ngươi. Tiếp theo, Hứa Lạc biến thành một đầu toàn thân tản ra màu xanh trắng quang mang, gần như trong suốt tự lang, nửa người dưới biến thành một đám mây sương mù, trong mắt chớp động lên quang mang. Một thanh âm vang lên triệt vân tiêu sói chu sau, Hứa Lạc đẳng không mà lên, phản phất đạn pháo đồng dạng, hướng về Tô Cửu Nhi vọt thẳng tới. Nhìn xem nhanh chóng tới gần mình Hứa Lạc, Tô Cửu Nhi không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, là chậm rãi nâng lên tay trái cách không chặn lại, Yên Lam gợn sóng liền đem Hứa Lạc ngăn trở ra. Thật không nghĩ đến, Hứa Lạc thân thể chạm đến Yên Lam một cái mắt, phản phát xương mù đồng dạng tứ tán ra, giống như một đám mây xương mù một dạng đem Tô Cửu Nhi bao vây lại. Thương Lang sinh hoạt tại quá khứ chiến hỏa bay tán loạn, lại chỗ giá lạnh Bắc Đô. Cùng Tuyết Hồ khác biệt, Thương Lang nhất tộc sinh tồn hoàn cảnh nhiều chỗ đều là cánh rừng, cũng bởi vậy, tại trong xương mù cánh rừng phục kích, là các nàng thường dùng nhất thủ đoạn một trong. Nông hậu dày đặc xương mù hoàn toàn trở ngại Tô Cửu Nhi tầm mắt, trong cơn mông lung, hai cặp con mắt không ngừng biến đổi vị trí, có thể ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Tô Cửu Nhi trên người. Tấn công chính diện không có hiệu quả, cho nên liền muốn dùng loại phương thức này rồi sao? Tô Cửu Nhi không có bất kỳ cái gì động tác, dù cho cảm nhận được hai đạo tùy thời mà động tầm mắt, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý chậm rãi nâng lên chân trái, tiếp lấy đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, còn không có chạm đến mặt đất, gợn sóng liền đã tứ tán ra. To lớn lực trùng kích phảng phất như cuồng phong, muốn đem này đoàn xương mù thổi tan. Nhưng mà xương mù không ngừng xoay tròn lấy, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cực lực đối kháng Tô Cửu Nhi chế tạo ra xung kích. Đột nhiên, từng đoàn xương mù biến thành hình sói, từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Cửu Nhi vọt tới. Tô Cửu Nhi nhìn cũng không nhìn, chỉ là dùng sau lưng chín cái đuôi cáo ngăn cản, nhưng những cái kia xương mù tựa hồ hữu hình không thực, chỉ là đụng phải Tô Cửu Nhi cái đuôi liền phá tản ra tới. Tô Cửu Nhi không khỏi cau mày, Hứa Lạc một mực hết sức không để vây quanh Tô Cửu Nhi xương mù tán đi, một bên lại chế tạo những này không có chút nào lực tổn thương đồ vật. Tô Cửu Nhi chậm rãi nâng lên chân trái, gợn sóng một nháy mắt đình chỉ, có thể nàng đột nhiên dùng sức lại một lần nữa đạp xuống dưới, lần này gợn sóng càng thêm dày đặc, đồng thời càng lúc càng nhanh. Xoay tròn lấy mây mù bắt đầu bành trướng, Tô Cửu Nhi bên người mấy mét bên trong đã không có chút nào một tia sương mù, từ bên ngoài nhìn qua liền phảng phất một cái chậm rãi trướng mở khí cầu, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồng dạng. Đột nhiên, một đoàn sương mù cực kỳ nhanh chóng từ chính diện phóng tới Tô Cửu Nhi, Hứa Uyển tay cầm song đao, từ trong sương mù phá không mà ra. Đoàn kia sương mù phảng phất có lực đẩy một dạng, để Hứa Uyển động tác trở nên càng nhanh, thậm chí liền Tô Cửu Nhi cái đuôi đều không có làm ra phản ứng, người liền đã đến Tô Cửu Nhi trước mặt. Có thể kết quả cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng đồng dạng. Tô Cửu Nhi thậm chí đầu đều không có nâng, chân trái vẫn như cũ duy trì cách không hư đạp tư thế, tay trái hóa chảo, móng tay xuất hiện gợn sóng. Nhưng cùng bình thường khác biệt chính là, ngày xưa gợn sóng hướng ngoại quyết tán, nhưng lần này lại là bắt đầu kiềm chế. Nhìn qua cực kỳ tùy ý hướng tiếp theo vùng, Hứa Uyển trước mắt chỉ có một mảnh chói mắt hào quang màu trắng bạc, vung đẩy lại đây song đao, tính cả trên người của nàng cùng một chỗ nháy mắt vỡ vụn thành mấy đoạn. Mà Hứa Lạc huyễn hóa ra sương mù, phản phất cũng rốt cục đạt đến cực hạn đồng dạng tán loạn. Ngay tại lúc này, Hứa Lạc thân thể từ một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Có thể nàng cũng không lo được những này, quay đầu về giữa không trung Hạ Thu Nguyệt lớn tiếng kêu gọi. Hạ Thu Nguyệt hít sâu một hơi, thân thể cùng lúc trước hạ thần tinh mở dạng, hoàn toàn tiến vào yêu linh hóa trạng thái, nhưng lần này khác biệt chính là, bả vai nàng bên trên 8 năm rồi rối cổ, phảng phất tiểu xà một dạng tại nàng đầu vai ngọ ngậy. Còn lại may mắn còn sống sót Hứa ra hộ vệ cũng gào thét cùng một chỗ bật lên, nhưng đột nhiên, đầy trời đào hoa đưa các nàng toàn bộ vây quanh. Có Hạ đại tiểu thư tại, nàng sẽ không vừa lên tới liền sử dụng huyễn cảnh. Quỷ Sa Điểu kêu to có thể ngắn ngủi cùng hồ tộc huyễn thuật triệt tiêu, nhưng lấy Hạ Thu Nguyệt cùng Tô Cửu Nhi chênh lệch, ta suy đoán chỉ có không đến 3 giây đồng hồ. Nhiệm vụ của các ngươi là yểm hộ lệnh không lo, để nàng có thời gian có thể sử dụng thanh đồng hạp tiếp xúc đến Tô Cửu Nhi. Huyễn cảnh cũng không phải là lập tức liền đem yêu lực tiêu trừ, mà là từng chút tiêu tán. Nhớ kỹ, thanh đồng hạp nhất định phải chạm đến Tô Cửu Nhi mới có hiệu quả. Đây là Hứa Thanh Y gì cuối cùng nhấn mạnh. Nghĩ tới đây, Hạ Thu Nguyệt trên bờ vai tám cái chim đầu cùng một chỗ hé miệng, phát ra cực kỳ chói tai kêu to. Phảng phất dùng móng ngón tay tại pha lê thượng cố ý vạch ra âm thanh bị phóng đại đồng dạng, nguyên bản bắt đầu chậm rãi thối lui yêu linh hóa đột nhiên đình chỉ một cái chớp mắt, Hứa Lạc cơ hồ không có chút gì do dự liền hướng về Tô Cửu Nhi lại vào tới. A, xem ra có người nhìn ra huyễn cảnh có thể bị Quỷ Sa Điểu ngắn ngủi ngăn cản rồi. Tô Cửu Nhi dù bận vận lung dung mà nhìn xem nhào tới Hứa Lạc, cái gì động tác cũng không có, có thể nguyên bản toàn thân xương mù quấn quanh Hứa Lạc một nháy mắt yêu lực tán loạn, không chỉ có là nàng, Hứa gia hộ vệ, thậm chí Hạ Thu Nguyệt gần như đồng thời giải trừ yêu linh hóa. Không còn yêu lực, cả người hung hăng quẳng xuống đất Hứa Lạc. Dương mắt đối mặt Tô Cửu Nhi trên mặt nhàn nhạt nụ cười, trong nháy mắt đó nàng mới hiểu được, Hứa Thanh Y cái gọi là tư liệu, trên thực tế cũng bất quá chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng vào lúc này, Tô Cửu Nhi dưới chân gạch đá mà đột nhiên phá bỡ, một cái màu đen to lớn nện phá đất mà lên. Lạnh không lo cùng mẫu thân mình một dạng, tiến vào yêu linh hóa trạng thái. Các nàng đánh không sai biệt lắm, ngươi liền có thể hành động, huyễn cảnh sẽ không rất nhanh ảnh hưởng đến ngươi, mang theo cái này đồ trang sức, tăng thêm ngươi ở dưới đất, Tô Cửu Nhi cái kia biến thái năng lực nhận biết cũng sẽ không cảm ứng được ngươi. Trên cổ mang theo cùng Hứa Thanh Y lìa rất tương tự dây chuyền, Lạnh Không Lo tay phải ngón tay không ngừng phun ra ngoài tơ nhện, không bao lâu cứng cỏi tơ nhện vậy mà biến thành một đầu cự mãng, hướng về Tô Cửu Nhi phun tin, há miệng cắn tới. Tô Cửu Nhi chỉ là đưa tay một quyền, lưu tố tố hỏa diễm đều đốt không ngừng tơ nhện, bị Yên Lam một kích đánh tan, đoạn mất tơ nhện phảng phất trời mưa một dạng rơi xuống. Sau một khắc, Tô Cửu Nhi cả người đã đến Lạnh Không Lo trước mặt, tay trái một chảo vung xuống, to lớn nhện thân thể một nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, nhưng không nghĩ tới chính là cô kia thân thể to lớn vậy mà đều là màu đen mềm mại tơ nhện hóa thành. Lạnh Không Lo giấu ở này một mảnh tơ nhện bên trong, hai tay đột nhiên hư không kéo một phát, mảnh khảnh tơ nhện chẳng biết lúc nào cố định ở Tô Cửu Nhi dưới chân, cái kia một mảnh gạch cùng một chỗ bị nàng kéo. Thật sự là cái quái vật, yêu lực đã nhanh dùng không ra. Lạnh Không Lo nhịn không được nhả danh một câu. Hứa Thanh Y thì thật sự là sẽ tra tấn người a. Tô Cửu Nhi cao mày một quyền đánh tan bị mang theo một miếng đất lớn gạch, đột nhiên nàng đột nhiên quay người, một cái gần như trong suốt bóng người đem thanh đồng hạp đụng phải Tô Cửu Nhi trên tay phải. Cuối cùng mới là ngươi, các nàng hành hạ như thế chỉ là vì để cho Tô Cửu Nhi không có cách nào phát giác ngươi. Mặc dù ngày thường ngươi sẽ không bị Tô Cửu Nhi phát hiện, chỉ khi nào cận thân đến nhất định phạm vi, nàng lập tức liền sẽ phát giác được ngươi. Chỉ cần đụng phải Tô Cửu Nhi liền có thể, thanh đồng hạp phong ấn lúc cần chung quanh có đại lượng người chết, những người kia chịu chết chính là vì cuối cùng lúc này. Chỉ là chạm đến Tô Cửu Nhi, thanh đồng hạp đột nhiên tự động mở ra, những cái kia bị Tô Cửu Nhi giết chết Hứa Hạ hai nhà hộ vệ thi thể, phản phất bị một cô to lớn hấp lực xả động, hướng về thanh đồng hạp phương hướng bay tới. Càng đến gần, những thi thể này vậy mà bắt đầu nổ tung, biến thành huyết nhục được thu vào thanh đồng trong hộp. Dù là Tô Cửu Nhi vậy mà cũng không có cách nào đem nàng từ trên tay mình lấy ra, đầy trời đào hoa cũng một nháy mắt đi tứ tán. Đem huyết nhục hoàn toàn sau khi hấp thu, thanh đồng hạp đột nhiên từ Tô Cửu Nhi trên tay thoát ly, tiếp lấy một cái một tiếng cực kỳ thê lương kêu to từ thanh đồng trong hộp truyền ra, nhỏ hẹp hộp đột nhiên hướng ngoại phun ra phảng phất nhựa đường mở dạng, màu đỏ sẫm ố hế chất lỏng. Linh, u, nhược. Một cái đoán độc âm thanh, gào thét hô lên ba chữ. Những chất lỏng kia cuối cùng biến thành một đầu to lớn kền kền đồng dạng quái điểu, đã nhìn không ra nó nguyên bản dáng vẻ, không có vật gì trong mắt chảy ra máu đen. Cơ hồ không có lông vũ cánh mở ra, hướng về Tô Cửu Nhi lao đến, rõ ràng nhìn qua đi lại tập tễnh, nhưng tốc độ liền dị thường linh mẫn. Thiện nhân, ngươi quả nhiên còn sống. Coi như đổi thân thể ta cũng nhận được ngươi, ngươi thiện nhân này. Bao ở đây tất cả mọi người đều bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn kinh sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Tô Cửu Nhi cau mày, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này quái vật to lớn. Không có người chú ý tới, trên mặt nàng lộ ra không dễ phát hiện mà nụ cười, không có bất kỳ cái gì chống cự, chỉ là mắt thấy quái vật kia một chút xíu tới gần. Cái kia quái điểu tê minh đột nhiên biến thành màu đỏ sẫm huyết ảnh đem Tô Cửu Nhi vây quanh ở trung ương, hướng về thanh đồng hạp phương hướng kéo tới. Nhưng mà một chùm tử điện từ trên trời giáng xuống, Lữ Vọng trên tay vô hoặc bị lôi quang vây quanh, hung hăng một đao chém vào cái kia thanh đồng hạp bên trên. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí thanh đồng hạp ở giữa không trung không nhúc nhích tí nào, Lữ Vọng trơ mắt nhìn xem Tô Cửu Nhi bị hút vào cái kia trong hộp. Cuối cùng, Lữ Vọng chỉ mơ hồ nhìn thấy huyết ảnh bên trong Tô Cửu Nhi, mang theo một loại lạ lẫm lại quen thuộc mà cười, khẩu hình khẽ nhúc nhích, rất nhanh, chờ lấy ta, tiểu quỷ tinh lịch. Lữ Vọng sững sờ một cái chớp mắt, nhưng đoàn kia huyết ảnh đã hoàn toàn tiến vào thanh đồng trong hộp, tiếp lấy chăm chú cài lên. Hết thể kết thúc, thanh đồng hạp phảng phất không còn bất cứ tác dụng gì, ném xuống đất, liền biến thành cái kia không đáng chú ý dáng vẻ. Xin lỗi a, sai lầm. Hứa Thanh Y từ trong rừng cây đi ra, không nghĩ tới Lữ Vọng sẽ có cô hồi điệu, dựa theo nàng tưởng tượng, chính mình bằng vào trên tay kia thanh đao, tăng thêm thông tí viên hẳn là có thể cuốn lấy Lữ Vọng một hồi. Khôi phục yêu lực, Hứa Lạc, Hạ Thu Nguyệt, Lạnh Không Lo cũng chậm chậm đứng người lên. Lữ Vọng cặp kia kim đồng là quét các nàng một vòng, tiếp lấy chậm rãi nhặt lên trên đất thanh đồng hạp. Nguyên bản nghĩ thu vào chữ vật giới chỉ, nhưng không có nghĩ đến chẳng biết tại sao không có hiệu quả. Đừng phí sức, phát động sau, thanh đồng hạp là sẽ không bị thu vào chữ vật giới chỉ. Hứa Thanh Y thì nhún vai. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết. Lữ Vọng đem thanh đồng hạp giao ra. Hạ Thu Nguyệt tràn ngập hận ý mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao ngươi cuối cùng cũng chết, chỉ cần ngươi lấy ra. Hạ Thu Nguyệt còn chưa nói xong, đột nhiên hướng về bên cạnh vừa trốn, nhưng nàng tay phải bị một đao bổ xuống, Lữ Vọng toàn thân chớp động lên lôi quang, tay trái ôm thật chặt cái kia thanh đồng hạc. Ngươi yên tâm, ta chết đi trước đó, nhất định kéo các ngươi bồi tiếp cùng một chỗ. Chương 59. Vô cùng trầm trọng ai ai nha nha, thật đúng là, để ta ngoài ý muốn đâu. Tô Cửu Nhi một bên cười nhẹ, một bên tùy ý chính mình rơi vào một không gian riêng biệt bên trong, hoang vu đại địa, trên bầu trời một vòng huyết hồng sắc mặt trăng, đem vùng không gian này chiếu sáng phá lệ âm trầm. Theo nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, vừa mới này con quái điểu từ giữa không trung thẳng tắp mà rơi vào phía sau nàng trên mặt đất, giãy giụa mấy lần, lại không có bất luận cái gì sinh khí. Thật đúng là nhờ có thứ này, bằng không thì ta có thể lại không biết muốn phong ấn ký ức tới khi nào. Tô Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía sau mình, từng cái dữ tợn, thưa thối thân ảnh. Cũng là làm khó các ngươi, hận ta hận đến nước này, thậm chí như thế người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót. Linh U Nhược, từng cái hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra đi qua rốt cuộc là tình hình gì quái vật, duy nhất giống nhau chính là nhìn thấy Tô Cửu Nhi lúc, cái kia ngập trời hận ý cùng oán niệm. Không nghĩ tới, vì nam nhân kia ngươi thế mà điên đến nước này. Một lưng ngủ thân hình, giống như viên hầu quái vật từng bước một đi tới. Hảo hảo kim đồng kỳ lân, bởi vì truy cầu xích đồng cửu vĩ hồ thân thể, sử dụng ly hồn chuyển thế loại cấm pháp này. Không quan trọng a, ta bây giờ đối chính ta thân thể rất hài lòng. Tô Cửu Nhi thần sắc thay đổi rất nhiều, nụ cười trên mặt tràn ngập khiêu khích. Còn có, chính ngươi đều nói, ta đã chuyển thế, cho nên, vẫn là xin cứ gọi ta Tô Cửu Nhi. Linh U Nhược, ngươi cho rằng ngươi thay cái thân phận, thậm chí huyết mạch đều đổi, liền có thể che giấu lúc trước ngươi làm hết thể rồi sao? Tên điên, ngươi chính là người điên, bởi vì ngươi khi đó bao nhiêu huyết mạch bị tàn sát, không phải ngươi, chúng ta như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Tô Cửu Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng mặc cho những quái vật này oán độc chửi mắng chính mình, mà nàng chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong huyết nguyệt, ý thức phảng phất tự do đồng dạng, trên mặt mang theo một loại bệnh trạng lại quỷ dị cười. Còn tốt, ta chuyển thế sau chuyện thứ nhất chính là phong tỏa trí nhớ của kiếp trước, bằng không thì tiểu quỷ tinh lịch nhất định sẽ phát giác được là ta. Ngươi tâm thật hung ác à, tiểu quỷ tinh lịch, lúc trước rõ ràng chúng ta như vậy yêu nhau, có thể cuối cùng ngươi lại thà rằng để cho mình chuyển sinh đến thế giới khác, ngươi cũng không nguyện ý cùng ta lại cùng một chỗ. Tô Cửu Nhi mắt đỏ đột nhiên lóng lánh huyết hồng sắc quang mang, màu bạc trắng to lớn xích đồng cửu vĩ hồ hư ảnh, chậm rãi ở sau lưng nàng nổi lên. Một máy mắt, tiếng chửi rủa đình chỉ, toàn bộ không gian như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Vô luận nàng là đã từng Ninh Lũ Nhược, vẫn là bây giờ Tô Cửu Nhi, quái vật mãi mãi cũng là quái vật, chuyển sinh không có để nàng yếu đi, thậm chí giải khai ký ức nàng, trở nên càng thêm khủng bố. Những quái vật này không biết bây giờ Tô Cửu Nhi, nhưng lại tinh tường cảm giác được, trên người nàng cảm giác áp bách trở nên tựa hồ mạnh hơn. Để bọn chúng cảm thấy kinh ngạc chính là, bao nhiêu người chạy theo như vịn kim đồng kỳ lân huyết mạch, nàng nói không cần là không cần. Ly hồn chuyển sinh chính là tại tuổi thọ còn tại tình huống dưới vào luân hồi, chuyển thế chúng sinh. Cái này cấm pháp dù cho tại tuổi của bọn nó đại cũng đã không còn tồn tại, nhưng lại bị nàng tìm được. Tốt, ta cũng không nhớ rõ các ngươi là ai, không rảnh cùng các ngươi ôn chuyện. Tô Cửu Nhi cười lạnh nói, ta bây giờ chỉ muốn nhanh đi ra ngoài, tìm ta thân ái tiểu quỷ tinh địch, ai nha. Ta thế nhưng là khắc sâu kiểm điểm, đi qua là ta quá mức chút, mới đem hắn bức cho đi. Tô Cửu Nhi hai mắt nhắm lại, thân thể đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến hóa, mái tóc dài màu trắng bạc tựa hồ lớn rất nhiều, sau lưng cựu vĩ hồ hư ảnh chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là trên tay, trên chân nhiều hơn cùng Lữ Vọng yêu linh hóa sau cực kỳ tương tự, giống như ánh trăng một dạng lấp lánh mảnh che tay cùng giáp chân. Tiếp lấy nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hào quang màu đỏ thắm phảng phất hỏa diễm đồng dạng, bao vây lấy hai mắt của nàng. Quả nhiên à, chỉ cần ta thành xích đồng cựu vĩ hồ, tiểu quỷ tinh lịch chiêu số ta cũng có thể dùng. Ánh mắt bên trong không che giấu được điên cuồng, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất những quái vật này đều không ở trong mắt nàng đồng dạng, nàng cứ như vậy khoan thai hướng đi về trước. Một giây sau, nàng lại xuất hiện ở những quái vật kia sau lưng, không có người phát giác được nàng là lúc nào tới đó. Tiếp theo, huyết hồng sắc gợn sóng chớp động, một nháy mắt những quái vật kia thân thể bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngươi, ngươi thực sự là tên điên. Cái kia viên hầu một dạng yêu tộc, đầu lâu lăn xuống đến Tô Cửu Nhi sau lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tô Cửu Nhi thậm chí không quay đầu lại, chỉ là búng tay một cái, hồ hỏa liền đem đầu của nó vây quanh. Linh Vũ Nhược, ngươi cho rằng ngươi sẽ như ý sao? Ngươi có phải hay không quên đi ngươi đối hoàng phủ lung làm qua chuyện? Cái kia xấu xí đầu lâu một bên gào thét, một bên bị điên mà cười to. Còn có, cái này thanh đồng hạp chính là vì đối phó ngươi chế tác, dù cho chúng ta giết không chết ngươi, ngươi cũng định viên ra không được. Đáng chết Linh Vũ Nhược, ta nguyền rủa ngươi. Không có chờ nó nói xong, Tô Cửu Nhi một cước đem viên kia đầu đập nát, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Vậy thật đúng là để ngươi thất vọng, ta cùng hắn, đời đời kiếp kiếp đều sẽ quân quýt lấy nhau. Tô Cửu Nhi chán ghét nhìn một chút cái kia mở ra làm cho người buồn nôn huyết đủ. Vây không ta, không ai có thể vây không ta. Dừng lại một chút, Tô Cửu Nhi đột nhiên cười, không đúng, có người vây không ta, đúng không, tiểu quỷ tinh địch. Đang tại bên ngoài Lữ Vọng không khỏi vì đó dùng mình một cái, có thể hắn căn bản cũng không có không đi nghĩ là vì cái gì. Hạ Thu Nguyệt thống khổ che lấy chỗ của tay, Lữ Vọng ngay sau đó đao thứ hai bổ xuống, nhưng bị Hứa Thanh Y Lìa đón đỡ ra, cùng vừa rồi một dạng, trên thân đao quấn quanh lấy lôi điện nháy mắt phá toái. Không nghĩ tới ngươi thế mà vung tới cô hồi điệu. Lữ Vọng hướng về sau vừa lui. Là hy sinh cái kia thông tí viên sao? Ngươi đoán vì cái gì ta sẽ dẫn hắn? Hứa Thanh Y Lìa nghịch ngợm nháy mắt, có thể trên tay đao không có dừng lại. Mặc dù đối với hắn rất tàn nhẫn, bất quá cũng may hắn bị Hạ đại tiểu thư dạy dỗ rất tốt, bằng không thì để ngươi cùng cô hoạch điệu cùng một chỗ, chỉ sợ chúng ta những người này liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Lữ Vọng không rõ ràng Hứa Thanh Y Liễu làm cái gì, nhưng có thể dự liệu được, cái kia thông tí viên chỉ sợ làm rất lớn hy sinh. Hứa A Di, có đôi khi chưa hẳn nhất định phải ỷ lại yêu lực. Lữ Vọng trên người lôi điện đột nhiên biến mất, sau đó cực kỳ nhanh chóng chém về phía cổ của nàng. Còn không đợi Hứa Thanh Y Liễu đó nữa, một cái vuốt sói đột nhiên từ phía sau chụp vào Lữ Vọng đầu. Hứa Thanh Y Liễu đồng thời không lùi mà tiến tới, thân thể hơi dốc xuống dưới, trên tay trực đao nhanh chóng từ đuôi đến đầu đâm về Lữ Vọng cái cằm. Ngài quên, vỏ đao. Một mực phiêu phủ ở Lữ Vọng bên cạnh vô hoặc vỏ đao đột nhiên lôi quang chớp động, từ phía sau đánh lén Hứa Lạc nhướng mày, lăng không hư đạn, thân thể hướng về sau vừa lui. Có thể Hứa Thanh Y thì hoàn toàn không thèm để ý, trong tay trực đao đem lôi điện một tia phá hư. Không nghĩ tới, Lữ Vọng thế mà dùng thanh đồng hạp đi ngăn cản Hứa Thanh Y lìa lưỡi đao, tay phải vô hoặc nhanh chóng thay đổi, từ trên cao đi xuống một đao chặt xuống dưới. Máu đỏ tươi rơi vào trên mặt đất, Hứa Thanh Y lìa vai trái ăn một đao, nhưng mà rõ ràng mình bị chặt tổn thương, Hứa Thanh Y lìa lại bật cười. Xin lỗi, đẹp mắt tiểu đệ đệ, đây là quần đầu nha. Lữ Vọng sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo vết thương, lạnh không lo mười ngón liên tiếp tơ nện, mỉm cười nhìn xem hắn. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Lữ Vọng đá một cái bay ra ngoài Hứa Thanh Y Liễu, bằng vào năng lực cảm giác của mình, tiếp lấy lui sang một bên. Nếu như không có ta, các nàng chỉ sợ này lại đều bị ngươi giết. Hứa Thanh Y Liễu nhìn xem trên tay kia thanh đao. Mặc dù làm không được Tô Cửu Nhi như thế, nhưng chỉ là để ngươi thời gian ngắn yêu lực bị phá hư, cũng đầy đủ đem ngươi ép lên tuyệt cảnh. Lữ Vọng không có trả lời, nhưng loại cảm giác này thực sự là quá kém, Hứa Thanh Y Liễu vốn là đem đao pháp tu luyện tới cực hạn. Trên thực tế bằng vào nhục thân của mình năng lực, nếu như chỉ có Hứa Thanh Ý thì Lữ Vọng cũng có thể. Hết lần này tới lần khác bây giờ còn có hai cái khó chơi, Hạ Thu Nguyệt mặc dù bị chính mình chặt cánh tay, nhưng khôi phục lại về sau thì càng khó khăn. Hứa Thanh Ý yêu lực phá hư, lại thêm ba người khác vây quét, hoàn toàn chính là một thân khí lực không dùng được cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Vọng trong ngực thanh đồng hạp đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, thậm chí cơ hồ thoát ly Lữ Vọng khống chế. Không tốt, lập tức cướp đi thanh đồng hạp. Hứa Thanh Y thì trước tiên phát hiện không thích hợp, lần thứ nhất xuống tới, Hứa Lạc cùng Lạnh Không Lo sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó nhanh chóng từ mặt khác hai cái phương hướng phóng tới Lữ Vọng. Nhưng mà Lữ Vọng tinh tường nhìn thấy thanh đồng hạp đang tại một chút xíu vỡ tan, đồng thời lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn, dứt khoát Lữ Vọng đối Hứa Thanh Y thì trực tiếp đem thanh đồng hạp ném tới. Ngươi muốn, cái kia cho ngươi tốt. Hứa Thanh Y liền nhìn xem ở giữa không trung bắt đầu phá toái thanh đồng hạp, con ngươi rụt lại một hồi, tiếp lấy dùng trên tay đao chặn lại, nhìn như vô tâm một dạng đem thanh đồng hạp đẩy hướng Hứa Lạc phương hướng. Mà Hứa Lạc trơ mắt nhìn xem thanh đồng hạp phá toái ra. Tiếp lấy huyết hồng sắc hào quang lóe lên, tầm mắt của nàng bắt đầu lan lột, dư quang bên trong nàng rõ ràng thấy được thân thể của mình trở nên chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh Y Liễu, ngươi. Hứa Lạc cuối cùng oán độc nhìn về phía Hứa Thanh Y Liễu, tiếp lấy liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Nhớ ta không? Tô Cửu Nhi không biết lúc nào xuất hiện ở Lữ Vọng sau lưng, hai tay ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn không để ý trên người hắn vết máu, càng không thèm để ý ánh mắt của người khác, ôm Lữ Vọng điên cuồng mà hôn môi mặt của hắn, bờ môi. Ngừng, ngừng, ngừng. Lữ Vọng một bên giãy giụa một bên lớn tiếng ngăn lại. Lại nổi điên đúng không? Ngươi liền không thể nhìn xem, bây giờ tình trạng này. Không đợi hắn tiếp tục phàn nàn, chỉ là đối mặt Tô Cửu Nhi tầm mắt, Lữ Vọng âm thanh im bặt mà dừng. Quen thuộc vừa xa lạ ánh mắt, còn có mặt mũi bên trên nụ cười, Lữ Vọng hai chân vậy mà nhịn không được bắt đầu phát run. Làm sao vậy? Tô Cửu Nhi cười như không cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy ta ngươi không vui sao? Ngươi là Tô Cửu Nhi à? Chẳng biết tại sao, Lữ Vọng luôn cảm giác mình ở nơi nào cảm thụ qua Tô Cửu Nhi bây giờ mang cho hắn cảm giác. Chân thành lại ngay thẳng yêu thương, nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Đồ đần. Ta đương nhiên là Tô Cửu Nhi a. Tô Cửu Nhi vuốt vuốt đầu của hắn, tại hắn vành thai rơi xuống một hôn, tiếp lấy hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm. Thật sự là một cái tiểu quỷ tinh nghịch đâu. Chương 60. Hồi cuối nghe tới bốn chữ này, Lữ Vọng loại kia không hiểu ngạt thở cùng cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Tô Cửu Nhi có thể chưa bao giờ hô như vậy gọi qua chính mình, nghe vào đúng là cái biệt danh, nhưng chẳng biết tại sao, Lữ Vọng đối bốn chữ này liền phảng phất có bóng ma tâm lý đồng dạng. Ngươi có thể đừng như thế gọi ta sao? Lữ Vọng dễ dàng lấy nghĩ từ Tô Cửu Nhi trong lực đi ra. Có thể hai tay của nàng phảng phất như là kiểm sát đồng dạng, chăm chú giam cấm Lữ Vọng. Còn có người ở đây. Tô Cửu Nhi phảng phất mới nhớ tới, Hứa Thanh Y thì các nàng còn ở nơi này, cái cằm chống đỡ Lữ Vọng bả vai, trong giọng nói mang theo một loại không hiểu hứng phấn, các ngươi có thể làm sao? Ta bây giờ có càng sốt ruột chuyện muốn làm. Không có toát ra một tia sắc ý, thậm chí trong giọng nói đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói, Hứa Thanh Y thì lãnh vô ưu cơ hồ không có chút gì do dự, xoay người chạy. Không bao của ngươi, Hạ Thu Nguyệt. Tô Cửu Nhi nhìn sang đang muốn thừa cơ rời đi Hạ Thu Nguyệt, nàng chưa kịp phát ra âm thanh, Tô Cửu Nhi một căn đuôi cáo đột nhiên rũ ra. Phần đuôi chỗ, huyết hồng sắc quang mang biến hóa thành hồ ly đầu lâu, tựa như cự mãng một dạng quái vật, không có con mắt, mở ra tràn ngập răng nanh miệng máu một nháy mắt liền đem Hạ Thu Nguyệt nửa người thôn vệ, chỉ để lại một đôi chân đứng ở tại chỗ, nhưng một giọt máu cũng không có chảy ra. Ngươi đây là cái gì chiêu số mới sao? Lữ Vọng Nghi hoặc mà nhìn xem nàng, trên người yêu linh hóa chậm rãi giải trừ. Trước kia tại sao không có nhìn ngươi dùng qua? Tô Cửu Nhi không có trả lời, chỉ là một mực chăm chú nhìn Lữ Vọng. Từ nàng rời đi thanh đồng hạp, liền cho Lữ Vọng một loại cảm giác rất khó chịu. Người trước mắt đúng là Tô Cửu Nhi, có thể tựa hồ lại không phải Tô Cửu Nhi. Nhỏ, không có việc gì, ngươi về sau sẽ nhớ lên. Tô Cửu Nhi nhúng tay vuốt vuốt Lữ Vọng tóc. Ta đi xem một chút Khả Hân các nàng bên kia, ngươi ở chỗ này chờ ta, rất nhanh. Thấy được nàng chậm rãi trên mặt chậm rãi khôi phục ngày xưa thần sắc, Lữ Vọng trong lòng loại kia không hiểu kiềm chế cùng ngạt thở cảm giác cũng chậm chậm tiêu tán theo rất nhiều. Tô Cửu Nhi ôm Lữ Vọng, cương triều mà hôn một chút trán của hắn, tiếp lấy thân thể chậm rãi đằng không, quay người hướng về Chu Khả Hân cùng Lưu Tố Tố phương hướng bay đi. Nàng vừa mới rời đi, cô Hoạch Điểu liền bay trở về Lữ Vọng bên người, đối hắn nhẹ giọng kêu to vài tiếng. Cùng cô Hoạch Điểu khế ước sau, Lữ Vọng có thể theo nó tiếng kêu bên trong phân biệt ra được nó muốn biểu đạt hàm nghĩa. Lữ Vọng không khỏi nhíu nhíu mày, có người đột nhiên bấy nhiễu cô Hoạch Điểu, thừa cơ cứu đi cái kia thông tí biên. Lữ Vọng trên thực tế đối với hắn đồng thời không có như vậy phản cảm, thậm chí trong lòng đối với hắn còn có như vậy một tia đồng tình. Hứa Thanh Y Lìa đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, so sánh hắn, chính mình tao ngộ đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hắn không dám nghĩ, nếu như chính mình hài nhi thời kỳ rơi vào trong tay người khác sẽ như thế nào. Thở dài, Lữ Vọng vươn tay phải của mình, cô Hoạch Điểu kêu to một tiếng, biến thành một sợi khói đen sáp nhập vào Lữ Vọng trong tay. Luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nghĩ đến vừa mới phát sinh chuyện, Lữ Vọng trong lòng luôn là không thể bình tĩnh. Cái kia chết hồ ly ngày thường liền đã có chút đầu óc không quá bình thường, như thế nào cảm giác nàng từ cái kia trong hộp đi ra về sau, đầu óc càng không bình thường rồi. Lữ Vọng đồng thời không nhìn thấy, Tô Cửu Nhi từ trên trời giáng xuống, tại Chu Khả Hân cùng Lưu Tô Tô ánh mắt kinh ngạc bên trong, tay trái dẫn theo lánh linh đầu người. Mà những cái kia dòng dõi gần như đồng thời phát ra kêu thảm, thân thể phảng phất khô bại hoa cỏ đồng dạng, bắt đầu chậm rãi bị bại, co bảo, cuối cùng biến thành từng cái khô quắt nện thi thể. Có thể Tô Cửu Nhi đối đây hết thảy ngẩn mặt làm ngơ, thân thể của nàng đang không ngừng run rẩy, mái tóc dài màu trắng bạc che lại rủ xuống gương mặt, không nhìn thấy nàng bây giờ là biểu tình gì. Cũng nhờ có Chu Khả Hân cùng Lưu Tố Tố không nhìn thấy, lúc này Tô Cửu Nhi trên mặt mang theo để cho người ta kinh hồn táng đảm điên cuồng nụ cười, cặp kia mắt đỏ bên trong kia sáng yêu dị như ẩn như hiện. Không được, chỉ là cùng hắn ở cùng một chỗ ta đều cảm thấy ta muốn nổi điên, thật là muốn đem hắn dùng xiềng xích. Không, tốt nhất là dùng hai chúng ta huyết đục tương dung cùng một chỗ, liền cùng đã từng. Không được, nhẫn lại, nhất định phải nhẫn lại mới được. Lần này nhất định phải đổi một cái biện pháp, không thể lại đem hắn mất đi. Tiểu quỷ tinh lịch, chờ lấy ta. Ta tiểu quỷ tinh lịch càng ngày càng đáng yêu, rất thích, càng ngày càng thích hắn, chờ sau đó trở về nhất định phải hào hào cùng hắn thân mật. Chu Khả Hân cùng Lưu Tố Tố không có nghe tiếng, nhưng có thể xác định Tô Cửu Nhi đang thì thào tự nói cái gì. Cùng Tô Cửu Nhi ở chung thời gian càng lâu, Chu Khả Hân rõ ràng phát giác được tình trạng của nàng có chút không đúng, có chút do dự đi tiến lên mấy bước, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Đại tiểu thư, ngài vẫn tốt chứ?" Từ được đưa đến Tô Cửu Nhi bên người, Chu Khả Hân chưa từng thấy nàng giống như bây giờ có chút quái dị dáng vẻ. Không, có lẽ từ Lữ Vọng xuất hiện, Chu Khả Hân liền đã cảm giác Tô Cửu Nhi nơi nào có chút không đúng, luôn luôn thanh lãnh, không có cái gì cảm tình ba động. Tô Cửu Nhi rõ ràng đối đãi Lữ Vọng quá mức là thủ. Đồng thời Chu Khả Hân thấy được Tô Cửu Nhi yêu linh hóa sau biến hóa, trong lòng nghi hoặc cũng càng sâu một chút. Không có việc gì, các ngươi xử lý một chút ta. Tô Cửu Nhi ngẩng đầu, lại khôi phục ngày xưa lãnh đạm, tiện tay đem lãnh linh đầu người ném xuống đất. Quay người vừa muốn rời đi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tô Cửu Nhi quay đầu hướng nàng nói ra, gọi người đến đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, còn có, gần nhất 3 ngày vô luận bất cứ chuyện gì, đều không cần quấy rầy ta. Mẫu thân bên kia ta sẽ đích thân cáo chi nàng, còn có, 3 ngày sau, nhớ rõ sớm giúp ta cùng Lữ Vọng hẹn trước lĩnh chứng chuyện. Hôn lễ trước không đội mà chuẩn bị, lúc cần phải ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàn toàn không đợi Chu Khả Hân mở miệng, Tô Cửu Nhi nói xong cũng phi thân rời đi, lưu lại kinh ngạc hai người ngơ ngác nhìn nàng từ từ đi xa bóng lưng. Cái kia, Khả Hân, ta cùng đại tiểu thư tiếp xúc không nhiều, không phải hiểu rất rõ tính tình của nàng, có thể tại sao ta cảm giác nàng giống như có chút sốt ruột. Chu Khả Hân không có trả lời, cùng Lữ Vọng cảm giác rất tương tự, vừa mới nhất định là Tô Cửu Nhi sẽ không sai, nhưng Chu Khả Hân luôn cảm thấy nàng có thay đổi gì, dù cho mới vừa cùng ngày thường đồng dạng, nhưng Chu Khả Hân vẫn là phát giác được một loại khó nói lên lời cảm giác. Suy nghĩ một lúc, Chu Khả Hân đột nhiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, khả năng bởi vì bây giờ trong nội tâm nàng tất cả đều là tương lai cô gia. Chu Khả Hân đem hết thảy đều thuộc về kết tại Lữ Vọng xuất hiện, tuy nói Lữ Vọng người này có chút kỳ quái, không có chút nào nam đức, đánh không lại Tô Cửu Nhi, nhưng ngoài miệng chưa bao giờ nhận thua. Cũng không có biện pháp, nhà mình đại tiểu thư ưa thích. Chu Khả Hân cho rằng là Lữ Vọng để Tô Cửu Nhi tính tình chậm rãi có biến hóa, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, có lẽ đây hết thảy đều chẳng qua là Tô Cửu Nhi kiềm chế, chờ đợi quá lâu, đã bắt đầu trở nên không thể khống chế. Thất bại. Thoát đi lưng chừng núi biệt thự rất xa sau, Hứa Thanh Y Lìa mới ngồi tại một đầu bên con đường nhỏ trên tảng đá nghỉ ngơi. Bên người là Lãnh Vô Ưu, còn có cái kia gần như trong suốt nữ nhân. Ha ha, thất bại, đối với ngươi mà nói hẳn là thành công rồi a. Lãnh Vô Ưu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo, vừa mới yêu linh hóa sau để trên người nàng quần áo bị nứt vỡ rất nhiều, hạ thân càng là không mảnh vải che thân. Một lần liền đem Hứa ra có hy vọng nhất hai đứa con gái diệt trừ, khoảng cách mục tiêu của ngươi không phải gần hơn rồi sao? Làm sao có thể? Hứa Thanh Y Lìa cầm trong tay đao thu hồi, trên đầu thai sói chậm rãi biến mất. Mẫu thân của ta không giận chó đánh mèo ta chính là tốt, bất quá không quan hệ, bên kia đã đáp ứng ta điều chức rời đi Bắc Đô, ta cũng không cần về lại đi. Ta thế nào cảm giác, ngươi vẫn luôn không phải thật sự nghĩ kế thừa nữa ra. Lãnh Vô Ưu nhìn về phía Hứa Thanh Y Liễu, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi. Lần này thất bại, Tô Cửu Nhi không những không có việc gì, hạ gia trưởng nữ còn chết rồi, tàu chở khách này lại cũng hẳn là bị Tô Lê hủy, các ngươi Hứa ra cũng là tổn thương nguyên khí, đến nỗi mẫu thân của ta đã cảm ứng được, tính mạng của nàng cũng đã biến mất. Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không Tô gia người rồi. Hứa Thanh Y Liễu nghe đến đó, không khỏi cười vài tiếng, đó cũng không phải, hạ gia lần này là chim đầu đàn, Tô Cửu Nhi kết quả như thế nào đều không ảnh hưởng Hạ Gia nguyên khí trọng thương. Đến nỗi Hứa Gia, cho dù chết Hứa Lạc cùng Hứa Uyển, chỉ cần mẫu thân của ta vẫn còn, cái kia Hứa Gia liền vĩnh viễn không tới phiên ta tới kế thừa. Dù sao mẫu thân của ta tuổi thọ rất dài, nàng còn có thể tái sinh, có là biện pháp ngộng để nàng đem tổn hại xuống đến thấp nhất. Thở dài ra một hơi, Hứa Thanh Y liền mỉm cười nói ra, ta nghĩ tiếp nhận Hứa Gia không phải vô cùng đơn giản chơi chết mấy người liền có thể làm được, mà lại ngươi cho rằng chuyện này đến nơi đây liền kết thúc rồi hả? Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi không chết, chuyện này chỉ biết chậm rãi trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Lãnh Vô Ưu khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngựa khí miệng ai, ngươi đừng bên, hỗn độn bên kia chịu giúp ngươi, cũng là bởi vì ngươi cầm tới thanh đồng hạc, mà lại tự ngươi nói có biện pháp có thể đối phó Lữ Vọng. Ngươi sẽ không cho là nàng nhóm tiện nghi, tốt như vậy chứ a? Hứa Thanh Y thì không có trả lời, thờ ơ nhún vai, vậy ta cũng không có cách nào, muốn chém giết muốn dốc thịt chỉ có thể nhìn các nàng. Lãnh Vô Ưu nện mắt ép, chăm chú nhìn Hứa Thanh Y liễu, có thể từ trong ánh mắt của nàng, Lãnh Vô Ưu lại không nhìn thấy một tia bối rối. Chương 61. Hoàng phủ Lung Lữ Vọng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể hỏi người sẽ không nói cho hắn, hoặc là nói so với nói cho hắn những này dâu ria chuyện, nàng càng để ý ngạch là chuyện khác. Cũng tỉ như bây giờ, Lữ Vọng có chút mệt mỏi từ trên giường đứng lên, một giây sau liền bị một cái tay kéo về trong chăn đông. Từ ban ngày quả thực là dậy vò đến ban đêm, chứ ở giữa chết hồ ly đại phát thiện tâm để hắn ăn cơm trưa cùng cơm chiều bên ngoài. Lữ Vọng luôn cảm thấy cái kia trong hộp có phải hay không có cái gì cấm chế, tỉ như thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt loại hình. Bằng không thì không có cách nào giải thích Tô Cửu Nhi làm sao lại cùng bao nhiêu năm không gặp hắn đồng dạng, hoàn toàn liền không cho hắn một điểm nghỉ ngơi khe hở. Coi như mình bây giờ thân thể này tố chất, còn có kỳ lân huyết mạch tăng thêm, có thể hắn vẫn cảm giác mình sắp bị nàng móc sạch. Trên nhục thể có tốt, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Người không sao chứ? Lại một lần nữa mưa gió dừng, Tô Cửu Nhi ôm đầu của hắn, lười biếng ghé vào trên người hắn, Lữ Vọng thực sự nhịn không được hỏi lên. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng rất nóng lòng, có thể chậm rãi hắn đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tô Cửu Nhi quá mức điên cuồng, mà lại mỗi một lần hôn lên trên người hắn, hoặc là hai tay ôm hắn, Lữ Vọng đều cảm thấy Tô Cửu Nhi muốn đem chính mình dung nhập chính mình cốt đủ. Thậm chí cái kia chín cái làm loạn cái đuôi, liền như là khép lại như hoa, đem hai người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Không khí tràn ngập Tô Cửu Nhi trên người đào hoa hương khí, lúc này lựa ý thức liền sẽ trở nên mơ hồ, trong hoàng hốt bên thai là Tô Cửu Nhi từng tiếng tràn ngập yêu thương, nhưng lại tựa hồ mang theo oán niệm nói nhỏ, không cần rời đi ta. Tiểu quỷ tinh địch, yêu ngươi nhất nha. Ưa thích. Mà khi hắn tìm về ý thức của mình, những cái kia nói nhỏ lại như cùng là chính mình nghe nhầm đồng dạng. Hắn hỏi qua Tô Cửu Nhi, có thể chết hồ ly căn bản liền không để ý tới hắn, chỉ là nắm lấy tay của hắn, một lần lại một lần mà quấn lên tới. Hắn cũng không phải không muốn phản kháng, nhưng bây giờ rõ ràng Tô Cửu Nhi không dùng huyễn cảnh Lữ Vọng cũng giống như không còn khí lực, mặc cho nàng muốn gì cứ lấy. Ta nói, ngươi nhất định nghĩ biến tướng chơi chết ta, sau đó hảo kế thừa ta số lượng không nhiều tiền tiết kiệm. Lữ Vọng thực sự nhịn không được nhả danh một câu, có thể trên người mình toàn thân đều trở nên ửng đỏ nữ hồ ly, một đôi đẹp mắt mắt đỏ bên trong nhuộm muôn sắc, trên mặt mang theo cười nhẹ giọng an ủi nói ra, yên tâm, sẽ không, kỳ lân thể chất ta rất rõ ràng. Ngươi rõ ràng kích thước a? Lữ Vọng lớn tiếng kháng nghị. Ta nói, ngươi sẽ không là nhốt vào thời điểm, đem đầu đụng hư rồi a? Có thể a? Tô Cửu Nhi một câu, kém chút bị hắn cho khí quất tới. Có thể nàng lại chỉ là mang theo nụ cười như có như không, ghé vào Lữ Vọng ngực, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh hắn bên tai toái phát. Yên tâm đi, coi như lại dày vò xuống cũng không có chuyện gì. Tô Cửu Nhi chậm rãi ngồi dậy. Cùng nhau tắm rửa a, trước đó cũng không cùng ngươi cùng nhau tắm qua. Bị Lữ Vọng đánh gãy, Tô Cửu Nhi dừng lại một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, tiếp lấy mỉm cười nói, trước đó không có cùng nhau tắm qua, cho nên mới muốn cùng một chỗ a. Dứt lời, không lọt vào mắt Lữ Vọng kêu rên, dùng đôi cáo vòng quanh hắn cùng một chỗ tiến vào phòng tắm. Có thể cùng chính mình nghĩ không giống, Tô Cửu Nhi vậy mà thật sự cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh cùng hắn cùng nhau tắm rửa, thậm chí rất chi kỷ mà giúp hắn kỳ lưng. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, sau khi tắm xong Tô Cửu Nhi tìm đến khăn mặt, bởi vì cái tử cao hơn hắn, Tô Cửu Nhi hơi hơi cúi người, rất ôn nhu hai tay dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc của hắn. Tiếp lấy còn tìm tới mới áo ngủ cho hắn, đồng thời rất chi kỷ mà giúp hắn chen tốt kem đánh răng, trước khi ngủ còn cần phải nhớ đánh răng a. Lữ Vọng trong lòng rất kinh ngạc, có thể mặc cho hắn như thế nào cảm giác, người trước mắt đều là Tô Cửu Nhi không có sai. Ngắn ngủi ý thức tiếp xúc, tăng thêm hai người còn có hồng nhân phế tại, Lữ Vọng có thể 100% vững tin đây chính là chính mình sớm chiều tương đối người. Làm sao vậy? Nhìn Lữ Vọng đối với mình là người, Tô Cửu Nhi tò mò nhìn hắn. Nhìn chằm chằm vào ta cho rằng cái gì? Nhỏ xíu biểu lộ, còn có thân sắc, Lữ Vọng lúc này mới chậm rãi yên lòng. Suy nghĩ một lúc, Lữ Vọng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta như thế nào luôn cảm thấy, ngươi thật giống như nào có điểm không đúng lắm. Quá mức điên cuồng tác thủ, không hiểu cảm thấy cảm giác đã từng quen biết, còn có vừa mới quá độ ôn nhu, Lữ Vọng trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng lại thực sự không biết đến cùng nơi nào có vấn đề. Tô Cửu Nhi lại không thèm để ý chút nào, chỉ là giống như ngày thường nhéo nhéo mặt của hắn, ba ngày sau chúng ta liền muốn lĩnh chứng, về sau ngươi chính là trượng phu của ta chính là của ngươi thê chủ, cho nên ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt. Nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói, Lữ Vọng trong lòng loại kia mơ hồ cảm giác bất an tựa hồ cũng không thấy, nhún vai, hắn cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy. Chỉ có điều luôn cảm giác mình mơ mơ hồ hồ liền như vậy cùng hắn lĩnh chứng, Lữ Vọng nhất thời còn có chút cảm thấy mình đang nằm mơ. Phản phất nhìn ra hắn nghĩ như thế nào, Tô Cửu Nhi ôn nhu mà ôm cổ hắn, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve hắn tóc có lấp, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay của nàng truyền đến, không bao lâu Lữ Vọng tóc liền làm. Chậm rãi thu tay lại, nhìn xem trong gương Lữ Vọng, Tô Cửu Nhi ánh mắt càng thêm trở nên tham lam, có đôi khi phải tin tưởng sự an bài của vận mệnh, dù sao ngươi cùng ta là mệnh định nhân duyên, có lẽ đi qua, chúng ta liền ở cùng nhau qua đây. Lữ Vọng chỉ là cười cười, không có trả lời nàng, chính mình lại không phải thế giới này người, kiếp trước chính mình là cô nhi, tiếp xúc nhiều nhất nữ tính chính là cô nhi viện viện trưởng mãi mãi cùng một đám tiểu đậu đinh. Đừng nói bạn gái, ban đầu ở cô nhi viện, hắn thu dưỡng một đầu chó lang thang đều là công. Nhìn Lữ Vọng không trả lời, Tô Cửu Nhi cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Thằng đến rửa mặt hoàn tất, hai người đi ra tới, Tô Cửu Nhi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, đúng tiểu nhìn sang, ngươi biết vô hoặc trước đó chủ nhân sao? Nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói, Lữ Vọng vô ý thức lắc đầu, không rõ hắn như thế nào đột nhiên hỏi như thế cái vấn đề. Hôm nay ngươi nâng lên Hứa Thanh Ý Liễu dùng một cái có thể phá hư yêu lực đao, ta không có đoán sai, cây đao kia hẳn là gọi mộng nát. Tô Cửu Nhi lôi kéo Lữ Vọng tay, cùng một chỗ ngồi ở bên giường. Chỉ có điều mộng nát cũng không nổi danh, cũng là nghe ngươi nhắc lên, ta trước đó quên đi, này lại đột nhiên nghĩ đến. Lữ Vọng thực sự nhịn không được, đối Tô Cửu Nhi chớp mắt, hắn là vừa trở về lúc sách, này lại đều nhanh hơn 10 cái giờ ngươi mới nhớ tới. Người đó là quên sao? Người đó là? Được rồi, chính mình bắt đầu giống như cũng là tâm tính này. Kỳ thật đã từng này hai thanh đao thuộc về một người, mà lại người kia vẫn là cái hồ tộc. Nói đến đây, Tô Cửu Nhi đột nhiên nhìn xem Lữ Vọng con mắt. Người kia, tên gọi Hoàng Phụ Lung. Nghe tới ba chữ này lúc, Lữ Vọng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. Mà hắn ánh mắt bên trong biến hóa, đều bị Tô Cửu Nhi thu hết vào mắt. Nàng nhất định phải sớm biết được, Lữ Vọng đối Hoàng Phụ Lung ba chữ này phản ứng. Dù sao, hồ tộc đối với Hoàng Phụ Lung vẫn là có ghi chép, chỉ có điều tại hồ tộc ghi chép bên trong, Hoàng Phụ Lung cuối cùng tung tích không rõ, chỉ nói hắn vẫn luôn một thân một mình. Đương nhiên, hồ tộc thật sự không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc trước Ninh Vũ Nhược mặc dù cưới Hoàng Phụ Lung, nhưng một mực đem hắn cầm tù tại bên cạnh mình, không cho phép hắn rời đi trụ sở của bọn hắn. Nhìn ra Lữ Vọng mê mang, Tô Cửu Nhi mười phần thản nhiên nói ra, lúc trước hồ tộc xuất hiện qua một cái cùng ngươi tương tự, mặc dù là nam nhân, nhưng lại yêu lực dồi dào, mà lại thiên phú kinh người. Nói đến đây, Tô Cửu Nhi đột nhiên đem mặt tiến đến Lữ Vọng trước mặt, tiếp lấy cười như không cười nhìn xem hắn nói, Hoàng Phụ Lung mặc dù không phải cựu bí hồ, nhưng là mắt đỏ, mà lại vợ của hắn chủ, là Kim Đồng Kỳ Lân. Ngươi nói, có phải hay không cùng chúng ta rất giống? Chương 62. Ta chỉ là quá yêu hắn, không phải lừa gạt nha. Nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói, Lữ Vọng rơi vào trong trầm tư. Đây cũng quá khéo một chút, chỉ có điều lại hoàn toàn tương phản. Vô hoặc trước đó chủ nhân là hồ tộc, mà hắn gả nữ nhân cũng giống như mình, là Kim Đồng Kỳ Lân. Trong đầu, một cái hình ảnh hiện lên, là liên quan tới lần trước chính mình cùng Tô Cửu Nhi ý thức ngắn ngủi dung hợp về sau, nhưng như thế nào cũng không nhớ rõ khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ Vọng trong lòng cảm thấy kỳ quái, như thế nào nghe nàng nói như vậy, không hiểu sẽ liên tưởng đến chuyện lúc trước. Nghĩ như thế nào việc này đều không quá hợp lý. Vậy hắn, thê chủ là ai? Lữ Vọng trong lòng, đối thê chủ hai chữ bài xích vẫn không có giảm bớt. Tô Cửu Nhi nghe vậy, ánh mắt bên trong mang theo một loại nghiền ngẫm, bị người chậm rãi nói ra ba chữ, Ninh, U, Nhược. Nghe tới ba chữ này, Lữ Vọng toàn thân phảng phất một nháy mắt đưa thân vào âm mấy chục độ trong hàn đàm, phảng phất băng lãnh đầm nước một nháy mắt từ miệng, cái mũi còn có trong lỗ thai xâm nhập đầu góc của hắn. Cầm Tô Cửu Nhi tay không tự giác mà nắm chặt, toàn thân nhịn không được mà phát run, thậm chí Lữ Vọng không tự giác bắt đầu quặn mình thân thể. Hắn không biết người này, càng chưa từng có nghe nói qua Ninh U Nhược cái tên này. Nhưng là phảng phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ấn ký, nghe tới ba chữ này liền để Lữ Vọng trước nay chưa từng có mà cảm thấy tuyệt vọng. Người không sao chứ? Tô Cửu Nhi nhìn ra Lữ Vọng dị dạng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Như thế nào đột nhiên trên người như thế lạnh? Không, không biết. Lữ Vọng không bị khống chế cắn tay trái mình móng tay, từ nhỏ đến lớn chỉ cần xuất hiện cực đoan lo nghĩ lúc, hắn liền sẽ vô ý thức làm động tác này. Nhìn thấy hắn dạng này, Tô Cửu Nhi chẳng những không có bất kỳ tâm tình tiêu cực, ngược lại trong mắt quang bộ phát sáng rực. Đáng thương tiểu quỷ tinh lịch, đều thoát đi ta một lần, như thế nào cắn móng tay tật xấu này còn không có đổi đâu. Tô Cửu Nhi nhìn xem đã từng vô cùng quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng vui vẻ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta thật sự có hảo hảo tỉnh lại, tiểu quỷ tinh lịch, bất quá, còn nhiều thời gian, đời này không được, còn có kiếp sau không phải sao? Đời đời kiếp kiếp, ngươi đều là ta. Nghĩ tới đây, Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng nuốt ve Lữ Vọng cái trán, tại hắn còn đắm chìm tại đối với Ninh Vũ Nhược ba chữ trong sự sợ hãi lúc, diễm lệ đào hoa phảng phất vòng hoa đồng dạng, tại đỉnh đầu của hắn lượn vòng lấy. Chậm rãi, Lữ Vọng tâm tình bình phục xuống dưới, trong lòng đối với Ninh Vũ Nhược sợ hãi cùng bài xích cũng biến thành nhẹ đi nhiều. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình vừa mới có chút kỳ quái, một người chưa từng gặp mặt người, còn có thể là một người chết, như thế nào chính mình sẽ sợ thành dạng này. Cho nên cái này thả, Ninh U Nhược đến cùng là ai? Cùng ta có quan hệ sao? Đột nhiên nghĩ đến Kỳ Lân huyết mạch tư thớt, Lữ Vọng thậm chí hoài nghi người này có phải hay không là chính mình thái nãi cái gì? Ai biết được? Có lẽ có a. Tô Cửu Nhi lập lờ nước đôi hồi đáp. Bất quá nói đến Hoàng Phụ Lung. Ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, một nam nhân không chỉ có yêu lực, mà lại rất nhiều nữ nhân đều không phải là đối thủ của hắn, một cách tự nhiên sẽ bị người xem như dị loại. Về sau, hắn đụng phải Ninh Vũ Nhược, là nàng cho cô độc lữ hành Hoàng Phụ Lung một cái nhà, tất cả mọi người đều không để ý giải Hoàng Phụ Lung, chỉ có Ninh Vũ Nhược lý giải hắn. Dứt lời, Tô Cửu Nhi hai tay ôm Lữ Vọng cổ, dán vào đầu của hắn, cười nhẹ nói, ngươi nhìn, cùng chúng ta vẫn còn có chút tương tự, không phải sao? Mặc dù Lữ Vọng rất muốn phản bác, có thể Tô Cửu Nhi nói kỳ thật còn có chút đạo lý. một ít trình độ, chính mình cùng Hoàng Phủ Lung kinh lịch còn giống như thật sự không sai biệt lắm, còn là không giống nhau. Dần dần khôi phục cảm xúc, Lữ Vọng nhịn không được mở miệng. Làm sao ngươi biết cái kia hả? Linh U Nhược có phải hay không giống như ngươi, đầu óc không bình thường? Mặc dù vẫn là không quá nguyện ý nhắc lên cái tên này, nhưng Lữ Vọng chẳng biết tại sao, trong lòng đối với người này mâu thuẫn đang tại chậm rãi giảm bớt. Ta thích ngươi a, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt thôi. Tô Cửu Nhi chẳng những không có bị Lữ Vọng nhà danh chọc giận, ngược lại còn càng thêm dùng sức ôm hắn. Biểu đạt yêu thương phương thức có rất nhiều, ngươi quen thuộc liền tốt đi. Ta quen thuộc đại gia ngươi a. Lại tới, ngươi cái này đại gia lớn lên da ngắn ma bệnh có thể hay không sửa đổi một chút? Lữ Vọng lười nhác cùng nàng tranh, hắn đồng thời không có phát hiện trên đầu mình đào hoa vàng hoa, thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng không thấy gì cả. Tốt, nhanh nghỉ ngơi đi. Tô Cửu Nhi khí lực rất lớn, 175, dáng người rắn chắc, Lữ Vọng quả thực là bị nàng trực tiếp ôm đến trên giường. Đúng, ngày mai tiếp tục nha. Lữ Vọng nhất thời chưa kịp phản ứng nàng ý tứ, còn ngây ngốc hỏi một câu, tiếp tục cái gì? Tiếp tục ban ngày chúng ta vẫn đang làm chuyện a. Yên tĩnh trong núi, một thanh âm vang lên triệt chân trời kêu rên đột nhiên truyền ra, thậm chí liền trên cây điểu đều bị dọa đến vỗ cánh mà bay. Không biết là chính mình dậy vào một ngày quá mệt mỏi, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, Lữ Vọng bị Tô Cửu Nhi kéo đến trên giường náo một hồi, liền cùng nàng ôm nhau ngủ. Đều đều trong tiếng hít thở, Tô Cửu Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia mắt đỏ lóe tinh hồng và mang, trong bóng đêm hết sức lóa mắt. Đi ra. Tô Cửu Nhi chậm rãi ngồi dậy, một bên vuốt ve Lữ Vọng mặt, một bên dùng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ âm thanh mệnh lệnh ai. Có thể trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Cửu Nhi ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, âm thanh lạnh hơn mấy phần, không muốn chết, liền đi ra. Lữ Vọng tay phải trên mu bàn tay, màu đen cô hoạch điểu ấn ký chậm rãi hiện lên, một đoàn khói đen từ cái kia ấn ký bên trong xung ra, cuối cùng huyễn hóa thành cô hoạch điểu bộ dáng. Nhưng mà cùng bình thường khác biệt, thời khắc này cô hoạch điểu liền phảng phất chấn kinh đồng dạng, tại dưới trần nhà lung tung phi hành, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ. Bình thường tới nói, Lữ Vọng không kêu gọi, cô hoạch điểu sẽ một mực tại Lữ Vọng trong tay phải ấn ký bên trong ngủ say. Nhưng lại tại vừa mới, trong ngủ mê cô hoạch điểu bị một cỗ khủng bố sát ý tỉnh lại, ra ngoài bản năng cầu sinh để nó cưỡng ép xông phá ấn ký bay ra ngoài. Mà dù sao không phải Lữ Vọng chính mình kêu gọi, dù cho nó lại nghĩ trốn, cũng không thể rời đi Lữ Vọng bên người. Đối mặt Tô Cửu Nhi không che giấu chút nào sát ý, bởi vậy nó xuất hiện rất mạnh ứng kích phản ứng. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Tô Cửu Nhi âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần, phảng phất ma âm lọt vào tai, cô hoạch điểu lại thẳng tắp mà rơi vào cuối giường sàn nhà bên trên, toàn thân run rẩy, ánh mắt tự do, không dám nhìn tới Tô Cửu Nhi. Bình thường tới nói, ta là sẽ không cho phép bất luận cái gì khác phái tiếp xúc ta tiểu quỷ tinh lịch, bất quá ngươi có thể là một ngoại lệ. Tô Cửu Nhi chậm rãi xuống giường, đi đến cô hoạch điểu bên người ngồi xuống. Bây giờ bắt đầu, chỉ cần ngươi phối hợp ta, đồng thời tại hắn gặp nguy hiểm lúc nguyện ý liều mình che chở, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, thậm chí có thể để ngươi nắm giữ hình người. Nhưng mà, không nên ngươi mơ ước, không cho phép ngươi mơ ước, bằng không thì. Tô Cửu Nhi đột nhiên bắt được cổ của nó, một tay lấy nó nhắc tới mình trước mặt, hung ác cô hoạch điểu vậy mà không dám phát ra một tiếng kêu to, thậm chí không dám động một cái. Trọng đồng bên trong phản chiếu Tô Cửu Nhi tràn ngập bệnh trạng cùng điên của mặt, mắt đỏ bên trong hồng quang càng thêm mãnh liệt, hắc ám bên trong liền phảng phất hai đoàn huyết hồng quỷ hỏa. Ta cam đoan, ngươi sẽ cầu ta đem ngươi giết, biết sao? Cô hoạch điểu liền vội vàng gật đầu, có thể lập tức lại lắc đầu, tiếp lấy bối rối mà kêu to vài tiếng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, có thể trên giường Lữ Vọng không có chút nào phát giác, thậm chí trở mình ôm chăn mền, ngủ được càng ngày càng nặng. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi hại hắn, hoặc là nói ngươi dám làm tổn thương hắn, ta lập tức liền làm thịt ngươi. Tô Cửu Nhi như cũng không có buông ra nó, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Ta cần ngươi trọng đồng, không cần lo lắng, sẽ không móc mắt ngươi. Không đợi cô hoạch điểu có bất kỳ phản ứng, cảnh sát trước mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu, chỉ có từng đóa huyết hồng sắc đào hoa tại nó trước mắt nở rộ. Mà cặp kia màu tím trọng đồng đang một chút xíu cải biến sắc thái, cuối cùng trở nên cùng Tô Cửu Nhi mắt đỏ màu sắc không khác nhau chút nào. Tốt, đi thôi. Tô Cửu Nhi nhìn một chút ngủ say Lữ Vọng. Mặc dù chính ta cũng có thể làm được, bất quá cân nhắc đến quá khứ phát sinh chuyện, cho nên mượn ngươi trọng đồng dùng một chút. Cô hoạch điểu nhát gan mà nhìn một chút nàng, phảng phất xem thấu nó ý nghĩ. Tô Cửu Nhi không để ý chút nào nói ra, ngươi là cảm thấy ta đang gạt hắn. Này làm sao có thể xem như lừa gạt đâu? Ta chỉ là quá yêu hắn, mặc dù ta chưa từng cảm thấy ta làm sai, có thể nếu hắn cảm thấy đã từng kinh lịch là âm đánh, ta xem như vợ của hắn chủ, tự nhiên liền muốn thuận hắn ý tứ à. Chỉ là hơi thay đổi một chút thôi, yên tâm, chủ đạo là ta, ngươi chỉ là một cái công cụ thôi. Cô hoạch điểu có chút hề bại mà cúi thấp đầu, tiếp lấy nhìn một chút ngủ say Lữ Vọng, trong lòng nhịn không được rên rỉ. Ngươi đến cùng đi qua là đồ quốc vẫn là làm sao vậy, làm bao lớn nghiệt đụng phải như thế bị điên nữ nhân à? Vấn đề là ngươi xui xẻo coi như, dựa vào cái gì còn phải kéo lên ta a? Nhưng mà cô hoạch điểu không dám có bất kỳ phản kháng, chấn động hai cánh bay đến Lữ Vọng trên đầu, quay đầu về Tô Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Từng đóa huyết hồng sắc đào hoa từ Tô Cửu Nhi trong tay bay ra, xuyên thấu qua cô hoạch điểu cặp kia trọng đồng, chậm rãi tiến vào Lữ Vọng cái trán. Thật lâu, thẳng đến cô hoạch điểu trọng đồng lại biến trở về màu tím, Tô Cửu Nhi mới chậm rãi thả tay xuống, cô hoạch điểu toàn thân run rẩy quay đầu nhìn về phía nàng, Tô Cửu Nhi không để ý tới nó, chỉ là phất phất tay. Thần kinh căng cứng cô hoạch điểu như được đại xá đồng dạng, vội vàng mà biến thành khói đen về tới ấn ký bên trong. Dạng này, liền không sai biệt lắm có thể. Tô Cửu Nhi leo đến trên giường, thanh âm bên trong không đè nén được hưng phấn. Tiểu quỷ tinh lịch, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nhất định sẽ không trách ta đúng không? Lữ Vọng không có phát giác được, từng đóa huyết sắc đào hoa đang từ hắn trong ý thức từng cái ký ức mảnh vỡ xuyên qua, cuối cùng đã đến bị giấu ở chỗ sâu nhất, bị hắn lãng quên, nguồn gốc từ càng xa xưa ký ức. Mà ở vào nơi đó cái thứ nhất mảnh vỡ bên trong, là một cái thất phát, cùng Lữ Vọng tướng mạo tương tự thiếu niên, ánh mắt trống rỗng, máu me be bét khắp người, mà một nữ nhân thân ảnh mơ hồ từ xa mà đến gần, đang từng bước một hướng hắn đi tới. Huyết sắc đào hoa đột nhiên bắt đầu phân liệt, càng ngày càng nhiều, giống như vách tường đồng dạng đem cái kia một mảnh mảnh vỡ ký ức ngăn cách ra, mà hình ảnh bên trong, mái tóc màu đen, kim đồng xinh đẹp nữ nhân đột nhiên xé mở thiếu niên quần áo, ghé vào trên người hắn mút lấy trên người hắn huyết dịch. Nhưng rất nhanh, còn tại phát ra hình ảnh bị đào hoa triệt để vùi lấp. Chương 63. Lĩnh chứng cái gì gọi là giết người không thấy máu, cái gì gọi là dạy vào người chết không đền mạng. Lữ Vọng lần này bản thân cảm nhận được, 3 ngày, dòng dã 3 ngày, cái này lương chừng núi biệt thự trong phòng cơ hồ bị hắn cùng Tô Cửu Nhi khai phát một mấy lần. Thậm chí liền hậu viện bể bơi, lúc ấy Lữ Vọng chỉ là hiếu kỳ đi ngang qua, sau đó liền bị sau lưng, không biết từ đâu xuất hiện Tô Cửu Nhi lôi kéo nhảy vào trong nước, tại nàng vui vẻ trong tiếng cười, mình bị nàng tại chỗ ăn xong lão sạch. Cho nên Lữ Vọng chỉ cảm thấy, nữ nhân này hẳn là đi treo cái bác sĩ tâm lý, nàng nếu không có bệnh, cái kia bệnh chính là mình. Hồ tộc thiên mỹ, Tô Cửu Nhi chỉ là vô cùng đơn giản mà trêu chọc, Lữ Vọng liền hoàn toàn không còn sức chống cự. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người thân mật quá nhiều, Lữ Vọng trong lòng đối với Tô Cửu Nhi cái chủng loại kia mâu thuẫn càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ có điều người này con bị chết mạnh miệng lâu, không có chuyện còn lá sẽ tìm một cơ hội ép buộc nàng vài câu, có thể Tô Cửu Nhi liền cùng có kháng thể một dạng, thậm chí Lữ Vọng chỉ cần nói vài câu, nàng liền mượn cơ hội ôm nàng thân mật một phen. Ngươi sẽ không phải mạnh miệng, là bị ta đích thân lên nghiện rồi a? Bị Tô Cửu Nhi từ phía sau ôm thật chặt, nghe tới nàng nói như vậy Lữ Vọng nhịn không được quay đầu nhà ránh, là ta bị ngươi đích thân lên nghiện, vẫn là ngươi người này quá không biết xấu hổ rồi. Đương nhiên, kết quả là bị nữ nhân này ôm lại loạn hôn một trận. Chu Khả Hân dẫn người lái xe tới lúc, nhìn thấy Lữ Vọng tâm không cam tình không nguyện mà bị Tô Cửu Nhi lôi kéo đi ra, một mặt vết son môi lúc, người đều choáng váng. Suy nghĩ lại một chút ba ngày, đừng nói nàng, Tô Lê gọi điện thoại Tô Cửu Nhi đều là tắt máy trạng thái. Chu Khả Hân nhịn không được nhìn một chút Lữ Vọng, trong lòng không khỏi cảm thán, phàm là Lữ Vọng không phải kỳ lân huyết mạch, tố chất thân thể lại kém chút, chỉ sợ này lại đoán chừng chính là nàng mang theo hỏa táng chàng người đến. Liên nhìn nhà mình đại tiểu thư mặt mày hớn hở, nhìn xem Lữ Vọng ánh mắt, Chu Khả Hân có ngốc cũng có thể nhìn ra chút bánh quẻ. Cái kia, đại tiểu thư, ngài muốn hay không? Chu Khả Hân lung túng chỉ Lữ Vọng mặt. Để tương lai cô ra, đem mặt lau lau. Một hồi chụp ảnh thẻ, dạng này không tốt lắm. Tô Cửu Nhi nhưng không có để ý, mà là lôi kéo Lữ Vọng tay không thả nói, không có việc gì. Điều này nói rõ vợ của hắn chủ rất yêu hắn. Này rõ ràng nói rõ, đầu óc ngươi không được. Lữ Vọng bất mãn kháng nghị, dù sao này lại nhiều người, hắn cũng không sợ nữ nhân này nổi điên, một bên dùng tay lung tung lau mặt một bên hung hăng trừng mắt Tô Cửu Nhi. Ta còn ngại mất mặt đâu, ngươi muốn lĩnh chứng, làm phiền ngươi trước tiên đem ta khi cá nhân. Tô Cửu Nhi thở dài, như thế nào lần này sau khi trở về, hắn tính tình thối nhiều như vậy chứ? Thậm chí cảm giác tính tình, còn có một chút sự phương thức đều có biến hóa rất lớn. Có thể Tô Cửu Nhi chỉ là giả vờ như không biết, dù sao chỉ cần trở về liền tốt, về sau lộ còn rất dài. Khả Hân, khăn tay. Nghe tới Tô Cửu Nhi lời nói, Chu Khả Hân vội vàng từ trên xe xuất ra khăn tay, Tô Cửu Nhi đẩy ra Lữ Vọng tay, rất cẩn thận lau sạch lấy mặt của hắn. Chẳng biết tại sao, Tô Cửu Nhi nghĩ tới chính mình vẫn là Ninh U Nhược thời điểm, bởi vì vừa mới mất đi Hoàng Phụ Lung, nàng giống như điên dại đồng dạng, thậm chí vì chút giận, xâm nhập một tòa thành trì đại khai sát giới. Dù cho hôm nay, nàng như cũng không cảm thấy tự mình làm sai rồi, chỉ là bởi vì không muốn lại mất đi mất mà được lại tình cảm chân thành, nàng nguyện ý thỏa hiệp nhượng bộ. Nhưng nhượng bộ liền mang ý nghĩa nhẫn lại. Tô Cửu Nhi hiển nhiên không rõ ràng mình rốt cuộc có hay không nhiều kiên nhẫn như vậy, tiếp tục bồi Lữ Vọng chơi loại này ôn nhu trò chơi. Nếu như là đi qua Ninh Vũ Nhược, vô luận nàng làm thế nào Hoàng Phủ Lung đều phải tuân theo, nàng cố chấp cho là mình yêu hắn, tự mình làm cái gì hắn đều hẳn là tiếp nhận. Trong hoàng hốt nàng nhớ tới, bọn hắn trên thực tế bắt đầu rất yêu nhau, sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình Ninh Vũ Nhược duy nhất ôn nhu đều cho hắn. Có thể chậm rãi chính mình trở nên càng ngày càng cực đoan, đối với hắn lòng ham chiếm hữu cũng càng thêm mãnh liệt, thậm chí cuối cùng Hoàng Phủ Lung sầu não bất ức, nàng đều không thèm để ý chút nào. Chỉ cần ta thỏa hiệp, còn cùng đi qua một dạng, lần này nên không có vấn đề rồi a. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Cửu Nhi nhìn về phía Lữ Vọng ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu, chỉ là ôn nhu phía dưới là bị nàng đè nén điên cuồng. Lữ Vọng mặc dù không có kết hôn qua, nhưng cụ thể quá trình hắn vẫn là biết đến, thế giới này cùng chính mình đi qua thế giới không sai biệt lắm, chỉ có điều tại chính mình nơi đó là cục dân chính, ở cái thế giới này thì là muốn đi thành thị quản lý cơ cấu. Tên khác biệt, bất quá cơ bản giống nhau, có thể bởi vì thế giới chủng tộc khác biệt, huống chi thế giới này thế gia quyền lực lại quá lớn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn làm lúc làm lớn những người khác, thậm chí có người truyền tự mình tiếp đãi. Làm sao vậy? Tô Cửu Nhi nhìn thấy có chút không thích đứng Lữ Vọng. Ta cố ý để Khả Hân sớm bắt chuyện qua, rất nhanh liền có thể làm hạ giấy hôn thú. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Lữ Vọng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút muốn cười, đi qua chính mình vẫn là cô nhi lúc, cùng mãi mãi cùng một chỗ bởi vì một vài thủ tục chạy ngược chạy xuôi, có khi còn phải xem người ánh mắt. Thật không nghĩ đến ở đây, Tô gia chỉ là một câu, rất nhanh liền có thể đem hết thảy đều xử lý tốt. Thậm chí bọn hắn lúc đến, liền đã có người đang đợi. Tô Cửu Nhi nhưng không có loại cảm giác này, đi qua Ninh Vũ Nhược, vẫn là nàng bây giờ trên thực tế đều là đặc quyền nhân vật. Bất cứ lúc nào, nàng đều quen thuộc chính mình đặc quyền. Vô luận lúc trước vẫn là bây giờ, Tô Cửu Nhi chưa từng lại bởi vì chính mình đặc quyền hy sinh người khác mà cảm thấy có bất kỳ ấy nấy. Quá mức thực lực cường hãn, trên vạn người địa vị, đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là chuyện đương nhiên. Thật tình cũng biết, đã từng Hoàng phủ Lung ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì điểm này mà cùng nàng dần dần có vết rách. Chỉ là không biết lần này có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Tốt, thỉnh hai vị ký tên, về sau liền có thể in ấn giấy hôn thú. Nhìn xem nhân viên công tác đưa tới văn kiện, Lữ Vọng cầm viết lên, có thể ngòi bút dừng ở ký tên chỗ, từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Một loại gần như bắt nguồn từ chính mình bản năng cảm giác, tại nói cho hắn không thể ký tên, nhưng mình cùng Tô Cửu Nhi đã có sự thật, dù cho ở cái thế giới này, Lữ Vọng cũng không nguyện ý làm một cái không chịu trách nhiệm người. Huống chi mặc dù Tô Cửu Nhi mặc dù làm việc cố chấp, mà lại lòng ham chiếm hữu cũng có chút quá mạnh, thật là muốn nói nàng có cái vấn đề lớn gì sao? Giống như cũng không có. Huống chi, Lữ Vọng trong lòng đối Tô Cửu Nhi vẫn là động tâm, chỉ là nàng có khi quá thần kinh, hắn không nguyện ý thừa nhận thôi. Làm sao vậy? Ký xong chữ Tô Cửu Nhi nhìn thấy Lữ Vọng chậm chạp không chịu viết xuống danh tự, ánh mắt bên trong hiện lên một cái chớp mắt ấm lãnh. Tiểu nhìn sang, ngươi là không nguyện ý rồi sao? Từ bắt đầu ta liền không nhiều nguyện ý a. Lữ Vọng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nhưng mà, vẫn là xin lỗi à, trước đó cũng là vấn đề của chúng ta, mặc dù ngươi người này có đôi khi ta thật sự không chịu nhận, thế nhưng là. Dừng lại một chút, Lữ Vọng vẫn là ở phía trên viết xuống tên của mình. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết chính mình là thỏa hiệp, là ưa thích, hay là bởi vì hai người bây giờ quan hệ cho nên nghĩ có kết quả. Nhìn xem nhân viên công tác thu hồi văn kiện, Lữ Vọng lại có một loại ảo giác, hắn chậm rãi có chút tin tưởng cái gọi là mệnh nói chính sắp pháp. Hồi tưởng chính mình cùng Tô Cửu Nhi duyên phận, trên thực tế thật sự chính là rất kỳ diệu, chúng sinh lại đây cái thứ nhất nghe được người chính là nàng. Nguyên bản vĩnh viễn không có khả năng tương giao hai đầu tuyến, cuối cùng ngoài ý muốn nối liền với nhau, có khi Lữ Vọng chính mình cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Theo dấu chạm nổi rơi xuống, đỏ tươi giấy chứng nhận đưa đến hai người trên tay, Lữ Vọng còn chưa kịp nhìn một chút, Tô Cửu Nhi liền tiếp nhận hai người giấy chứng nhận, bỏ vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. "Không phải, ngươi có cần thiết hay không?" Lữ Vọng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. "Coi như chính ta cầm, không có ngươi ta là có thể tự mình tới ly hôn là thế nào? Lại nói, ngươi xem một chút này cơ cấu liền cùng nhà ngươi hậu viện một dạng, ta có thể làm gì a? Dạng này ta càng an tâm a." Tô Cửu Nhi mỉm cười nói, "Ta tiểu trợ phu, ngươi lần này có thể cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng thê chủ rồi a?" "Ta liền không hô." Quen thuộc Lữ Vọng thỉnh thoảng phản cốt, Tô Cửu Nhi cũng không để ý, lôi kéo hắn bộ pháp nhẹ nhàng đi ra cơ cấu. "Ta giống như có chút tin tưởng, hai chúng ta này đáng chết nghiệt duyên là mệnh chung chú định." Bị Tô Cửu Nhi lôi kéo, Lữ Vọng thỏa hiệp nói, "Được rồi, nhận. Ngươi đã sớm nên nhận." Tô Cửu Nhi ôm chặt lấy Lữ Vọng, có thể ánh mắt bên trong chậm rãi lộ ra một tia nguy hiểm hờ quang. Nghĩ đến chính mình đi qua làm một sự kiện, Tô Cửu Nhi không khỏi cười ra tiếng. Mà trong nội tâm nàng đang nghĩ tới, Lữ Vọng là sẽ không biết, chí ít bây giờ sẽ không, có đôi khi, vận mệnh cũng là có thể cưỡng cầu à, tiểu quỷ tinh lịch. Chương 64. Cái thứ hai phương án mơ mơ hồ hồ chính mình liền thành đã kết hôn nhân sĩ, Lữ Vọng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút không thích đứng. Tuy nói cuộc sống bây giờ cũng là bị Tô Cửu Nhi mỗi ngày một tấc cũng không rời mà cuốn lấy, có thể đi qua chính mình còn có thể một câu hai ta không có kết hôn ứng phó một chút, bây giờ ngươi có phải hay không? Không đợi hắn giống xong, Tô Cửu Nhi dùng đĩa xiên một khối dưa hấu nhét vào miệng hắn bên trong, có phải bị bệnh hay không đúng không? Ngươi cảm thấy có liền có, nghe lời, đem hoa quả ăn rồi. Ngươi thiếu cùng ta nói sang chuyện khác. Lữ Vọng lung tung nhai mấy ngụm, đem dưa hấu nuốt xuống. Chính ta có thể ăn, ngươi nhanh lên thả ta ra. Hắn lý giải nữ nhân này có đôi khi não mạch kín thanh kỳ, nhưng vấn đề là dùng cái đuôi cùng chói bánh trưng một dạng buộc hắn, lại cho hắn ăn ăn, vậy chuyện này có phải hay không có chút ma bệnh? Ngoan, bây giờ kết hôn, ngươi hô không gọi ta cũng là ngươi thế chủ, pháp luật bảo hộ. Tô Cửu Nhi lại xâm một khối dưa hấu. Ngươi nhìn, ta lại không cần ngươi học Nam Đức, chỉ cần ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta liền có thể. Ai nha nha, không dễ dàng à, người thiếu kiến thức pháp luật đại tiểu thư thế mà còn cùng ta giảng thượng pháp luật rồi. Lữ Vọng Dung nhìn được trí một dạng ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi còn không biết xấu hổ thuyết pháp luật. Cũng chính là thế giới này quy tắc khác biệt, bằng không thì thay cái bình thường điểm thế giới, các nàng những này thế gia người cầm quyền làm chuyện, xử bắn 100 vệ đều tính toán nhẹ phán. Hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần nàng nguyện ý, đưa qua một tấm chụp ảnh chung, buổi chiều giấy hôn thú liền đưa đến Tô Cửu Nhi trên tay. Pháp luật ước thúc không được các nàng, hoặc là nói một số thời khắc liền pháp luật đều là vì các nàng những người này phục vụ. Nguyên bản yêu tộc liền tôn trọng luật rừng, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, ở vào tình thế như vậy, pháp luật nhiều khi liền thành bài trí. Còn có, coi như bây giờ linh chứng, hai ta kết hôn, đầu nào quy định ngươi nhất định phải đem ta trói thành cái bánh trưng. Lữ Vọng ngoài miệng kháng nghị, vừa bận thượng nhưng không có một điểm dễ rủa ý tứ. Cũng không phải hắn tâm khẩu không giống nhau, mà là biết coi như dễ rủa cũng không có ý nghĩa gì, cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể thống khoái miệng. Linh xong chứng, Tô Cửu Nhi mang theo Lữ Vọng về Tô gia hào trạch, bất quá Tô Lê này lại không ở nhà, Sở Nguyệt cũng đi theo nàng cùng một chỗ ra ngoài. Trong nhà nữ hầu nói cho bọn hắn, Hứa gia cùng Hạ gia phái người lại đây thương lượng. Tô Cửu Nhi nghe tới cũng không có quá để ý, chỉ là làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài, sau đó, Lữ Vọng liền bị nàng dùng cái đuôi chói chặt. Ngày nào ta không phải đem ngươi cái đuôi cho hết ngươi chặt. So sánh với khác, Lữ Vọng càng hận hơn chính là Tô Cửu Nhi cái đuôi, dù sao cảm giác này thực sự là quá mức quá đủ. Tô Cửu Nhi nghe tới hắn nhỏ giọng thầm thì, cũng không có để ý, ngược lại cầm lấy một bên khăn ăn, liền cùng Dỗ Hải Tử một dạng xoa xoa miệng của hắn nói, vậy ngươi có thể muốn thất vọng, liền xem như ngươi cầm tới Hứa Thanh Ý đi hải mộng nát cũng chặt không xuống. Lữ Vọng không có phản bác, chính mình lần thứ nhất cùng nàng giao thủ, tuy nói lúc kia dùng đao không bằng vô hoặc cùng mộng nát, nhưng cũng là Hứa Thanh Ý cố ý chế tạo. Nhưng mà chém vào Tô Cửu Nhi cái đuôi bên trên, đừng nói vết thương, lông hổ ly cũng không xuống tới hai căn. Có trời mới biết nàng ăn cái gì, cái đuôi không chỉ có thể không ngừng rối dài, mà lại mười phần linh hoạt, trọng yếu nhất chính là còn rất rắn chắc. Đem trên tay ngân xiên đặt ở mâm đựng trái cây bên trên, Tô Cửu Nhi xoa xoa tay, quay đầu nhìn xem Lữ Vọng cặp kia kim đồng. Ký ức phong ấn giải trừ sau, đột nhiên nhìn xem hắn sinh ra một đôi kim đồng, Tô Cửu Nhi lại có chút không thích ứng. Làm sao vậy? Lữ Vọng cảm giác được Tô Cửu Nhi có chút thất thần, tò mò hỏi. Một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Lữ Vọng không phải lần đầu tiên phát hiện Tô Cửu Nhi gần nhất hai ngày thỉnh thoảng sẽ thất thần, dù cho chỉ độn như Lữ Vọng, cũng nhìn ra được nàng tựa hồ trong nháy mắt đó lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Không có gì, chính là nghĩ đến chút chuyện. Tô Cửu Nhi cười cười, đối nàng trả lời Lữ Vọng cũng không ngoài ý muốn, ngẫu nhiên mở miệng hỏi thăm, Tô Cửu Nhi cũng chỉ có thể như vậy ứng phó hắn. Đến nỗi nói nàng tại Thanh Đồng trong hộp kinh lịch, Tô Cửu Nhi chỉ nói bên trong có một chỗ không gian độc lập cùng một đống quái vật, tự mình giải quyết liền đi ra. Nhưng vấn đề là, từ Thanh Đồng hạp sau khi ra ngoài, Tô Cửu Nhi yêu linh hóa lúc biến hóa là mắt trần có thể thấy. Ba ngày này thời gian chính mình một mực bị nàng cuốn lấy, ngẫu nhiên có khe hở, thả Lữ Vọng hỏi nàng lúc, Tô Cửu Nhi trả lời cũng chỉ có một câu, bởi vì ta một mực không có nghiêm túc qua. Thở dài, Lữ Vọng có chút chần chờ nâng lên tay, nhẹ nhàng nhào nặn một cái Tô Cửu Nhi cái kia một đầu xinh đẹp các bạn, tiếp lấy có chút khó chịu mà nói, ngươi nếu là có cái gì, có thể cùng ta nói, dù sao bây giờ chúng ta đã kết hôn. Tô Cửu Nhi bị Lữ Vọng đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho một nháy mắt đình chỉ suy nghĩ, ngay sau đó nàng một tay lấy Lữ Vọng té nhào vào trên ghế sofa, bưng lấy mặt của hắn điên cuồng mà hôn lấy. Loại cảm giác này, đối với nàng mà nói đã thật lâu chưa từng có. Đã từng vẫn là Ninh U như lúc, nguyên bản nàng cùng Hoàng Phủ Lung bắt đầu cũng là dạng này, khi đó Hoàng Phủ Lung càng nhu hòa, tính tình ôn nhuận như ngọc. Có thể về sau, cặp kia đã từng vô cùng ôn nhu mắt đỏ, chỉ còn dư chết lặng cùng trống rỗng. Hoàng Phủ Lung sinh mệnh cuối cùng đối Ninh U Nhược nói lời, bây giờ phảng phất còn quanh quẩn ở bên hai, U Nhược, bỏ qua cho ta đi, ta không phủ nhận ngươi bây giờ vẫn là ta yêu nhất người, dù sao ngươi chiếu sáng ta đi qua cô độc sinh hoạt. Nhưng vô luận bị ngươi châu ái, vẫn là yêu ngươi, đều quá thống khổ. Dùng phương pháp này, ta phải đi một thế giới khác, ta không biết sẽ là như thế nào địa phương, dạng này ta cùng ngươi linh hồn khế ước cũng liền không còn tồn tại. Dạng này, ta cùng ngươi đoạn này nghiệt duyên, cũng rốt cục nên kết thúc. U Nhược, ngươi ái quá làm cho người đau khổ, ta thật sự không chịu nổi. Hoàng Phủ Lung đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản, hắn biết Ninh U Nhược là thằng điên, nhưng không có nghĩ qua Ninh U Nhược vì hắn có thể điên đến mức nào. Hắn càng không nghĩ tới chính mình tránh một thế, cuối cùng vậy mà lại trở lại thế giới này, lại một lần nữa rơi vào trong tay nàng. Không phải, hai ta này lại thế nhưng là tại nhà ngươi. Lữ Vọng bất đắc dĩ nghĩ đẩy ra cái này điên hồ ly. Một hồi mẹ ngươi trở về, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Có thể Tô Cửu Nhi hoàn toàn cũng nghe không lọt một dạng, cùng ngày thường khác biệt, lần này không chỉ có là cái đuôi, trên đầu của nàng còn rất dài ra hổ mà thôi. Dọa đến Lữ Vọng kém chút liền muốn từ chữ vật giới chỉ bên trong đưa đao cho lấy ra. Hai ta đây là thân mật, không phải luật bản, này làm sao còn mở một bộ phận yêu linh hóa đây? Ngươi không gọi ta thế chủ, cái kia nói một câu thích ta, có thể chứ? Tô Cửu Nhi ghé vào Lữ Vọng trên thân, còn không đợi Lữ Vọng mở miệng, ấm áp chất lỏng đột nhiên rơi vào trên mặt hắn. Lữ Vọng không dám tin vào hai mắt của mình, Tô Cửu Nhi thế mà khóc rồi. Hắn vẫn cho là Tô Cửu Nhi có thể liền nước mắt loại vật này đều không có, thậm chí hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là nàng cho mình dùng huyễn thuật. Không cần ngươi bây giờ nói yêu ta, chỉ cần nói một câu ưa thích liền tốt, có thể chứ? Uy quất, ai oán, càng nhiều hơn chính là khao khát, Tô Cửu Nhi ánh mắt bên trong tràn ngập này ba loại cảm xúc. Lữ Vọng cảm giác phải tự mình cùng nàng, càng giống một đôi ngăn cách nhiều năm bạn lữ. Cái loại cảm giác này, lần thứ nhất để Lữ Vọng không hiểu đau lòng nữ nhân trước mắt, rõ ràng nàng mới là cường thế một phương, rõ ràng cho tới nay chính mình giống như là bị nàng một mực nắm mũi dẫn đi. Nhưng, Lữ Vọng nhìn xem nàng giờ khắc này yếu đuối, vẫn là vô ý thức hồi đáp, ta thích ngươi. Về sau hết thảy liền như là tại lương chừng núi biệt thự lúc một dạng, nhưng lúc này đây Tô Cửu Nhi rõ ràng thay đổi. Âm thanh yếu đuối, một lần lại một lần hô cầu, để Lữ Vọng nói cho nàng, hắn thích nàng. Mà Lữ Vọng lần thứ nhất như thế chủ động, một bên phối hợp với đáp lại nàng, một bên tại nàng da thịt trắng nõn bên trên, lưu lại một cái màu đỏ dự cân ký. Nhưng mà Lữ Vọng không có chú ý tới, hai người sau lưng, to lớn cựu vĩ hồ hư ảnh chậm rãi đem hắn sau lưng xuất hiện kỳ lần chi ảnh bấy quanh, sau cùng một mấy mắt, Tô Cửu Nhi đột nhiên hai tay gắt gao ôm lấy Lữ Vọng, trong miệng đột nhiên mọc ra hai cái nanh. Tiếp lấy Tô Cửu Nhi cắn một cái ở Lữ Vọng trên bờ vai, sau lưng cựu vĩ hồ cái bóng cùng kỳ lần cái bóng bắt đầu không ngừng thay đổi, trùng điệp. Đau khổ cùng khoái cảm đồng thời đánh thẳng vào Lữ Vọng đại não, cuối cùng hai con mắt trắng dã, Lữ Vọng vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu quỷ tinh địch, ngươi như thế nào? Vẫn là dễ lừa gạt như vậy đâu. Phản phất vừa rồi cái kia nhu nhược bộ dáng chưa từng có xuất hiện qua, Tô Cửu Nhi liếm môi một cái, mang theo mỉm cười nhẹ nhàng nuốt ve Lữ Vọng bị chính mình cắn nát bả vai. Máu tươi chậm rãi chảy xuống, Tô Cửu Nhi vậy mà cúi người, đem Lữ Vọng chảy ra huyết dịch toàn bộ liếm láp sạch sẽ, chậm rãi nuốt vào. Chính là đang chờ ngươi lúc này, ta mới tốt cùng ngươi một lần nữa ký kết hồn khế a. Tô Cửu Nhi khoe miệng, còn mang theo một vệt máu. Nhưng mà, lời nói mới rồi, không phải lừa gạt ngươi nha. Chương 65. Mưa gió sắp đến cùng lúc đó, Ma Đô cái nào đó trong trà lâu, Tô Lê An tĩnh ngồi tại chủ vị, bên người Sở Nguyệt rất cẩn thận đem pha tốt trà đổ vào trong chén. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén trà xanh, Tô Lê lúc này mới nhìn mình đối diện hai người, Hạ Thần Tinh sắc mặt trắng bệnh, một cái ống tay áo trống rỗng. Mà tại một bên khác, là một cái mái đầu bạc trắng, mặc màu đen sáo trang, trên tay mang theo bằng da găng tay tóc xám nữ nhân. Hứa Tinh An, Hứa gia gia chủ, cũng là Hứa Thanh Y liễu mẫu thân, chỉ là nhìn qua, Hứa Tinh An tựa hồ còn càng thêm trẻ tuổi một chút. Thời khắc này nàng tâm tình vô cùng kém, thậm chí có thể nói kém đến cực điểm. Có phải hay không rất tức giận? Tô Lê đột nhiên mở miệng hỏi, đồng thời trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Cũng không có biện pháp a, ai kêu ta có nữ nhi tốt cùng con rể tốt đâu. Hứa Tinh An hai tay không khỏi nắm chặt, tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, xếp vào tại Ma Đô cọc, thậm chí chính mình đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi, có thể kết quả Tô Cửu Nhi cùng Lữ Vọng lông tóc không thương. Ngươi cũng không cần đắc ý, Tô Lê. Hứa Tinh An cưỡng chế lửa giận của mình. Ngươi sẽ không thật sự coi là chuyện này liền như vậy kết thúc rồi a? Ta thừa nhận lần này cắm, có thể ngươi đừng quên, lần này muốn cho Tô Cửu Nhi cùng cái kia Kỳ Lân huyết mạch chết là ai? Ta đương nhiên biết, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì ta một mực tại mở rộng Tô gia đội thân vệ? Tô Lê tựa hồ cũng không thèm để ý. Các ngươi nguyện ý làm các nàng cậu là vấn đề của các ngươi, cũng đừng cảm thấy bởi vì ta có Cửu Nhi, dù cho không có nàng, con đường này ta sớm tối cũng sẽ đi. A, không thể nói lý. Hứa Tĩnh An giận quá thành cười. Mẹ con các ngươi bây giờ liền hồ tộc bên kia, chỉ sợ đều nhìn không được. Tô Cửu Nhi lúc trước thế nhưng là một điểm không có nể mặt, đảo quốc bên kia, còn có lần này, các ngươi thế mà còn dám tư tàng kim đồng Kỳ Lân. So với con gái ngươi, bây giờ càng quan trọng thế nhưng là cái kia Kỳ Lân huyết mạch. Tứ Hung bên kia đã thả ra lời nói, hoặc là ngươi giao ra nam nhân kia, hoặc là lần này chuyện không những sẽ không kết thúc, thậm chí chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe tới Hứa Tĩnh An lời nói, Tô Lê lông mày không khỏi nhíu một cái. Hoa quốc thế gia to to nhỏ nhỏ có rất nhiều, nhưng nếu như nói địa vị cao nhất, thời gian xa xưa nhất, chỉ sợ sẽ là Tứ Hung, Cung Kỳ, Hỗn Độn, Đào Nột, Thao Thiết. Bốn cái hung ác hi hữu yêu tộc, từ viễn cổ thời kỳ một mực sinh tồn đến nay. Rất nhiều đồng dạng cổ lao huyết mạch theo tuế nguyện trôi qua, đã chậm rãi biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, hoặc là diệt vong, hoặc là dần dần tàn lụi, người sống sót cũng ẩn thế không ra. Duy chỉ có Tứ Hung mặc dù đã từng một lần sự kiện để bốn gia tộc này kém chút đoạn tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là may mắn còn sống sót xuống dưới. Tô Lê rất rõ ràng, Tứ Hung lực ảnh hưởng, nội tình mạnh bao nhiêu. Từ Tô Cửu Nhi sinh ra ngày đó bắt đầu, Tứ Hung nguyên bản cùng Tô gia giao hảo, có thể theo Tô Cửu Nhi trưởng thành, dần dần trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không bị khống chế, các nàng ngay lập tức lựa chọn chính là nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Tứ Hung sẽ không cho phép xuất hiện Tô Cửu Nhi uy hiếp như vậy đến các nàng quái vật, huống chi Tô Cửu Nhi tính tình lãnh đạo, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cũng là bởi vì đây, mới bộc phát mấy năm trước cái kia một trận xung đột, Tô Cửu Nhi lực lượng một người, đổ sát vài trăm người, triệt để chấn nhiếp các nàng. Từ một khắc này bắt đầu Tô Lê liền rõ ràng, hai phe ở giữa sớm muộn sẽ đi đến sử dụng bạo lực một bước. Hạ gia cùng Tô gia trở mặt, còn có Hứa gia đột nhiên chặn ngang một cước, phía sau đều là các nàng tại lửa cháy thêm dầu. Bao quát hồ tộc nội bộ, cũng một mực tại hướng Tô Lê tạo áp lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng các nàng có nhất định quan hệ. Nói xong rồi sao? Tô Lê dương mắt nhìn một chút Hứa Tình An, lại đem ánh mắt chuyển qua một mực trầm mặc Hạ Thần Tinh trên người. Như thế nào các ngươi Hạ gia không có người rồi? Coi như Hạ Thu Nguyệt chết rồi, cũng nên là các ngươi bản tộc mấy cái kia lão quái vật ra mặt à, thế mà còn để ngươi như thế cái thương binh lại đây. Hạ Thần Tinh không có trả lời, cúi đầu trầm mặc không nói. Lần này tổn thất lớn nhất chính là các nàng, tỷ tỷ của mình chết rồi, tàu chở khách bị Sở Nguyệt dẫn người vây quét, thông tí viên tung tích không rõ. Mẹn mẹn cái kia chiếc tàu chở khách nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh, đối với nàng mà nói tổn thất đều khó mà đánh giá. Huống chi, Hạ Thu Nguyệt chết rồi, chính mình lại bị Lữ Vọng chặt xuống một cánh tay, vì sao điều những lao gia hỏa kia còn để nàng tới đây thay chủ tử của các nàng tiện thể nhắn? Trên thực tế chính là đã bỏ đi nàng, chuẩn bị đi lại bồi dưỡng những người khác tới thay thế các nàng vị trí. Các nàng chỉ là Tứ Hung quân cờ, phản kháng đại giới chính là chết. Có thể đối mặt Tô Cửu Nhi, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bên ngoài nhìn xem Hạ gia dạng này thế gia vô cùng phong quang, có thể phía sau còn có trong tộc đám lão già này, lại hướng lên còn có Tứ Hung dạng này khống chế các nàng địa vị càng cao hơn người. Đã từng mẹ của mình chết tại Tô Lê trên tay, bây giờ đến phiên chính mình tỷ bội hai người, vẫn là bị xem như con rơi. Nhất châm chọc là hy sinh nhiều như vậy, có thể Tô Cửu Nhi cùng Lữ Vọng một chút việc cũng không có. Ta không lời nào để nói. Hạ Thần Tinh em thanh khàn khàn nói. Lần này chỉ là những người kia biết thất bại, để chúng ta lại đây tiện thể nhắn, lời nói Hứa gia chủ nói cho ngươi, ta trước cáo tử. Hạ Thần Tinh đứng dậy rời đi, Hứa Tinh An mặc dù bất mãn, nhưng có thể lý giải tâm tình của nàng. Cái kia bốn cái gia tộc một mực kiêng kỵ Tô Cửu Nhi, yêu quý chính mình lâm vũ, ngược lại để cho các nàng đi tìm cái chết. Nhất làm cho Hứa Tinh An trong lòng cảm thấy oán hận, chính là mình cái kia coi thường nhất nữ nhi Hứa Thanh Ý, không biết như thế nào dựng vào cái kia bốn cái gia tộc, cũng là nàng xuất gia thanh đồng hạng, đưa ra phong ấn Tô Cửu Nhi sau, lại giết Lữ Vọng kế hoạch. Thất bại sau, Hứa Tinh An ngay lập tức liền muốn giết Hứa Thanh Ý, thật không nghĩ đến Hứa Thanh Ý chẳng những toàn thân trở ra, thậm chí vừa mới điều chức Bắc Đô nàng, lại bị điều chức đi địa phương khác. Rõ ràng, Tứ Hung cố ý tại bảo đảm nàng. Hơn nữa còn tự mình cho Thương Lang tộc bên kia tạo áp lực, buộc nàng tự mình lại đây cùng Tô Lê đàm phán, để Tô gia có thể giao ra Lữ Vọng. Này đối tâm cao khí ngạo Hứa Tinh An tới nói, đơn giản chính là nhục nhã. Tô Lê không có ngăn cản Hạ Thần Tinh rời đi, mà là quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tinh An, ngươi cũng có thể trở về, nói cho các nàng biết, Cửu Nhi là nữ nhi của ta, vô luận lúc nào ta đều sẽ che chở nàng. Lữ Vọng đã cùng Cửu Nhi lĩnh chứng kết hôn, là ta con rể, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Ngươi thật sự là không thể nói lý. Hứa Tinh An đứng người lên. Kỳ Lân huyết mạch lại thế nào hi hữu, có thể từ bỏ hắn, các nàng kiêng kỵ Tô Cửu Nhi, về sau song phương nước giếng không phạm nước sông. Đều nói ngươi thông minh, lúc này thế mà cùng ngu xuẩn một dạng. Nghe tới Hứa Tịnh An lời nói, một bên Sở Nguyệt một nháy mắt sắc mặt trầm xuống, vừa tiến về phía trước một bước, liền bị Tô Lê nhúng tay ngăn lại, ta chính là thấy quá rõ ràng, cho nên mới sẽ không giao ra Lữ Vọng. Hứa gia chủ, ta còn muốn trở về chúc mừng nữ nhi của ta tân hôn, liền không lưu ngươi ăn cơm. Hứa Tịnh An cũng không có do dự, vứt xuống một câu sớm muộn ngươi sẽ hối hận sau, quay người đi ra phòng. A, nước giếng không phạm nước sông. Tô Lê nhịn không được cười lạnh. Các nàng đức hạnh gì, nhiều năm như vậy ai còn nhìn không rõ. Nếu như không phải ta mượn Cửu Nhi không ngừng quyết trường, chỉ sợ sớm tối để các nàng đem ta ăn sống nuốt tươi. Gia chủ, chỉ là lần này về sau song phương tương đương lại một lần nữa triệt để vạch mặt. Sở Nguyệt thở dài. Chỉ sợ về sau thời gian, sẽ không quá bình. Không sao, đi một bước nhìn một bước a. Tô Lê đem trên tay chén trà buông xuống, có chút mệt mỏi vuốt vuốt trán của mình. Cửu Nhi sớm bị các nàng để mắt tới, ta nhiều năm như vậy một mực chiêu mộ, bồi dưỡng đội thân vệ, chính là vì ứng phó lúc này. Cửu Nhi lại thế nào mạnh, nàng cũng là nữ nhi của ta, ta cũng chỉ có nàng một cái chí thân, những năm này đều cảm thấy ta lợi dụng Cửu Nhi thay Tô gia khuyết trương, ha ha. Nếu như không phải các nàng quá không giảng đạo lý, buộc chúng ta mâu nữ ép quá ác, ta làm sao đến nỗi nhất định phải đi đến một bước này. Thế ra ở giữa không ngừng nghỉ tranh đấu tính toán, ta đã sớm chán ghét. Hết lần này tới lần khác ta lại sinh một cái quái vật một dạng nữ nhi, coi như Cửu Nhi cái gì cũng không làm, chỉ sợ các nàng cũng sẽ xem nàng như nghẹn ở cổ họng, Lữ Vọng không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Sở Nguyệt nghe đến đó, lộ ra một tia đắng chát thần sắc, có thể nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ giọng hỏi, cái kia bốn nhà bây giờ như thế nhìn chằm chằm Lữ Vọng, ngài không cảm thấy có chút không đúng lắm sao? Lữ Vọng mặc dù là kim đồng kỳ lân, có thể đến cùng còn chưa thành thục, các nàng cứ như vậy sợ hắn cùng đại tiểu thư kết hợp sao? Làm sao có thể chứ? Tô Lê lắc đầu. Chỉ sợ là cùng lúc trước kém chút liền diệt các nàng bốn nhà lần kia chuyện có quan hệ, ta không biết kỹ càng đi qua, thậm chí liền ghi chép đều bị lao đi. Duy nhất biết đến chính là chuyện lần đó cùng Kim Đồng Kỳ Lân có quan hệ. Nhưng mà, ta không quan tâm, hắn là Cửu Nhi mệnh định người, cho dù bọn họ thời gian chung đụng không dài, có thể ta thực tình coi hắn là con rể của ta. Ta không phủ nhận bởi vì hắn hy hữu huyết mạch, nhưng càng nhiều là Cửu Nhi ưa thích hắn. Ngay cả mình nữ nhi trượng phu đều không gánh nổi, ta người gia chủ này. Không, ta cái này mẫu thân, còn không bằng đi chết được rồi. Chương 66. Mời trở lại Tô gia biệt thự lúc, Tô Lê nhìn thấy Chu Khả Hân cùng Tô gia người hầu đều tại phòng khách, trên mặt mang theo một tia không vui hỏi, các ngươi như thế nào đều tại này, đại tiểu thư cùng cô gia đâu? Tại gian phòng. Chu Khả Hân do dự dự mà chỉ trên lầu. Đại tiểu thư phân phó, để chúng ta không nên quấy rầy, còn nói nếu như gia chủ ngài trở về, một hồi nàng lại đi cùng ngài nói chuyện. Tô Lê lông mày nhíu chặt, quay người liền đi lên lầu. Đây không phải hồ nháo sao? Nữ nhi mình cùng con rể vừa lĩnh chứng, thế mà không để cho mình cái này mẹ ruột nhanh nhanh nhìn xem, chuyện gì trọng yếu như vậy không phải? Tô Lê đột nhiên dừng ở trên cầu thang, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi lui về đi xuống. Vừa mới còn vô cùng lo lắng Tô Lê, trên mặt mang theo một tia hiểu rõ cười, quay người đối với các nàng phân phó, liền theo đại tiểu thư nói, ai cũng không được đi quấy rầy có nghe hay không? Đúng, cơm chiều ta ngấm lại. Có phải hay không trước đó có người đưa mấy cái Đông Hải đặc sản hắc giáp ngư? Đúng vậy, một mực để chuyên gia nuôi. Sở Nguyệt rất nhanh liền đã hiểu nàng ý tứ, vội vàng trả lời. Ta này liền phân phó người đi giết một cái, cho cô ra ăn. Nhớ rõ dùng dược liệu hầm, về sau nghĩ biện pháp liên lạc cảng khẩu đánh cá thuyền, chỉ cần bắt đến hắc giáp ngư, về sau nhà chúng ta toàn bao. Hắc giáp ngư, thế giới này đặc hữu sinh vật, toàn thân màu đen, chất thịt tươi ngon, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thứ này đại bổ. Tô Lê tuy nói không rõ lắm Sở Kỳ Lân thể chất, nhưng theo ý nghĩ của nàng, vậy dĩ nhiên là càng có tinh thần càng tốt. Tổ tông phù hộ a, không nghĩ tới ta ôm tôn nữ nguyện vọng thế mà thực hiện nhanh như vậy. Tô Lê trên mặt không cầm được ý cười, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Khả Hân. Đại tiểu thư ba ngày này thật sự một mực không có đi ra ngoài. Vâng, mặc dù đại tiểu thư phân phó, nhưng ta vẫn là phái người tại Lương Trường núi biệt thự phụ cận tuần sát qua. Nghe tới Chu Khả Hân trả lời, Tô Lê liền kém muốn cười lên tiếng. Trước kia luôn cảm thấy Tô Cửu Nhi đầu óc châm chạng, nhất là lần trước, còn có thể náo ra cùng Lữ Vọng ở nhà động thủ đánh nhau chuyện ra. Bây giờ xem xét, nữ nhi mình này rõ ràng liền rất hiểu a. Sớm biết dạng này, nàng còn bận tâm cái gì đâu. Sở Nguyệt, ngươi nói, đầu một thai tên gọi là gì tốt? Gia chủ, lúc này mới vừa kết hôn. Vậy thì thế nào? Không chậm trễ ta cho ta tôn nữ đặt tên, đúng, xe đẩy trẻ em, cái nôi, ai nha, còn có quần áo cái gì đều phải chuẩn bị. Lữ Vọng còn không biết chính mình nhạc mẫu đang chơi đùa cái gì, vừa mới tỉnh lại hắn, chỉ cảm thấy chính mình nơi bả vai một trận đau đớn. Ngươi tỉnh rồi. Bên người hất lên màu tím áo choàng tắm Tô Cửu Nhi, đang cầm điện thoại nhìn xem cái gì. Vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên liền ngủ rồi? Đúng a, như thế nào đột nhiên liền ngủ rồi? Lữ Vọng bắt hết bóc, cũng nhớ không nổi chính mình vừa rồi làm sao vậy. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Tô Cửu Nhi, ngươi không đối ta làm cái gì à? Hảo hảo ta làm sao lại cho rồi? Trách ta quá kích động. Tô Cửu Nhi trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, nhưng trên mặt thần sắc có thể một điểm loại cảm giác này cũng không có. Ta cắn ngươi một chút, ngươi liền choáng. Dứt lời, nàng còn chỉ Lữ Vọng bà bay, Lữ Vọng lúc này mới chú ý tới vai phải mình thượng một mảnh tím xanh, còn có hai cái có chút dọa người dấu răng. Ngươi là cậu sao? Lữ Vọng hung hăng trừng mắt Tô Cửu Nhi. Không đúng, ta liền để ngươi cắn một chút ta liền cho rồi. Ngươi chớ gạt ta, ngươi có phải hay không con ta lại làm cái gì? Nữ nhân này lỗ tai lúc đó đều lộ ra, rõ ràng không có An cái gì hảo tâm, mấy ngày nay quá mức thân cận, tăng thêm vừa mới nàng cái kia nhu nhược biểu lộ đối Lữ Vọng lực sát thương thực sự quá lớn. Tô Cửu Nhi ngày thường hoặc là một mặt cao lãnh, hoặc là mang theo nụ cười như có như không, số ít thời điểm sẽ còn biểu hiện ra rất không bình thường dáng vẻ, có thể duy trì có không có như thế biểu lộ. Không thể không nói, nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, lại bày ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, đối Lữ Vọng tới nói thật sự chính là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bây giờ suy nghĩ một chút, quỷ biết có phải hay không nữ nhân này giả vờ. Hết lần này tới lần khác lúc đó chính mình cũng là thấy sắc liền mở mắt, đều nói hồ tộc thiện mỹ, lời này là một chút cũng không giả. Lúc trước mơ mơ hồ hồ bị nàng ký hồng nhân thế, ai biết nàng có thể hay không lại lên cơn. Ta thật chẳng hề làm gì a. Tô Cửu Nhi vô tội nhìn xem Lữ Vọng, cặp kia đẹp mắt mắt đỏ bên trong hình như có thủy khí đồng dạng. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Tiểu nhìn sang, lâu như vậy ta tổn thương qua ngươi sao? Ngươi nhìn ta bả vai lại nói, còn có, cũng chính là ta thân thể này còn có thể, bằng không thì ba ngày này xuống, ta này lại liền nên tiến bệnh viện. Ai, ngươi người này thực sự là. Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng đụng vào trên bả vai hắn, chính mình khai ra ân ký. Kỳ thật, cũng chính là cho cùng ngươi đặt trước một cái linh hồn khế ước, không có gì ghê gớm. Nàng rõ ràng sở kỳ lân huyết mạch cảm giác lực, này lại Lữ Vọng không phát hiện được, không có nghĩa là về sau cũng không phát hiện được. Cùng che che lấp lấp, không bằng một số thời khắc thành khẩn bẩm báo. Tô, Cửu, Nhi. Một tiếng trộn lẫn lấy yêu lực gầm thét, phản phất tình không kinh lôi đồng dạng, đang tại phòng khách vội vàng nhìn mẫu anh vật dụng Tô Lê nghe tới, tay đều run một cái. Nhưng mà khoảng cách Lữ Vọng gần nhất Tô Cửu Nhi lại không phản ứng chút nào, chỉ là tượng trưng mà vớt vớt lỗ tai của mình. Có chút oán trách mà nói ra, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm cái gì, không để ngươi thủ năm nước, có chút chuyện ngươi cũng đừng quá mức. Đại gia ngươi, ta quá phận vẫn là ngươi quá phận. Lữ Vọng kích động vừa muốn đứng lên, bởi vì không mặc quần áo cảm thấy có chút mất mặt, lại đặt mông ngồi xuống. Tốt tốt tốt, ta đây là cùng ngươi kết hôn vẫn là cho ngươi làm nô lệ. Lại là hồng nhân khế lại là hồ khế, lần sau làm gì? Ngươi có cần hay không tìm móc sắt xuyên trên tay của ta, sau đó cùng ngươi buộc cùng một chỗ. Lữ Vọng kích động lớn tiếng gầm thét, không có nghe được Tô Cửu Nhi nghiêng đầu tự lẩm bẩm một câu, trước kia ban đầu xác thực từng làm như thế. Nghe tới vừa mới Lữ Vọng gầm thét, Sở Nguyệt, Chu Khả Hân còn có rất nhiều người hầu đều chạy ra, Tô Lê chỉ là nhìn trên lầu liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục tụ tinh hội thần xem lướt qua mâu anh vật dụng. Gia chủ, không cần lên đi xem một chút. Sở Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Đại tiểu thư đây là như thế nào cô ra, đừng lại cùng lần trước một dạng đánh lên. Không có việc gì, muốn đánh này lại sớm có động tĩnh. Tô Lê một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, thậm chí còn giơ lên điện thoại để Sở Nguyệt nhìn. Ngươi nói hai cái này bảo trang cái nào đẹp hơn? Sở Nguyệt có chút im lặng, như thế nào gia chủ bình tĩnh như thế? Lần trước Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi cái kia hoàn toàn chính là một điểm thể diện không lưu. Nàng sống lâu như vậy, coi như gặp qua cùng Lữ Vọng một dạng nắm giữ yêu lực nam nhân, có thể như thế không thể diện vợ chồng trẻ đánh lộn, Sở Nguyệt cũng là nhân sinh lần thứ nhất gặp. Yên tâm đi, cùng ngươi nói không có việc gì. Tô Lê nhìn ra Sở Nguyệt tâm tư. Đừng quản những này, Cửu Nhi đều kết hôn, chút chuyện này còn phải chúng ta nhọc lòng, vậy đơn giản chính là trò cười. Sở Nguyệt đang muốn mở miệng, có thể điện thoại đột nhiên vang lên, nghe sau sắc mặt của nàng một chút thay đổi, nhanh chóng cúp điện thoại, Sở Nguyệt đi đến Tô Lê bên người hạ giọng nói, gia chủ, Hồ Chi Sâm tới tin tức, những lao gia hỏa kia muốn cho ngươi mang đại tiểu thư, cô ra cùng đi tham gia trong tộc kiến hội. Trên tay điện thoại bị một chút bóp nát, từ trước đến nay ổn trọng Tô Lê, đỉnh đầu chậm rãi sinh ra hột hai, trong mắt chậm rãi che kín tơ máu. Tốt, đây là chuẩn bị cùng ta Tô ra vạch mặt đúng không? Tô Lê cười lạnh, đem trên tay phế phẩm điện thoại ném trên mặt đất. Từ lần trước Cửu Nhi giết nhiều như vậy người, Hồ Chi Sâm bên kia liền không có lại để mẹ con chúng ta đi qua một lần, lúc này ngược lại là nhớ tới mẹ con chúng ta rồi. Cần ta dẫn người tiếp ứng sao? Sở Nguyệt cầm qua khăn tay đưa cho Tô Lê. Kỳ thật chính là không đi qua cũng không có việc gì, không nói đại tiểu thư, chỉ sợ tiếp qua một trận, bên kia liền cô ra có thể đều không có cách nào ứng phó. Đi, vì cái gì không đi? Tô Lê trên đầu hồ thai chậm rãi biến mất, biểu lộ cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Nếu các nàng cho thể diện mà không cần, nhất định phải cho tứ hung làm tránh quỷ, vậy ta cũng sẽ không cần quan tâm các nàng nghĩ như thế nào. Lần này trở về, cũng nên nói cho các nàng biết, vô luận là các nàng vẫn là tộc khác những lao bất tử kia, thời đại này đã sớm không thuộc về các nàng. Chương 67. Dường như cố nhân đến mỗi một cái huyết mạch đều có một cái gọi là thánh địa, trên thực tế càng giống là nơi phát nguyên. Hồ tộc một mực chiếm cứ lấy một mảnh cánh rừng, trong tộc các trưởng lao ở lại đây, vô luận hồ tộc như thế nào chi nhánh, định cư ở nơi nào, nơi này đều là hồ tộc khởi nguyên chi địa. Ngoại tầng bị kết giới vây quanh, cùng thế tục ngăn cách ra. Hồ tộc giỏi về miễn thuật, dù cho có người phá vỡ kết giới, cũng sẽ bị các nàng bảy miễn thuật cảm bẫy mê hoặc, trong rừng rậm mất phương hướng, cuối cùng bởi vì miễn thuật mất nước mà chết. Nay còn vẹn vẹn hồ tộc bày ra tầng thứ nhất huyễn thuật, hết thảy bốn đạo huyễn thuật hình thành cấm chế đem cánh rừng chính giữa khu cư trú vây quanh, còn có hồ tộc các trưởng lao thị vệ dò xét. Cũng không vẹn vẹn có hồ tộc như thế, tất cả những này cái gọi là thánh địa đều là như thế tầng tầng phòng thủ. Trừ phi là có trong tộc người hầu dẫn đường, hoặc là bị cho phép tiến vào hồ chi xâm hồ tộc, nếu không tùy tiện xâm nhập, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà cái nào đó đi theo Tô Lê Sở Nguyệt, còn có Tô Cửu Nhi cùng đi chết thằng nam, tại cánh rừng bên ngoài nghe tới Sở Nguyệt cùng hắn giảng giải sau, vô ý thức nói ra một câu để Tô Cửu Nhi cũng nhịn không được cười nhạo lời nói. Đây là nhiều sợ chết ta, không có mua chút địa lôi gì ném bên trong sao? Đi ở phía trước Tô Lê quay đầu nhìn một chút Lữ Vọng, trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này nói, còn rất có đạo lý. Hai ngày này Tô Cửu Nhi mang theo Lữ Vọng trong nhà, nói đến Tô Lê đều cảm thấy ngượng ngùng. Ai dám tin bản thân con rể ở tại nhà mình, hôm nay tới Hồ Chi Sâm dự tiệc thế mà mới nhìn thấy Lữ Vọng. Hai người này ăn cơm đều là trong phòng, Lữ Vọng nhiều lần náo muốn đi ra, cuối cùng đều không còn động tĩnh. Trước đó luôn cảm thấy nghe lén nữ nhi mình con rể góc tường không thích hợp, tăng thêm lại muốn xử lý Hứa Hạ hai nhà chuyện, bực này đến hai vợ chồng trong nhà nói cái gì không ra khỏi phòng ở giữa, Tô Lê thực sự nhịn không được nghe lén một chút. Ngượng ngùng về ngượng ngùng, bất quá Tô Lê trong lòng cực kỳ an ủi, hành hạ như thế, tôn nữ chuyện đây còn không phải là ổn. Bất quá Lữ Vọng nhìn xem Hồ Chi Sâm bên ngoài, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nơi này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng hắn chưa từng nhớ rõ chính mình tới qua. Làm sao vậy? Tô Cửu Nhi nhìn thấy Lữ Vọng có chút xuất thần, lôi kéo tay của hắn nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, có ta cùng mẫu thân tại, không có người sẽ làm có ngươi. Không có gì, chính là luôn cảm giác mình giống như tới qua nơi này. Lấy lại tinh thần, Lữ Vọng quay đầu nhìn Tô Cửu Nhi cười cười. Có thể là ảo giác. Tô Cửu Nhi rõ ràng Lữ Vọng nhất định sẽ có loại cảm giác này, bất quá nàng lại cũng không để ý những thứ này. Hoặc là nói, Tô Cửu Nhi cho tới bây giờ liền không sợ Lữ Vọng đi tới Hồ Chi Sâm. Đi tới Hồ Chi Sâm dù cho Lữ Vọng khôi phục hoàng phủ lung ký ức, như vậy cuối cùng hắn cũng chỉ sẽ nhớ rõ đã từng chính mình tại Hồ tộc tao ngộ, cho dù hắn nhớ tới Ninh Vũ Nhược, cũng chỉ sẽ nhớ lên đã từng Ninh Vũ Nhược là thế nào đem hắn từ cô độc vũng bùn bên trong lôi ra tới. Có thể hoàng phủ lung lại bị cái kia đoạn mỹ hảo vây khốn chính mình cả đời, có thể chính hắn cũng không có nghĩ qua, đem hắn kéo vào quang minh bên trong tiên sứ, trên thực tế là một cái càng đáng sợ ác ma. Một cái, lấy ái là danh tướng hắn cầm tù ác ma. Hoan nên, Tô gia chủ. Vừa mới đi đến cánh rừng cửa vào, đột một giọng nữ đột nhiên vang lên. Một cái màu tuyết trắng hồ ly ngăn lại bọn hắn đường đi. Toàn thân tản ra huỳnh quang, nhìn qua phảng phất không phải chân thực tồn tại. Lời khách sáo cũng đừng nói a. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Lâu như vậy, ta còn tưởng rằng Hồ Chi Sâm đều nhanh đem chúng ta mẫu nữ cấp quên. Ngài nói đùa, Tô gia chủ. Bạch Hồ âm thanh rất cung kính. Tô gia chủ bây giờ như mặt trời ban trưa, Tô gia đại tiểu thư lại dành tiếng vô lượng, nghĩ đến trong tộc một số việc, cũng liền không cần phiền phức Tô gia chủ. Không dám, dù sao Tô gia lại như thế nào, cuối cùng không phải là muốn nhìn các trưởng lao sắc mặt sao? Tô Lê nhàn nhạt hồi đáp. Để cho ta tới liền phải tới, không để cho ta tới, ta cùng Cửu Nhi liền cùng bị trục xuất đồng dạng. Nếu như không phải lần này liên hệ đến quản gia của ta, ta còn tưởng rằng chúng ta Tô gia bị Hồ tộc xóa tên. Bạch Hồ không có tiếp tục nói nữa, mà là quay người hướng cánh rừng đi đến, Tô Lê cũng không nói gì nữa, kêu gọi ba người khác đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào trong rừng. Một đầu nhân công xếp thành đường nhỏ, quen qua khúc hữu mà thông hướng rừng rậm chỗ sâu, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp lẻ tẻ mà rơi trên mặt đất. Toàn bộ rừng rậm tràn ngập một loại khí tức cấm lãnh, nguyên bản giữa trưa, lại làm cho người cảm thấy không hiểu có chút quỷ dị. Càng là đi về phía trước, Lữ Vọng trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt, đồng thời, một loại phiền chán cùng mâu thuẫn cảm xúc không hiểu xông lên đầu. Không biết tại sao, Lữ Vọng từ nhìn thấy Hồ Chi Sâm bắt đầu, đối nơi này liền không có hảo cảm gì. Thậm chí theo chính mình càng ngày càng hướng chỗ sâu tiến lên, tâm tình của hắn không hiểu có chút bực bội, có một loại muốn đem nơi này cho hủy cảm giác. Không có chuyện gì, tiểu nhìn sang. Tô Cửu Nhi đột nhiên nắm ở hắn, nhẹ nhàng tại hắn bên môi rơi xuống khẽ hôn, tràn vào trong lỗ mũi đào hoa hương khí, để Lữ Vọng cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Xin lỗi a, ta Lữ Vọng nguyên bản nghĩ giải thích, có thể nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là giải thích thế nào chính mình quái dị cảm xúc biến hóa. Nhưng Tô Cửu Nhi chỉ là cười cười, ôn nhu mà lại hôn hắn đến mấy lần. Không sao, vô luận như thế nào ta đều tại. Nghe tới sau lưng vang động, Tô Lê cùng Sở Nguyệt đồng thời quay đầu, tiếp lấy không hẹn mà cùng trợn mắt. Vốn là muốn ăn cái điểm tâm lại truyền tống lại đây, nhưng nhìn thấy nữ nhi mình là thế nào kề cận Lữ Vọng, Tô Lê là một điểm khẩu vị cũng không còn, lại ăn xuống đoán chừng chính mình liền muốn cho ăn bệ bụng. Tô Lê vội vàng hướng Sở Nguyệt làm cái nháy mắt, nàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng. Trở lại đối Tô Cửu Nhi nhẹ giọng nói ra, "Đại tiểu thư, một hồi liền đến." Lữ Vọng có chút lúng túng, có thể Tô Cửu Nhi lại không thèm để ý chút nào, cố ý hôn sâu Lữ Vọng một chút, lúc này mới lôi kéo hắn theo sau. Đi không bao xa, bốn người gần như đồng thời phía bên phải nhìn nghiêng đi, Sở Nguyệt thanh âm bên trong mang theo uy hiếp nói ra, "Ai ở nơi đó?" "Không có việc gì, chính là đến xem xích đồng cựu bí hồ mà thôi." Từ xanh um tươi tốt trong rừng cây, chậm rãi đi ra một người mặc một bộ váy trắng, phía trên đâm vào mẫu đơn đồ án nữ nhân. Tóc dài đen nhánh trải lấy búi tóc, cùng Tô Cửu Nhi thân cao có chút tiếp cận, đều là chân so mệnh dáng dấp nghịch thiên dáng người. Mặc dù không có Tô Cửu Nhi như vậy khuynh thế dung nhan, thế nhưng tướng mạo xuất chúng, toàn thân cao thấp tản ra một loại yêu dị khí tức. Rất khó tưởng tượng cái mới nhìn qua này cùng Tô Cửu Nhi niên kỷ nhìn qua không kém nhiều nữ nhân, là Hồ tộc trưởng lão một trong, Lệnh Hồ Hi. "Lệnh Hồ trưởng lão." Tô Lê ngữ khí rất khách khí cùng nàng lên tiếng chào hỏi, mà nàng chỉ là mỉm cười gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Tô Cửu Nhi trên thân. Nói đến, Tô gia chủ mang theo Lệnh Thiên Kim tới mấy lần, ta đều không ở trong rừng. Lệnh Hồ Hi nghiền ngẫm mà cười một tiếng. Đây là ta lần thứ nhất cùng trong truyền thuyết Tô Cửu Nhi gặp mặt, bên người nghĩ đến chính là. Tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, Lệnh Hồ Hi nhìn thấy Lữ Vọng một cái mắt, con ngươi một trận chấn động, trên mặt biểu lộ cũng đồng thời trở nên ngưng kết. Đây chính là cái kia Kim Đồng Kỳ Lân. Lệnh Hồ Hi thanh âm bên trong có nghi hoặc, không biết có phải hay không Lữ Vọng ảo giác, tựa hồ hắn còn nghe ra như vậy một kia. Cảm giác chột dạ. Bất quá hắn lại cũng không để ý, dù sao mình nhìn thấy Lệnh Hồ Hi một cái mắt, chẳng biết tại sao, bị Tô Cửu Nhi bình phục lại tâm tình tiêu cực lại một lần nữa bộc phát, thậm chí càng cường liệt. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng cho Tô Lê gây phiền toái, hắn thậm chí muốn xông tới trực tiếp cho nàng một đao. Lữ Vọng người này mặc dù thường xuyên bị Tô Cửu Nhi giày vò phá phòng, nhưng hắn tự nhận chỉ cần không đụng tới Tô Cửu Nhi cái này kỳ hoa, tâm tình của hắn quản lý coi như có thể. Có thể từ đi vào hồ chi sâm, Lữ Vọng vẫn ở vào một loại không hiểu bực bội bên trong. Cái loại cảm giác này Lữ Vọng rất khó hình dung, thất lạc, bi thương, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc dây dưa hắn, mà hết thảy này tựa hồ cũng cùng hồ chi sâm có quan hệ. Thậm chí hắn nhìn về phía Lệnh Hồ Hy ánh mắt đều không còn che giấu mang theo bất mãn cùng mâu thuẫn. Phát giác được Lữ Vọng ánh mắt, Lệnh Hồ Hy mở ra cái khác ánh mắt của mình, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có giống như vậy người. Lệnh Hồ Hy cười khổ một tiếng. Kém chút ta liền cho rằng hắn là hòa phủ, là ta một vị cố nhân. Lệnh Hồ Hy còn muốn nói điều gì, nhưng một loại hơi lạnh thấu xương đột nhiên xâm nhập thân thể của nàng, thậm chí linh hồn. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lệnh Hồ Hy đối mặt Tô Cửu Nhi cặp kia mắt đỏ. Rõ ràng Tô Cửu Nhi trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, có thể loại kia nhằm vào sát ý của nàng không thêm một tia che giấu, Lệnh Hồ Hy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một mực chỉ là nghe nói Tô Cửu Nhi khủng bố đến mức nào, Lệnh Hồ Hy cho tới bây giờ đều cảm thấy có chút nói ngoa. Có thể này thấu xương sát ý, Lệnh Hồ Hy không hoài nghi chút nào, Tô Cửu Nhi muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Tô tiểu thư, ta không có đắc tội ngươi đi. Lệnh Hồ Hy cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ngữ khí tận lực bình thản hỏi. Đến cùng ta này lão yêu bà cũng là hồ tộc trưởng lão, lại như thế nào tốt xấu ngươi cũng tôn trọng ta một cái đi. Có thể Tô Cửu Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí liền Tô Lê tới kéo nàng đều không dùng. Ngươi không sao chứ? Lữ Vọng vô vô ngu bàn tay của nàng. Như thế nào đột nhiên liền phát cáo rồi? Một cái mắt, cái kia cố hàn ý liền phảng phất chưa từng tồn tại một dạng biến mất, Tô Cửu Nhi mang theo cảnh cáo mà ý tứ nhìn Lệnh Hồ Hy liếc mắt một cái, quay đầu mỉm cười cùng Lữ Vọng nói, nàng nhìn ngươi, ta không vui. Còn có, cái gì rác rưởi cũng muốn cùng ta tiểu quỷ tinh lịch dính dáng, ngươi cũng xứng. Chương 68. Dị loại cảm nhận được Tô Cửu Nhi ý, Lệnh Hồ Hy đem ánh mắt thu hồi lại, trong lòng lại thế nào nghi hoặc, nhưng bây giờ đắc tội Tô Cửu Nhi là rất không sáng suốt. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút nghĩ lung tung, dù sao Lữ Vọng cùng đi qua bị hồ tộc trục xuất hoàng phủ lung, thực sự rất giống. Lệnh Hồ Hy khi đó vẫn còn con nít, nàng tin tưởng nhớ rõ hồ tộc đối hoàng phủ lung kiêng kỵ. Nữ tử vi tôn, có thể hết lần này tới lần khác khi đó hoàng phủ lung chẳng những thành người người lao ước mắt đỏ, mà lại thiên phú kinh người, say mê đao đạo. Lúc ấy hồ tộc cùng nam cảnh xâm lấn khiếu hổ buộc phát xung đột, là hoàng phủ lung lẻ loi một mình chém giết đối phương thủ lĩnh, nhưng mà kết quả là hoàng phủ lung bị ngay lúc đó các trưởng lao cùng một chỗ trục xuất, bước bách hắn rời đi hồ chi sâm. Nàng nhớ rõ, tại hoàng phủ lung rời đi hồ chi sâm lúc, chính mình còn đi vụng trộm nhìn qua hắn. Con song đao hoàng phủ lung nhìn qua cực kỳ cô đơn, chính mình độc thân từng bước một hướng hồ chi sâm đi ra ngoài. Trở về a. Hoàng phủ lung đột nhiên quay đầu, nhìn xem nút trong bóng tối bên trong Lệnh Hồ Hy phương hướng. Cảm ơn ngươi, còn nguyện ý đến tiễn ta đoạn đường. Lệnh Hồ Hy không có trả lời, chỉ là đỡ cây, nhìn xem đối nàng lộ ra một cái mỉm cười hoàng phủ lung. Nhỏ vụn ánh nắng đánh vào trên người hắn, nhìn qua hết sức cô độc, nhưng lại mang theo một loại không hiểu ôn nhu. Cặp kia mắt đỏ bên trong tràn ngập mỏi mệt, có thể nhìn hướng nàng lúc, dù cho nản lòng thoái chí nhưng vẫn là nguyện ý lộ ra một tia ôn hòa. Thậm chí Lệnh Hồ Hy cảm thấy, rõ ràng tao ngộ bất công chính là hắn, có thể hắn lại còn tại an ủi mình. Mà ở Lữ Vọng trên người, Lệnh Hồ Hy lại không nhìn thấy một điểm cái loại cảm giác này, cùng hoàng phủ lung so sánh, Lữ Vọng trên người mang theo một loại lệ khí. Cặp kia kim đồng bên trong đè nén bất mãn, có thể duy trì có khác biệt chính là, tại nhìn về phía Tô Cửu Nhi lúc, rõ ràng ngoài miệng cùng nàng mỉm miệng, có thể ánh mắt bên trong lơ đãng lại toát ra một tia yêu thương. Dung mạo tương tự, có thể cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống, Lệnh Hồ Hy không khỏi lắc đầu, người kia từ rời đi hồ tộc sau, liền lại không có một chút tin tức. Dù là về sau lúc ấy hồ tộc trưởng lão muốn đi qua tìm hắn, nhưng cũng một chút tâm hơi cũng không có, hoàng phủ lung liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đầu dạng. Bây giờ như thế thời gian dài dằng dặc đi qua, người trước mắt không chỉ tính cách không giống, hơn nữa còn là kỳ lân huyết mạch, chỉ sợ thật cùng về sau trong tộc suy đoán một dạng, không biết ở nơi nào qua đời cũng chưa biết chừng. Lại nhìn, ta liền đem ngươi con mắt đảo. Đang tại Lệnh Hồ Hy suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng nói nhỏ. Là Tô Cửu Nhi âm thanh, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sắc ý, chỉ là nghe tới, Lệnh Hồ Hy thân thể phảng phất mất đi khống chế. Số mấy trăm năm, không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái không đến 50 tuổi người trẻ tuổi uy hiếp đến nước này. Nhưng mà Lệnh Hồ Hy quay đầu nhìn lại, Tô Cửu Nhi một mực tại Lữ Vọng bên người, tầm mắt cũng từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người hắn, liền như là chính mình vừa mới nghe được chỉ là nghe nhầm đồng dạng. Hồ tộc vào niên đại đó một mực canh giữ ở hồ chi sâm, cực ít có người ra ngoài, cho nên Lệnh Hồ Hy cùng rất nhiều hồ tộc người đều chưa thấy qua Ninh Vũ Nhược. Bởi vì, khi đó rất nhiều tộc đàn hoặc là bắt đầu, hoặc là về sau bất đắc dĩ đều lựa chọn trốn, vẹn vẹn bởi vì Ninh Vũ Nhược cái này bao quát tâm tình âm tình bất định, mà lại hạ thủ cũng quá mức tuyệt tình. Trên thực tế hồ tộc bị Ninh Vũ Nhược tập kích qua, một lần kia trưởng lão toàn quân bị diệt, Lệnh Hồ Hy chỉ thấy mang theo xích kỳ mặt quỷ nữ nhân. Một lần kia Ninh Vũ Nhược rõ ràng thủ hạ lưu tình, chỉ giết các trưởng lão, đối hồ tộc những người khác thì là lựa chọn mở một mặt lưới. Vấn đề này Lệnh Hồ Hy đến nay cũng không nghĩ minh bạch đến cùng vì cái gì. Cho nên nếu như nàng gặp được Ninh Vũ Nhược tướng mạo, lại nhìn thấy Tô Cửu Nhi, có lẽ liền sẽ không bởi vì bị Tô Cửu Nhi chấn nhiếp mà cảm thấy kinh ngạc. Một đoàn người cứ như vậy đi vào cánh rừng chính giữa, Lữ Vọng không nghĩ tới cái niên đại này, ở vào hồ chi sâm trung ương thế mà còn là rất xưa cũ kiến trúc. Đối với kiến trúc sử, Lữ Vọng nhất khiếu bất thông, có thể đi qua chính mình nhìn qua một chút đường tống năm bên trong cổ trang kịch, cảm giác cùng những này phòng ốc cực kỳ tương tự, cơ hồ mỗi ra môn bên ngoài đều trồng các loại hoa cỏ. Chỉ là cùng loại này cổ phong kiến trúc không hợp nhau chính là, trên phố ngẫu nhiên xuất hiện người đi đường đều mặc hiện đại trang, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Tô gia chủ, ta còn muốn đi phục mệnh, nơi này cáo từ trước. Cái kia dẫn đường Bạch Hồ trở lại đối Tô Lê nói, tiến hội tại trạm vạng tối cử hành, sẽ có người mang các ngươi đi phòng cho khách nơi đó đi nghỉ ngơi. Dứt lời, đầu kia Bạch Hồ thân ảnh chậm rãi làm nhạt, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hai tên mặc trang phục bình thường nữ tính đi tới, rất khách khí ý bảo các nàng cùng chính mình cùng rời đi. Nhìn đến đây, Lữ Vọng nhịn không được tò mò hỏi Tô Cửu Nhi, cái kia, đây là Hồ tộc thánh địa à? Này làm sao cảm giác các nàng đều mặc cùng muốn đi đi dạo siêu thị một dạng? Niên đại khác biệt nha, mà lại thánh địa nơi này rất nhiều cư dân đều là các trưởng lao thân quyến, ngày thường cũng sẽ không có người nào tới. Tô Cửu Nhi cười cười, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ, nơi này nói là thánh địa, kỳ thực hiện tại chỉ là các trưởng lão chỗ ở thôi. Lữ Vọng nhẹ gật đầu, quay đầu mới nhìn đến, một bên Lệnh Hồ Hy lại còn đi theo đám bọn hắn bốn người. Ta nhất định phải đi theo các ngươi, không có cách nào. Lệnh Hồ Hy cảm thấy Lữ Vọng nghi hoặc, cùng Tô Cửu Nhi uy hiếp, nàng cũng không muốn lại tiếp tục đuổi tiếp các nàng. Tô Cửu Nhi thực sự thật là đáng sợ, nhưng nàng cũng không có gì biện pháp. Dù sao lần này để Tô Lê Mẫu nữ mang theo Lữ Vọng tới Hồ Chi Sâm, việc này lớn. Xem như trưởng lão bên trong tư lịch nhất thiện, chuyện xui xẻo này tự nhiên cũng liền rơi vào trên người nàng. Cho dù đối với cùng hoàng phủ lung tướng mạo cực kỳ tương tự Lữ Vọng rất hiếu kỳ, có thể so sánh dưới, Lệnh Hồ Hy đối Tô Cửu Nhi cái chủng loại kia sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Giống như bị không thể diễn tả quái vật trong bóng đêm nhìn trộm, càng kinh khủng chính là, ngươi rất rõ ràng quái vật kia có thể giết ngươi. Tính mệnh đặt ở trên tay người khác, lấy hay không tất cả nàng một ý niệm, loại cảm giác này, để Lệnh Hồ Hy sống sót từ ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất vô cùng tuyệt vọng. Cũng nhờ có Tô Cửu Nhi bây giờ không tâm tư để ý đến hắn, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác một mực quấn lấy Lữ Vọng. Dù cho đi ngang qua thánh địa cư dân nhìn thấy Tô Cửu Nhi quá mức cùng Lữ Vọng thân cận, ánh mắt bên trong toát ra bất mãn, có thể nàng không thèm để ý chút nào. Hai người kia mang theo các nàng đến một chỗ yên tĩnh biệt lạc, đẩy ra phía sau cửa liền cung kính cùng Tô Lê chào hỏi sau rời đi. Cửu Nhi, ngươi bao nhiêu cũng không chế một chút. Nhìn xem hai người kia đi xa, Tô Lê mới có hơi lung túng nhìn xem Lữ Nhi mình. Đây là tại Hồ Chi Sâm, không phải ở nhà. Tô Cửu Nhi bất đắc dĩ đem vờn quanh tại Lữ Vọng cổ hai tay chậm rãi bung ra, nàng đối Tô Lê rất kính trọng, dù cho chính mình có Ninh Vũ Nhược ký ức, nhưng Tô Lê vẫn là nàng mẫu thân. Dù cho kiếp trước tại mẫu thân mình qua đời trước, Ninh Vũ Nhược cũng chưa bao giờ đối với mình mẫu thân từng có bất luận cái gì bất kính. Ngươi đã sớm nên thả ta ra. Lữ Vọng đuốt đuốt cổ của mình. Ngươi đều không chê phiền. Làm sao lại phiền đâu? Tô Cửu Nhi chẳng những sẽ không phiền, thậm chí nàng hận không thể đem Lữ Vọng chốt tại bên cạnh mình, vô luận lúc nào, trong tầm mắt của mình đều có thể có hắn. Lệnh Hồ Hy lại một lần nữa nhìn về phía hai người, suy nghĩ một lúc nàng vẫn là mở miệng nói ra, "Trưởng phu ngươi, cùng trong tộc đi qua một người thật sự rất giống a." Lệnh Hồ trưởng lão liền không cần phải nói rồi a. Tô Lê đột nhiên quay đầu nhìn xem Lệnh Hồ Hy, "Cùng người kia giống có cái gì tốt sách?" Từ vừa mới Tô Lê nghe tới Lệnh Hồ Hy nói hoàng phủ hai chữ, nàng liền đoán được Lệnh Hồ Hy nói tới ai, mặc dù không biết vì cái gì, Lệnh Hồ Hy sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng Tô Lê cũng không có cảm thấy đây là cái gì đáng đến khoe khoang chuyện. Người khác không biết, nhưng hồ tộc lại có mấy người không biết lúc trước hoàng phủ lung bị tháo cối giết lửa, chân trước giữ vững Hồ Chi Sâm, chân sau bị đuổi đi trục xuất. Ta biết, Tô gia chủ có thể không rõ ràng, lúc ấy ta còn nhỏ, may mắn gặp qua hoàng phủ lung. Nghe tới Lệnh Hồ Hy sách ba chữ này, Lữ Vọng lực chú ý toàn bộ đặt ở nàng lời kế tiếp bên trên. Đến nỗi Tô Cửu Nhi thì là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chuyên tâm ở bên cạnh loay hoay lô thai của hắn, nắm bắt trên mặt hắn thịt. Có thể bởi vì ngài con rể, cùng hoàng phủ lung giống nhau là một cái gì loại a? Lệnh Hồ Hy nói đến đây, không khỏi nở nụ cười khổ. Nam nhân vào niên đại đó sinh hoạt so với bây giờ có thể chật vật nhiều, huống chi một cái có được lực lượng nam nhân. Đi qua niên đại đó, Lữ Vọng trên thực tế tại trên sử sách bao nhiêu cũng thấy qua. Liên như là chính mình đi qua thế giới bên trong, xã hội phong kiến nữ tính địa vị thấp đồng dạng. Thậm chí trong thế giới này, nam tính ở thời kỳ đó địa vị có thể so sánh với chính mình đi qua thế giới muốn càng thêm thế thảm. Yêu tộc vốn là tôn sùng mạnh được yếu thua, tay trói gà không chặt nam nhân vào lúc đó chính là người là dao tớt, ta là thịt cá. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có mặc người chém giết. Trong tộc vong ân phụ nghĩa cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Lệnh Hồ trưởng lão, đi qua ngươi là hài tử không có tham dự hoàng phủ lung chuyện, bây giờ ngài khắp nơi lữ hành, ta cùng Cửu Nhi chuyện ngài cũng không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình cũng tốt, không quan tâm cũng được, chỉ hy vọng ngài về sau cũng không cần tham dự vào liền tốt. Lệnh Hồ Hy chỉ là gật đầu cười, cũng không nói gì nữa. Chỉ là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lữ Vọng xuất hiện có lẽ đối với Tô gia, chưa chắc là chuyện tốt gì. Đương nhiệm các trưởng lão không biết Linh Đũ Nhược, nhưng có mấy cái nhận biết hoàng phủ lung. Đã từng Linh Đũ Nhược giết những trưởng lão kia, các nàng lo lắng nhất chính là hoàng phủ lung trở lại trong tộc, từ các nàng trên tay cướp đi thuộc về các nàng quyền lực. Huống chi lúc ấy trong tộc rất nhiều người, trên thực tế vụng trộm đều ghi hận rõ ràng là nam tính, nhưng lại nắm giữ mắt đỏ hoàng phủ lung. Bây giờ Lữ Vọng đỉnh lấy như thế một tấm cùng hắn vô cùng tương tự mặt xuất hiện, ai nào biết đến cùng là tốt hay xấu đâu. Chương 69. Hoang Luân Lệnh Hồ Hy rời đi sau, bốn người mới đi tiến vào trong viện, không coi là quá lớn tiểu viện, cùng bên ngoài khác biệt, viện lạc bên trong không có gân hoa, chỉ có một gốc cây liễu. Hai tầng cổ phát lầu nhỏ, môn mở rộng ra, không có đồ điện, thậm chí liền đèn điện cũng không có. Lữ Vọng trong lòng hiếu kỳ, có thể nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không sai, dù sao nơi này liền dây điện đều không có, như thế nào lại có đèn điện. Gian phòng chính giữa lư hương bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ, truyền ra một cỗ hoa quả hỗn hợp hương khí, tăng thêm ở vào yên tĩnh trong rừng cây, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng. "Cửu Nhi, ngươi cùng Lữ Vọng đi trên lầu nghỉ ngơi đi." Tô Lê quay đầu hướng Tô Cửu Nhi nói, suy nghĩ một lúc vẫn không quên nhắc nhở một câu. Không, đừng tìm ở nhà một dạng, hôm nay tới Hồ Chi Sâm là có chính sự muốn làm. Không có cách, tuy nói vẫn là nghĩ sớm một chút ôm tôn nữ, có thể nữ nhi mình liền cùng nào có vấn đề đồng dạng. Mà lại Tô Lê cũng cùng Lữ Vọng có giống nhau cảm giác, nàng có thể vững tin đây là Tô Cửu Nhi, mẫu nữ liền tâm, nàng đây vẫn là có thể cảm giác được. Nhưng, luôn cảm thấy Tô Cửu Nhi nơi nào không đúng lắm, mặc dù người khác chưa hẳn có thể phát hiện, nhưng Tô Lê lại có thể ẩn ẩn cảm giác được. Cái loại cảm giác này rất quái dị, là nàng, lại hình như không phải nàng. Từ Tô Cửu Nhi về nhà ở bắt đầu, vẫn cùng Lữ Vọng trốn ở gian phòng bên trong không ra, nhưng chỉ là tới Hồ Chi Sâm về sau, Tô Lê liền bén nhạy bắt được Tô Cửu Nhi biến hóa trên người. Không có chuyện gì, mẫu thân. Đang tại Tô Lê suy nghĩ lúc, bên hai đột nhiên nhớ tới Tô Cửu Nhi âm thanh, nàng không khỏi sửng sốt một chút, dương mắt nhìn sang, Tô Cửu Nhi cả người từ phía sau đặt ở không ngừng phàn nàn Lữ Vọng trên người, con mắt nhìn mình bên người. Không biết có phải hay không nàng nhìn ra trong lòng mình nghĩ hoặc, Tô Cửu Nhi mỉm cười đối Tô Lê nhẹ gật đầu, bên hai lại có vang lên thanh âm của nàng, ta là ngài nữ nhi, điểm này là sẽ không thay đổi. Cứ việc trong lòng vẫn là đối Tô Cửu Nhi biến hóa tràn ngập nghi vấn, có thể nghe tới nàng, Tô Lê cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những này. Nàng là mình nữ nhi, bất cứ lúc nào Tô Lê đều chỉ sẽ đứng tại Tô Cửu Nhi bên này, đối nàng tới nói này liền đầy đủ. Tô Cửu Nhi thu hồi tầm mắt, lôi kéo Lữ Vọng từ trên thang lầu đến lầu 2 phòng ngủ. Lữ Vọng nhìn thấy này phản phất phim truyền hình bên trong khuê phòng nữ tử đồng dạng bày biện, thực sự nhịn không được nhả danh nói, ta luôn cảm thấy gian phòng này có thể dùng tới quay loại kia phim mà. Ta cảm thấy còn tốt ta. Tô Cửu Nhi buông ra Lữ Vọng, đẩy ra cửa sổ, từng đợt gió nhẹ phản phất xuyên qua rừng cây, thổi vào trong phòng. Ngươi không thích? Kỳ thật ta bắt đầu còn nghĩ qua đem chúng ta phòng cưới một lần nữa làm một chút, biến thành cổ phong loại trang trí. Cũng không phải không thích, chỉ là đơn thuần cảm thấy các nàng có chút không bình thường. Nhìn xem một đám xuyên hiện đại trang người, ở tại nơi này sao từng cái không biết lưu lại bao nhiêu năm trong nhà, này đổi ai chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến không thích được à. Lữ Vọng thậm chí có một loại người hiện đại tiến vào cái nào quay phim dùng truyền hình điện ảnh căn cứ cảm giác. Lại nói, vừa mới nữ nhân kia, nhìn thấy ta sau lại nâng lên Hoàng Phủ Lung, nhưng như thế nào nàng không có nói tới thà, thà, Ninh Vũ Nhược. Mặc dù bị Tô Cửu Nhi động tay chân, có thể bắt nguồn từ đã từng Hoàng Phủ Lung đối với Ninh Vũ Nhược phức tạp cảm tình, Lữ Vọng mỗi một lần niệm cái tên này lúc đều sẽ có một loại không muốn nói ra miệng cảm giác. Hắn bây giờ đột nhiên liền cảm nhận được chính mình đi qua thế giới, cái nào đó ma pháp sư có liên quan trong tiểu thuyết, những người kia không dám đọc lên cái nào đó vu sư danh tự lúc cảm thụ. Bắt nguồn từ một loại bản năng sợ hãi, thậm chí liền nhắc lên danh tự lúc đều sẽ cảm giác đến toàn thân phát run. Ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng a. Tô Cửu Nhi mỉm cười nhúng tay đem Lữ Vọng vòng vào trong ngực. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta biết đâu? Người này đây là cùng chính mình làm trò bí hiểm sao? Trước đó không nói đạo lý rõ ràng, ngươi đến cùng có cái gì giấu giếm của ta? Lữ Vọng nhìn xem Tô Cửu Nhi, dù cho gần nhất bị nàng lôi kéo ngày đêm triền miên, cũng không đại biểu Lữ Vọng liền không nghi ngờ. Ta luôn cảm thấy ngươi rất kỳ quái, có chút chuyện đi qua ngươi chưa từng cùng ta nói, có thể trước đó đột nhiên cùng ta để ra vô hoặc chủ nhân. Còn có, vừa mới nữ nhân kia ban đầu nâng lên Hoàng Phủ Lung, Tô gia chủ hòa sở quản gia mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong đều có không hiểu, có thể ngươi lại không biến hóa gì. Càng quan trọng chính là, ngươi rõ ràng nói cho ta, Hoàng Phủ Lung cùng cái Tiết Hạ, Ninh Vũ Nhược cùng một chỗ, có thể khiến hồ trưởng lão giống như cũng không rõ ràng chuyện này. Tô Cửu Nhi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Nói thật ta bị ngươi hố không chỉ một lần hai lần, ta hiện tại cũng cảm giác có chút sợ hãi. Tô Cửu Nhi than nhẹ một tiếng, tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái quyển trục đưa cho Lữ Vọng. Ta cũng không biết đến cùng làm sao vậy, bất quá đến nỗi ngươi nâng lên, ta cũng là từ địa phương khác nhìn thấy. Tô Cửu Nhi tiện tay đem quấn quanh quyển trục dây lụa giải khai. Ta tiến vào cái kia thanh đồng hạp cũng không phải không thu hoạch được gì, bên trong có rất nhiều bị nguyền rủa quái vật, tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không sống không chết mà ở nơi đó sinh tồn, mặc dù không có gì uy hiếp, nhưng rất chán ghét. Cũng là trùng hợp, ta ở nơi đó thấy được một vài thứ, cũng tỉ như quyển trục này. Tô Cửu Nhi chậm rãi đem quyển trục mở ra, lời mở đầu là một bức rất tinh mỹ tiểu vẽ, một cái cong song đao, mọc ra một đôi hồ thái mắt đỏ thiếu niên tuấn mỹ, trên đầu trải lấy một cái búi tóc, ngẩng đầu ôn nhu mà nhìn xem một cái tản ra tóc, trên mặt mang theo màu vàng mặt quỷ, dáng người linh lung tinh xảo nữ nhân. Đằng sau là cổ thể văn tự, đại khái ghi chép tranh này thượng hai người một số việc. Quyển trục nhìn qua rất cũ kỹ, mặc dù bảo tồn không tệ, nhưng tuế nguyệt ăn mòn vẫn là ở phía trên lưu lại vết tích. Ngươi nhìn, người này giống ai? Tô Cửu Nhi chỉ cái kia cong song đao hồ tộc mỹ thiếu niên. Có hay không cảm thấy nhìn quen mắt? Bức họa này miêu tả rất sinh động, dù cho rất có cổ phong, nhưng Lữ Vọng nhìn thấy thiếu niên kia lúc, trong lòng vẫn là trầm xuống. Mặt mày, tướng mạo đều cùng chính mình cực kỳ tương tự, dứt bỏ một chút chi tiết nhỏ, cơ hồ chính là một cái phiên bản chính mình. Ta lúc ấy nhìn thấy thời điểm, chính mình cũng giật nảy mình. Tô Cửu Nhi nhìn một chút Lữ Vọng, chỉ là không biết nữ nhân này dung mạo, chẳng biết tại sao nàng mang theo mặt nạ, còn có ngươi có thể nhìn xem đằng sau. Theo Tô Cửu Nhi tay, Lữ Vọng tiếp tục xem hướng phía sau văn tự, nhưng vừa mở đầu tay của hắn liền không khỏi lắc một cái. Linh U Nhược ba chữ thình lình tại trên quyển trục xuất hiện, liền phảng phất ma chú một dạng, thật sâu khắc sâu vào Lữ Vọng trong đại não. Khi nhìn đến ba chữ này sau, Lữ Vọng nhìn xem cái kia mang theo xích kim mặt quỷ nữ nhân, toàn bộ tâm như rơi vào hầm băng đầu dạng. Nhìn thấy Lữ Vọng phát run hai tay, Tô Cửu Nhi trong lòng không khỏi cười khổ, hắn làm sao lại như thế sợ hãi chính mình đâu? Rõ ràng, chính mình là yêu hắn a. Nhẹ nhàng nắm chặt Lữ Vọng tay, Tô Cửu Nhi mỗi chữ mỗi câu mà cùng hắn nói ra, ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi, Linh U Nhược cùng Hoàng Phủ Lung thật sự rất ân ái. ổn ổn tâm thần, Lữ Vọng quay đầu nhìn về phía đằng sau văn tự, này tựa hồ là Hoàng phủ Lung biết xuống một tiên hồi ức, đi qua không tỉ mỉ, thế nhưng nâng lên tại hắn bị hồ tộc trục xuất, bị các yêu tộc truy sát, là Ninh Vũ Nhược xuất hiện cứu được hắn. Về sau Ninh Vũ Nhược dẫn hắn về tới chính mình chỗ ở, hai người vốn là vừa thấy đại yêu, chậm rãi là Ninh Vũ Nhược gấm áp nạn lòng thoái chí Hoàng phủ Lung. Trong câu chữ đều là đối Ninh Vũ Nhược cái cùng cảm kích, đồng thời cũng nâng lên bởi vì Ninh Vũ Nhược đắc tội một chút người, cho nên hai người ẩn cư ở một chỗ trong núi, ngoại giới cũng không biết Ninh Vũ Nhược đã thành hôn, cũng không biết Hoàng phủ Lung chính là nàng trợ phu. Tại cuối cùng, Hoàng phủ Lung càng là viết xuống câu thơ, đào chi yêu yêu, sáng rực hắn hoa. Chi tử vô quy, nghi hắn thất nhà. Lữ Vọng nhận ra hai câu này thơ, xuất từ kinh thi. Thế giới này cùng chính mình đi qua thế giới rất nhiều văn hóa đều tương tự kinh người, có thể để cho Hoàng phủ Lung viết xuống bản này thi tử, Ninh Vũ Nhược phải cùng hắn cảm tình rất sâu mới đúng. Dứt bỏ trong lòng đối Ninh Vũ Nhược âm thầm sợ hãi, Lữ Vọng chẳng biết tại sao rất tin tưởng bọn họ ở giữa cảm tình thật sự, nhưng cũng không biết nơi nào có chút không đúng. Có thể cả bản tự thuật bên trong, Hoàng phủ Lung chân thành lại nhiệt liệt yêu thương phảng phất dấu không được đồng dạng. Hắn lại cảm thấy, có phải hay không là chính mình nghĩ quá nhiều một chút. Bây giờ ngươi biết ta. Chậm rãi thu hồi quần trục, Tô Cửu Nhi nhìn xem Lữ Vọng. Hắn cùng dung mạo ngươi rất giống, ta nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói mới tốt, cho nên hữu ý vô ý thăm dò ngươi. Nói đến đây, Tô Cửu Nhi lại có chút hai hoán, tiếp lấy buông ra Lữ Vọng quay người ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên. Lữ Vọng nhất thời cũng có chút lúng túng, như thế nào trùng hợp như vậy, chính mình trùng sinh về sau thế mà cùng thế giới này một cái đã sớm có thể không tồn tại vóc người giống như vậy. Ta là ta, hắn là hắn, ngươi cũng không cần thiết bởi vì một bức họa đã cảm thấy như thế nào à. Không, ngươi nói sai, kỳ thật ta rất ao ước Ninh Vũ Nhược. Tô Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Vọng, trong mắt tràn ngập ôn nhu yêu thương. Ngươi luôn là đối ta có mâu thuẫn cùng bài xích, ta biết ta làm một số việc không tốt, cũng xác thực không có cân nhắc ngươi. Nhưng, Lữ Vọng, ta đối với ngươi là thật tâm, ta không tin ngươi không phát hiện được. Ta nhìn thấy một cái cùng ngươi rất giống người, như thế nóng bỏng mà yêu một nữ nhân khác lúc, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu đấu kỵ sao? Lữ Vọng gãi gãi đầu, thấy thế nào, Tô Cửu Nhi cũng rất giống không có làm bộ, mặc dù mình bị nàng lắc lư ký kết linh hồn khế ước, có thể lúc này nàng giống như cũng không cần thiết lại lừa gạt mình. Không đợi Lữ Vọng có phản ứng gì, Tô Cửu Nhi ôm lấy Lữ Vọng, vùi đầu tại trong ngực của hắn, tựa hồ tại nhẹ nhàng nức nở, thân thể run nhẹ nhẹ. Lần này, Lữ Vọng tâm triệt để mềm nhũn ra, nhịn không được về ôm nàng, nhẹ nhàng nuốt ve phía sau lưng nàng nói ra, ta mặc dù chưa hẳn có thể làm được dạng này, nhưng nếu kết hôn, ta nhất định sẽ hết sức đối ngươi tốt. Ta người này loại thời điểm này miệng có chút đần, nhưng mà ngươi cũng là đừng quá mức, ta cũng sẽ không chạy. Thật sự. Trong ngực Tô Cửu Nhi run giọng hỏi đến, Lữ Vọng đội bằng nói, ta chính là muốn chạy, ngươi đây cũng là hồng nhân khế lại là hồn khế, ta cũng chạy không được a. Yên tâm đi, ta này đều gả ngươi, tự nhiên ngươi ở đâu ta ở đâu. Lữ Vọng nghĩ lầm Tô Cửu Nhi là thương tâm, cũng không có nhìn thấy, là nàng chôn ở trong lồng ngực của mình, trên mặt tràn ngập bệnh trạng nụ cười. Thân thể run rẩy, cũng chỉ là bởi vì quá mức hưng phấn thôi. Quyển trục thật sự, nhưng quyển trục này lại không phải tại thanh đồng trong hộ, Linh Vũ Nhược rất sớm đã đem rất nhiều cùng Lữ Vọng có liên quan đồ vật giấu ở một cái chỉ có nàng biết đến địa phương. Tiểu quỷ tinh lịch. Thật xin lỗi à, ta cũng không muốn một mực lừa ngươi, có thể chỉ có dạng này, dù cho về sau ngươi nhớ tới, cũng sẽ không lại trách ta. Mà lại đây đều là thật sự a. Chúng ta bắt đầu chính là rất yêu nhau. Nghĩ không ra, ngươi khi đó đưa cho ta quyển trục, lại có thể lấy ra giúp ta ứng phó ngươi bây giờ. Quyển trục bị Tô Cửu Nhi để ở một bên, Lữ Vọng không nhìn thấy. Cái kia họa bên trong trên mặt nữ nhân xích kim mặt quỷ vậy mà chậm rãi biến mất, lộ ra một tấm cùng Tô Cửu Nhi gần như giống nhau dung mạo, khác biệt duy nhất chính là một đôi kim đồng, dù cho trong bức họa, cặp kia kim đồng đáy mắt đều phảng phất đè nén một loại nào đó không hiểu cảm xúc đồng dạng. Chương 70. Đại trưởng lão hồ tộc yến hội trên thực tế đồng thời không có cái gì đặc thù, chí ít tại Lữ Vọng xem ra là dạng này. Đương nhiên, trừ buổi chiều cùng chính mình trò chuyện về sau, càng thêm không biết xấu hổ không biết thẹn Tô Cửu Nhi. Trước đó nữ nhân này vẫn chỉ là lôi kéo mình tay, bây giờ liền hoàn toàn là cả người đặt ở hắn trên lưng, cũng không có xương cốt đồng dạng. Không phải, ngươi biết ngươi cao tà cao a? Lữ Vọng vung nhiều lần, có thể thay vào đó nữ nhân liền cùng thuốc cao ra chó một dạng, như thế nào cũng vung không đi xuống. Đây không phải rất đứng đắn trường hợp sao? Ngươi hơi thu liễm một chút được hay không? Tiến hội tại toàn bộ khu dân cư chính giữa, một tòa xưa cũ đại điện bên trên. Nói thật, liền cho người ta một loại tại cái nào đó cảnh điểm du lịch, thuận tiện thể nghiệm một chút cổ nhân yến hội không có gì khác nhau. Duy nhất có khác biệt, đoán chừng chính là những cái kia bày ra hoa quả, điểm tâm các nữ nhân, nhìn về phía bốn người bọn họ lúc ánh mắt bên trong bất mãn. Đừng làm loạn. Lữ Vọng lại một lần nữa đẩy ra Tô Cửu Nhi. Này nhìn qua có chút không đúng lắm à, làm không cẩn thận một hồi còn phải tới cái ngã ly làm hiệu cái gì, sau đó một đám đao phủ thủ từ phía sau lao ra đem chúng ta vây quanh. Ngươi đầu nhỏ bên trong, đến cùng nghĩ đều là cái gì loạn thất bát ao. Tô Cửu Nhi bị Lữ Vọng một câu làm cười, kỳ thật các nàng bốn người đều lòng dạ biết rõ ràng đây là một trận hồng môn yến. Đi qua Ninh Vũ Nhược chỉ giết những cái kia trục xuất Hoàng phủ Lung trưởng lão, không tiếp tục giết những người khác, là bởi vì Ninh Vũ Nhược lúc ấy cùng Hoàng phủ Lung cảm tình ở vào thời kỳ trăng mật. Càng quan trọng chính là Ninh Vũ Nhược cho rằng nếu như không phải hồ tộc trục xuất hắn, như vậy chính mình có thể sẽ không đụng phải Hoàng Phủ Lung, hoặc là không có nhanh như vậy đụng phải Hoàng Phủ Lung. Cho nên, nàng rất nhân từ không có diệt tộc. Nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng Ninh Vũ Nhược làm việc luôn luôn như thế cực đoan, hoặc là cái gì cũng không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Cho nên, nàng rất muốn biết hồ tộc lần này muốn nói cái gì, sau đó quyết định chính mình có phải hay không muốn diệt hồ chi xâm. Dứt bỏ Lữ Vọng, Tô Cửu Nhi bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ để ý Tô Lê một cái, đến nỗi hồ tộc. Đi qua nàng là Ninh U như lúc, rõ ràng Kỳ Lân huyết mạch thưa thớt, có thể chỉ cần làm phiền nàng, nàng cũng giết không tha. Đối với nàng mà nói, huyết mạch, tộc đàn loại vật này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như không phải là bởi vì chính mình vì đạt được xích đồng cựu vĩ hồ thân thể, mà lại để ý mình bây giờ mẫu thân Tô Lê, nàng mới không có hứng thú kia tới đây qua loa. Đã lâu không gặp, Tô gia gia chủ. Chẳng biết lúc nào, Tô Lê sau lưng trên chỗ ngồi, một cái nhắm hai mắt nữ nhân ngồi ở nơi đó. Trừ Tô Cửu Nhi, ba người khác thấy được nàng lúc tất cả giật mình. Một thân tuyết trắng quần áo, trong ngực ôm một căn màu đen kim loại thủ trượng. Một đầu màu đen áo choàng phát, thanh tú sạch sẽ mặt bên trên không thi phấn trang điểm, trên cổ mang theo một khối màu trắng ngọc bài. Đã lâu không gặp, Lệnh Hồ anh trưởng lão. Tô Lê thấy là nàng, mặc dù ánh mắt đề phòng, nhưng ngữ khí lại tựa hồ như buông lòng không ít. Thế nào, lần này đại trưởng lão liền ngươi đều mời đi ra rồi? Vốn là ta là không muốn quản, chỉ có điều bây giờ việc quan hệ Hồ Chi Sâm cùng khác hồ tộc, cho nên ta chỉ có thể đi ra. Lệnh Hồ anh vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, có thể đầu lại chuyển hướng Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi phương hướng. Rõ ràng nàng từ từ nhắm hai mắt, có thể Lữ Vọng lại như cũ cảm giác nàng tựa hồ đang nhìn mình. Lệnh Hồ anh lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp lấy nàng chậm rãi đứng dậy, đối Tô Lê nhàn nhạt nói ra, ta về trước chỗ ngồi của ta bên trên, chờ sau đó đại trưởng lão sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Dứt lời, nàng liền như là một cái bình thường người mù mờ dạng, một bên dùng thủ trượng nhẹ nhàng gõ chạm đất tấm, một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đây là Lệnh Hồ Hi tỷ tỷ, Lệnh Hồ anh. Sở Nguyệt ở một bên kiên nhẫn cùng Lữ Vọng còn có Tô Cửu Nhi giải thích, cũng là hồ tộc trưởng lão, trời sinh hai mắt mù, bất quá cũng chớ xem thường nàng. Xác thực, lúc trước đều nói nếu như không phải nàng tính tình đạm bạc, chỉ sợ đại trưởng lão đã sớm là nàng. Tô Lê nhẹ gật đầu, chỉ sợ hôm nay rất khó thiện a. Đang nói, từ ngoài cửa từng cái hồ ly hư ảnh chậm rãi bay vào đại điện bên trong, giữa không trung xoay quanh, cuối cùng từng cái rơi vào chính giữa chủ vị, tiếp lấy chậm rãi biến mất. Theo những cái kia hồ ly hư ảnh biến mất, từng đóa cánh hoa hồng từ trên trời giáng xuống, nhưng chạm đến người hoặc là vật thể sau, lại phảng phất hòa tan tuyết đồng dạng, một chút xíu tiêu tán. Hảo làm ra vẻ. Lữ Vọng nhỏ giọng thầm thì một câu, Tô Cửu Nhi không có để ý, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lữ Vọng, căn bản không quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Mà Tô Lê cùng Sở Nguyệt nghe tới, cũng nhịn không được khỏe miệng co rúm mấy lần. Đừng nói, hắn nói, thật đúng là rất có đạo lý. Cánh hoa đột nhiên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ở chủ vị trên đế, một chút xíu biến thành hình người, tiếp lấy màu đỏ rực quang mang lóe lên, một cái mái đầu bạc trắng nữ nhân ngồi ở nơi đó. Một thân màu đỏ chót váy dài, luận dung mạo chỉ sợ Tô Lê cũng kém một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhìn thấy Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi lúc, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Nhất là nhìn thấy Lữ Vọng, ánh mắt bên trong toát ra một loại căm hận cảm giác. Đã biết mình cùng hoàng phủ Lung Dung mạo tương tự, cho nên Lữ Vọng đối với nàng loại ánh mắt này cũng không có quá để ở trong lòng. Nàng là hồ tộc đại trưởng lão, Giang Chỉ. Tô Cửu Nhi tại Lữ Vọng bên thai nhỏ giọng thì thầm. Giai đoạn hiện tại, ngươi còn không đánh lại nàng. Ta cảm ơn ngươi thực sự là. Lữ Vọng nhịn không được quay đầu trừng chết hồ ly liếc mắt một cái, không phải lúc này nói cái này làm cái gì, đây không phải đả kích hắn sao? Ta không có nói sai a, thật là giai đoạn hiện tại ngươi đánh không lại hắn a. Tô Cửu Nhi lại cũng không để ý. Chờ ngươi yêu linh hóa 100% thức tỉnh, chỉ sợ nơi này liền không người là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Tô Cửu Nhi mang theo một tia cười xấu xa, đương nhiên, trừ ta. Nói nhảm, ta điên rồi ta cùng ngươi so. Lữ Vọng cùng Tô Cửu Nhi ở nơi đó phối hợp nói thầm đùa giỡn, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Tô Lê cùng Sở Nguyệt đối với bọn hắn loại này chỉ lo chán ghét người khác hành vi, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem hai người bọn họ nhịn không được nâng chán. Nhưng rơi vào Giang Chỉ trong mắt, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. A. Rõ ràng thanh âm không lớn cười lạnh một tiếng, lại tại tất cả mọi người bên thai cùng một chỗ băng lên. Lữ Vọng tức khắc cảm giác bản thân thân thể phản phất bị cái gì vật nặng ngăn chặn một dạng, áp lực vô hình để hắn một nháy mắt lại có chút không thở nổi. Không chỉ có là hắn, Tô Lê sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, mà Sở Nguyệt càng là thân hình bắt đầu lay động, vẫn là Tô Lê nhúng tay đỡ lấy nàng. Có thể ngồi lên hồ tộc đại trưởng lão, Giang Chỉ không phải người lương thiện là Lữ Vọng đã biết từ lâu, nhưng hiển nhiên, chính mình vẫn là đánh giá thấp vị này đại trưởng lão. Cố này sát ý rõ ràng là đối các nàng bốn cái tới, những người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũng bận rộn. Mà ngồi ở Giang Chỉ bên tay trái Lệnh Hồ Anh, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chỉ là lục lọi cầm lấy một cái quất tử, cẩn thận đem quất tử ra lột ra. Chỉ có Tô Cửu Nhi hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến, ngược lại mỉm cười cùng Giang Chỉ đối mặt. Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, là cái quái vật. Giang Chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu tới đều tới, vậy thì ngồi xuống a. Ngắn ngủi mà tiếp xúc, Lữ Vọng đối Giang Chỉ liền không thể không một lần nữa dò xét. Càng quan trọng chính là, theo vừa mới Tô Lê thuyết pháp, Lệnh Hồ Anh chỉ là vô tâm cho nên mới để Giang Chỉ ngồi lên đại trưởng lão vị trí. Đó có phải hay không đại biểu, cái mới nhìn qua kia người nhặt như cúc Lệnh Hồ Anh, có thể hay không so Giang Chỉ còn khó hơn đối phó. Đừng lo lắng, tiểu bạc vọng. Tô Cửu Nhi kéo hắn một cái tay. Có ta ở đây, không có việc gì. Ta là lo lắng ngươi. Lữ Vọng nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi lợi hại, có thể chính ngươi có thể đối phó được hai người các nàng sao. Nếu như không phải vừa mới Giang Chỉ tính uy hiếp mà cảnh cáo, Lữ Vọng thật đúng là không có cảm thấy Tô Cửu Nhi lại so với nàng kém. Dù sao cho tới nay Tô Cửu Nhi cơ hồ đánh ai cũng là hoàn toàn nghiêng về một bên trạng thái. Vừa mới cái kia một chút, Lữ Vọng trong lòng cũng bắt đầu không chắc. Hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến những này sống trăm năm trở lên lão quái vật, Tô Cửu Nhi lại thế nào thiên phú kinh người, có thể tính toán đâu ra đấy liền sống chừng 30 năm. Loại này tuế nguyệt tích lũy, thật sự có thể dựa vào thiên phú liền có thể hoàn toàn giải quyết sao? Huống chi loại này lao quái vật, phía trên có thể ngồi hai cái đâu. Chương 71. Hoặc là, ta có thể giết các nàng. Ngươi đã bắt đầu quan tâm ta, điều này nói rõ ngươi càng ngày càng thích ta thật sao? Lữ Vọng còn muốn nói tiếp cái gì, thật không nghĩ đến cái này chết yêu đương nao một câu kem chút không có đem chính mình nghẹn chết. Quay đầu vừa muốn nhả rãnh, nhưng nhìn thấy Tô Cửu Nhi biểu lộ lúc, Lữ Vọng nhịn không được toàn thân lắc một cái. Cả khuôn mặt hoàn toàn tiến đến trước mặt mình, không biết có phải hay không Lữ Vọng ảo giác, cặp kia mắt đỏ trung tâm, còn giống như hữu tâm hình đồ án lóe lên lóe lên. Đáng sợ nhất chính là, Tô Cửu Nhi nụ cười trên mặt, dùng vặn vẹo cùng bệnh trạng để hình dung một chút cũng không quá đáng. Mẹ của ta a, đại gia ngươi, ngươi nổi điên làm gì ngươi lại? Lữ Vọng nhịn không được hướng về sau liền muốn nhảy qua đi, thật không nghĩ đến tay phải của mình bị Tô Cửu Nhi một phát bắt được, lại nhìn đi qua, Tô Cửu Nhi lại khôi phục ngày bình thường loại kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lữ Vọng hung hăng rủi rủi con mắt, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy không phải như vậy mới đúng a. Nữ nhân này là học qua trở mặt, hay là mình ra ảo giác rồi? Làm sao vậy? Tô Cửu Nhi tò mò hỏi. Trên mặt ta có cái gì sao? Không, không phải ngươi vừa rồi. Vừa rồi? Vừa rồi ta chỉ là hỏi thử ngươi a. Tô Cửu Nhi một mặt vô tội. Ngươi gần nhất là thế nào, luôn cảm thấy ngươi nghi thần nghi quỷ. Thật chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Lữ Vọng gãi gãi đầu, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chủ vị Giang chỉ lạnh lùng âm thanh truyền tới, thế nào, là cảm thấy chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Như thế nào Tô tiểu thư cùng Tô gia con rể còn không báo chỗ? Giang chỉ một mực đè ép trong lòng mình lửa, Tô Cửu Nhi mấy năm này danh tiếng quá mạnh, biểu hiện cũng quá mức cường thế. Thậm chí bởi vì nhất thời hứng khởi, chính mình độc thân đi đảo quốc. Giang chỉ một mực kiêng kỵ Tô Cửu Nhi, hoặc là nói một mực kiêng kỵ mắt đỏ. Đi qua hoàng phủ lung tại hồ chi sớm lúc, nàng cũng mới chỉ là một thiếu nữ, chỉ có điều khi đó Giang chỉ liền đã có muốn trở thành trưởng lão dạ tâm. Nhưng mà không nghĩ tới, Linh U nhược từ trên trời giáng xuống, giết ngay lúc đó trưởng lão sau đó xoay người rời đi. Này không khác để Giang chỉ cùng khác đối với trưởng lão chi vị dã tâm bừng bừng hồ tộc, vô căn cứ nhiều hơn không ít cơ hội. Qua nhiều năm như vậy, lệnh hồ anh không tranh không đoạt, Tô lên lại như thế nào, tư lịch không đủ, huống chi có Tô Cửu Nhi trước đó, Tô gia cũng chỉ là phổ thông thế gia, thậm chí lúc ấy tại Ma Đô còn muốn cùng gia tộc khác đối kháng. Thật không nghĩ đến, Tô Lê sinh hạ Tô Cửu Nhi cái quái vật này, mà bây giờ Kim Đồng Kỳ Lân cũng thành nàng Tô gia con rể. Nhìn qua phổ thông hồ chi sâm, sở dĩ được xưng là thánh địa, là bởi vì hồ tộc căn nguyên ở đây, Giang gia lệnh hồ gia loại này định cư tại hồ chi sâm mới là hồ tộc người cầm quyền cùng người quyết định. So sánh với Tô gia cũng chỉ là quá khứ bị phái ra hồ chi sâm bên ngoài sinh sôi mở rộng hồ tộc thế lực quân cờ. Nhìn qua thường thường không có gì lạ hồ chi sâm phía sau ẩn tàng giao thiệp tài phú tài nguyên vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ một cái bên ngoài Tô gia đã ra một cái để Giang chỉ cảm thấy có uy hiếp Tô Lê, không nghĩ tới nàng Tô gia lại có một cái Tô Cửu Nhi. Bây giờ Tô gia thế lực càng lúc càng lớn, Tô Lê cũng rất có tự lập làm vương tư thế. Trên thực tế tứ hung áp lực chỉ là một cái lấy cớ, Giang chỉ không nguyện ý để Tô gia lại như thế tiếp tục không thể không xuống. Tô Cửu Nhi cùng Lữ Vọng trình độ nào đó là hai cái quái vật, mà Tô Lê lại không nguyện ý bị trói buộc, đây đối với nàng tuyệt đối không phải một điểm tốt. Lần này để Tô Lê mang theo Tô Cửu Nhi cùng Lữ Vọng tới Hồ Chi Sâm, ở mức độ rất lớn chính là hy vọng có thể chèn ép Tô gia, thực sự không được, liền đem Tô Lê người gia chủ này cùng nàng nữ nhi duy nhất giết. Nàng biết Tô Cửu Nhi rất mạnh, có thể nàng từ đầu đến cuối không tin Tô Cửu Nhi có thể đối kháng toàn bộ Hồ Chi Sâm các trưởng lão. Lữ Vọng mới 20 tuổi, cho dù là Kỳ Lân huyết mạch thiên tư chắc tuyệt, có thể chỉ là nhìn một chút Giang Chỉ liền biết hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành. Đến nỗi Tô Lê cùng Sở Nguyệt, nàng càng không cần lo lắng. Trọng yếu nhất, lệnh hồ hy không có dấu diếm, vẫn là nói cho nàng Lữ Vọng cùng hoàng phủ lung tướng mạo tương tự chuyện. Nghĩ tới đi chính mình từng bước một trở thành trưởng lão, lại trở thành đại trưởng lão, có thể tung tích không rõ sinh tử chưa biết hoàng phủ lung liền như là một cái ma chú một dạng khốn nhiễu nàng. Cùng đi qua những cái kia trục xuất hoàng phủ lung các trưởng lão một dạng, Giang Chỉ sự thật đối hoàng phủ lung tràn ngập khinh thị hắn nam nhân thân phận. Nhưng cũng đấu kỵ hắn nắm giữ mắt đỏ, đấu kỵ hắn kinh người yêu lực cùng thiên tư. Nghe tới Giang Chỉ lời nói, Tô Cửu Nhi liền con mắt đều chẳng muốn nâng một chút, mà là lôi kéo Lữ Vọng ngồi ở chỗ ngồi của mình, tiếp lấy phía sau vươn một căn đuôi cáo, đem Lữ Vọng vị trí bên trên cái ghế câu đi qua. Ngươi liền cùng ta ngồi cùng một chỗ, cũng là đừng đi. Phản phất nơi này là Tô gia biệt thự, Tô Cửu Nhi không lọt vào mắt tất cả mọi người, phối hợp muốn cùng Lữ Vọng ngồi cùng một chỗ. Giang Chỉ sắc mặt càng thêm âm trầm, mà lệnh hồ anh nguyên bản hướng trong miệng tiễn đưa quất tử tay phải cũng dừng lại một chút, mặc dù nhìn không ra nàng có tâm tình gì biến hóa, bất quá hơi hơi nắm chặt tay phải cùng hơi nhíu lông mày, cũng đủ chứng minh nàng đã bắt đầu bất mãn. Một cái mắt, đại điện nhiệt độ không khí phảng phất đều hạ xuống rất nhiều, luôn luôn ổn trọng tỉnh táo Tô Lê cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Cửu Nhi. Làm sao vậy, đại trưởng lão, ta làm không đúng sao? Tô Cửu Nhi lúc này mới dương mắt nhìn về phía Giang Chỉ, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Mặc dù là Hồ Chi Sâm biến hội, thế nhưng không có quy định, không cho phép ta cùng ta trượng phu ngồi cùng một chỗ a. Tự nhiên có thể. Giang Chỉ về lấy nàng một cái đồng dạng mỉm cười. Trước đó yến hội là không cho phép mang cho mình bạn lữ tới, nhưng dù sao lần này chuyện liên lụy đến hắn, mà hắn như là đã là người Tô gia con rể, cho nên vẫn là muốn dẫn hắn cùng một chỗ lại đây. Đã như vậy, đại trưởng lão muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tô Cửu Nhi từ mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một cái chuối tiêu đưa cho Lữ Vọng. Ta muốn ăn, ngươi giúp ta lột ra được không? Nếu như không phải trường hợp này, nếu như không phải mình đánh không lại nàng, Lữ Vọng thậm chí muốn đánh nàng. Ngươi có thể thấy rõ ràng chút tình huống sao? như thế nào luôn cảm thấy chết hồ ly liền muốn khiêu khích cái kia đại trưởng lão, cố ý tại này làm yêu. Không đổi, người còn chưa tới đủ. Giang chỉ tay phải đặt ở trước mặt mình trên mặt bàn, ngón trỏ từng cái mà nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là Tô gia thật lâu chưa có trở lại Hồ Chi Sâm, mà lại. Nói đến đây, Giang chỉ nhìn thoáng qua Tô Lê, Tô gia chủ, mấy năm này cống nạp, ngươi một lần cũng không có nộp lên qua. Tô Lê nghe đến đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn như kính cẩn nghe theo hồi đáp, xác thực không có, dù sao ta coi là Tô gia đã bị đá ra hồ tộc. Bên ngoài thế gia cần cho bản tộc trưởng lão cống nạp, đây là mỗi cái huyết mạch tộc quần quý củ. Cái gọi là cống nạp, đơn giản chính là tiền tài, hoặc là thổ địa, chân bảo, tài sản, thậm chí có đôi khi có thể là nam nhân. Nhưng tương tự, các trưởng lão thu cống nạp liền muốn che chở các nàng, song phương theo như nhu cầu. Mà Tô gia bị cô lập sau, Tô Lê cũng thuận thế lại không có đã cho một phần cống nạp. Những tiền này loại hình đều dùng tại Tô gia mở rộng thế lực bên trên. Cùng một mực bị người dùng thế lực bắt ép, còn không bằng đem hết thảy một mực giữ tại trong tay mình. Ha ha, nói như vậy, vẫn là chúng ta cân nhắc không chu toàn, bất quá. Giang chỉ đột nhiên chuyển đề tài. Ngươi không cảm thấy, lúc trước con gái ngươi làm quá mức sao? Đại trưởng lão lời nói này ta liền có chút không hiểu, gọi thế nào quá phận đâu. Tô Lê cười cười. Lúc trước bởi vì có Cửu Nhi, Tô gia thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu, rất nhiều người quy hàng, có thể trong những người này lại có mấy cái thật lòng. Càng nhiều chỉ sợ đều là muốn Cửu Nhi chết mới an tâm. Cửu Nhi không giết các nàng sẽ bỏ qua Cửu Nhi sao? Đối với Tô Lê phản bác, Giang chỉ cũng không thèm để ý, thậm chí không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, lời tuy như thế, nhưng bây giờ vấn đề chính là con gái của ngươi đắc tội quá nhiều người, nhất là. Nói đến đây, nàng đột nhiên ánh mắt như dao nhìn về phía Lữ Vọng, ngữ khí cũng lạnh xuống, nhất là bây giờ, tứ hung chỉ rõ muốn các ngươi từ bỏ hắn. Tuy nói Kỳ Lân huyết mạch hiếm thấy, nhưng bây giờ đã không phải là các ngươi Tô gia một nhà chuyện, toàn bộ hồ tộc đều phải đối mặt các nàng tạo áp lực. Tô gia chủ, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chúng ta không có năng lực đối kháng tứ hung a. Ngươi cũng không nguyện ý khác giống như ngươi bên ngoài những người kia, cuối cùng bởi vì ngươi bị các nàng trả thù a. Ngươi Tô gia bây giờ là cái gì cũng không sợ, chỉ sợ chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi cùng con gái ngươi cũng đã không để vào mắt. Có thể ngươi cũng rõ ràng, nào đến cuối cùng nếu như các ngươi bị chính mình bản tộc chán ghét, chỉ sợ ngươi Tô gia trừ trông coi cái kia thùng sắt một dạng ma đô, liền thật sự tứ cố vô thân. Giang chỉ ngữ khí càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí mang theo uy hiếp ý vị. Hoàng phủ Lung đi qua sở dĩ bị trục xuất sau cất bước gian nan, chẳng những bởi vì hắn sinh hoạt tại một cái nam tính càng thêm không rất tồn thời đại, càng nhiều hơn chính là không còn chính mình tộc đàn tán thành, phù hộ, vô luận ai cũng có thể giẫm hắn một ước, thậm chí giết chết hắn. Sẽ không có người để ý, sẽ không có người so đo, lại càng không có người trả thù. Giang chỉ ý tứ rất rõ ràng, thế gia có đặc quyền, nhưng mỗi cái thế gia phía sau còn có ẩn giấu những lao gia hỏa này. Một khi các nàng lựa chọn từ bỏ, như vậy Tô gia liền triệt để không còn bất luận cái gì trông cậy vào. Đi qua song phương huyên náo lại cương, có thể Hồ Chi Sâm vẫn là không muốn bỏ qua Tô Cửu Nhi cái quái vật này, Tô Lê càng không có ngốc đến mức tự bạo trình độ đến cho chính mình tìm tội thụ. Nhưng nếu như lần này Tô Lê cự tuyệt, như vậy Giang Chỉ liền nhất định sẽ triệt để vứt bỏ Tô gia, liền như là bị trục xuất hoàng phủ lung đồng dạng. Cho tới nay chiếm cứ lấy mẫu mỡ ma đô, còn có một cái quái vật người thừa kế, bao nhiêu người đều muốn đem Tô gia kéo xuống ngựa. Một khi Giang Chỉ thả ra phòng, không chỉ Hứa gia, Hạ gia, đi qua những cái kia đứng đội Tô gia người chỉ sợ đều sẽ đồng thời phản chiến. Chớ nói chi là vẫn nghĩ diệt trừ Tô Cửu Nhi cái này tương lai họa lớn trong lòng tứ hung. Làm gì phiền toái như vậy đâu. Tô Cửu Nhi đột nhiên cười khẽ một tiếng, ung dung mà mở miệng nói ra, đại trưởng lão nói tới nói lui, thật sự e ngại. A, không nghĩ tới a. Đi qua còn tưởng rằng đã đem các nàng giết sạch, lúc ấy nếu như không phải là bởi vì hoàng phủ lung chuyện, khi đó Ninh U Nhược chỉ sợ liền sẽ bỏ chút thời gian chạm thảo trừ căn. Sai lầm đi. Bất cứ lúc nào chỉ cần bình định lập lại trật tự liền tốt. Người khác không có nghe được, có thể đang nhận mệnh cho nàng An Hoa quả lữ vọng lại nghe cái nhất thanh nhị sở. Mà Tô Cửu Nhi tiếp lấy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà mở miệng nói ra, có lẽ, ta đi giết các nàng, như vậy những vấn đề này, có phải hay không liền không còn tồn tại rồi.